Chương 59, Thần Tiên Động chương 59, Thần Tiên Động Lục Sầm Âm tìm kiếm một hồi bên đầu giường. Không thấy. Nàng quay đầu lại, thấy ta đang nhìn chằm chằm vào lưng nàng, nơi gợi cảm kia, lập tức xoay người, ngồi xuống giường, đôi mắt lạnh lùng nhìn ta. Đẹp không?
Đẹp.
Vậy ngươi còn không mau giúp ta liên lạc với Biện Ngũ?
Không muốn liên lạc.
Vì sao? Vì sao ngươi bảo ta làm gì, ta đều phải đáp ứng chứ? Đêm hôm trước, tuy rằng chúng ta ngủ cùng nhau, nhưng đó là do ngươi thua cuộc mà thôi. Chuyện này không tính là ngươi hoàn thành điều kiện của ta, ngươi hiện tại vẫn chưa phải là lão bản của ta.
Lục Sầm Âm nghe vậy, tức giận liếc ta một cái, đáp, ta biết. Nhưng ta tìm Biện Ngũ thật sự có việc gấp, thập vạn hỏa cấp. Ta nói, Biện Ngũ ở đâu, ta thật sự không biết.
Ta không hề nói dối. Biện Ngũ đã hồi cám tỉnh để an trí người nhà hắn rồi. Thẻ điện thoại của hắn, chắc chắn sẽ đổi. Về phần hắn khi nào trở lại, có trở lại hay không, ta căn bản không rõ. Thấy Lục Sầm Âm vẻ mặt hoàn toàn không tin, ta đọc số điện thoại của Biện Ngũ cho nàng, để nàng tự gọi. Danh bạ điện thoại của ta không có nhiều người. Gần như số điện thoại của mỗi người ta đều có thể nhớ được. Sở dĩ không dùng điện thoại của mình, bởi vì ta vừa nãy nói dối rằng điện thoại hết tin.
Vậy thì, nó nhất định là hết tin.
Cửu Nhi tỷ đã nói với ta.
Cậu ngoạn thật hay giả?
Toàn bằng cầu thiệt.
Đổi thành chuyện khác, cũng là đạo lý ấy.
Lục Sầm Âm lấy điện thoại của mình ra, vội vàng gọi cho Biện Ngũ. Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không nằm trong vùng phủ sóng. Nàng cúp điện thoại, thân sắc vô cùng u rũ, như quả bóng xì hơi.
Một lát sau, Lục Sầm Âm lại hỏi, ngươi còn có bạn đạo mộ nào khác không?
Ta lắc đầu, trong đạo mộ, ta chỉ quen biết Biện Ngũ.
Lục Sầm Âm nghe vậy, dung nhan tuyệt sắc thần tình biến hóa khôn lường, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, đôi mày thanh tú nhíu chặt, đôi tay thon thả không ngừng xoa xoa vào nhau, miệng thì lúc nói không được lúc lại nói làm như vậy quá nguy hiểm.
Một lát sau, nàng dường như đã nghĩ ra điều gì, lập tức cầm điện thoại lên. Ta thấy các nút trên điện thoại của nàng. 110 ta lập tức đưa tay cúp điện thoại của nàng.
Lục Sầm Âm thấy vậy, kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì vậy?
Ta đáp, Biện Ngũ là người trong đạo mộ, ngươi trước đó vội vã tìm hắn, không tìm được lại muốn báo quan.
Ta và hắn là bạn, ta cần phải biết ngươi muốn làm gì.
Lục Sầm Âm nghe vậy, vẻ mặt cả lời, tái ra.
Ta báo quan không phải để bắt Biện Ngũ. Ta vẫn là nói thật với ngươi đi.
Một trong 4 bảo vật mà phụ thân ta muốn có, thứ 3 là Ngọc Đới Long Đàm Châu. Trong lòng ta lập tức chấn động mạnh, nhưng thần sắc không thay đổi, hỏi, châu gì?
Ngọc Đới Long Đàm Châu.
Vật của một người tên là Phạm Thanh, hắn là người Giang Ninh, cẩm y địa vệ đời đầu thời Minh. Giang Ninh huyện chí đi lại, khi Phạm Thanh hạ táng, Ngọc Đới Long Đàm Châu đã được chôn cùng hắn. Việc Chu Nguyên Chương ban Ngọc Đới Long Đàm Châu cho cẩm y địa vệ đời đầu, chỉ được ghi chép trong sử sách, nhưng trên thực tế lại chưa từng xuất hiện. Vì vậy, những người trong giới cổ vật Kim Lăng, ai nấy đều muốn tìm được mộ của Phạm Thanh, xem Ngọc Đới Long Đàm Châu trông như thế nào, phụ thân ta càng muốn thỏa nguyện này. Nhưng từ trước đến nay, ta và Tiểu Hân đều không tìm được. Trước đây, ta từng cải nam trang xông vào âm tịch của Bùi Tinh Hải, chính là lo lắng Tiểu Hân đã tìm được mộ của Phạm Thanh. Thời gian trước truyền ra tin tức, Hoàng Môn Kim Lăng đã tìm được mộ của Phạm Thanh, bọn hắn còn đào một cái thần tiên động xuống, xác định bên trong có Ngọc Đới Long Đàm Châu. Chán ta giật mạnh, ai đào cái thần tiên động?
Lục Sầm Âm hỏi ngược lại, Hoàng Môn Kim Lăng a, sao vậy?
Ta rốt cục đã biết căn nguyên của việc Biện Ngũ bị người ta úp sọt rồi. Thần tiên động là kỹ thuật đạo mộ mới du nhập từ nước ngoài vào những năm gần đây. Đối với một số mộ cổ có mái vòm không dày, huyệt mộ tương đối nông, trước tiên ước chừng đo đạc vị trí quan tài, sau đó dùng máy móc hình ống đào thẳng một cái lỗ nhỏ xuống. Sau đó cho một con robot nhỏ có gắn camera hồng ngoại vào lỗ, robot nhỏ đi vào huyệt mộ, dò tìm và chụp ảnh thần thái của những đồ tùy táng bên trong, cuối cùng dùng dây kéo robot nhỏ ra. Sau khi lấy robot nhỏ ra, rửa ảnh chụp được. Nếu có giá trị, lập tức tổ chức người khai quật. Nếu không có giá trị, trực tiếp bị thần tiên động lại. Kỹ thuật thần tiên động này đối phó với những ngôi mộ nông mà quan tài bên dưới đã mục nát, gần như trăm phát trăm trúng, tiết kiệm không ít sức lực. Đối với một số ngôi mộ lớn có quách đá, thần tiên động lại không có tác dụng lớn. Nghề đạo mộ, theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, cũng đang tiến bộ theo thời đại. Hoàng Môn Kim Lăng, với tư cách là gia tộc đạo mộ hàng trăm năm, việc du nhập kỹ thuật tiên tiến này là điều dễ hiểu. Mộ của Phạm Thanh là mộ nông, thần tiên động lại tương đối nhỏ. Dù cho Biện Ngũ và những người khác kinh nghiệm phong phú, sau khi bọn hắn tiến vào cũng khó có thể phát hiện, còn tưởng rằng đã tìm được phong đàn nhục chưa từng bị người ta mở ra. Kết quả, Hoàng Môn Kim Lăng thấy cá đã cắn câu, lập tức vây mộ út sọt.
Ta đáp, không có gì, ngươi cứ nói tiếp.
Lục Sầm Âm tiếp tục nói, lão gia từ trước đây còn đặt ra quy tắc, có được Ngọc Đới Long Đàm Châu, có thể đổi, có thể mua, dù là phải đổ máu, nhưng người nhà họ Lục không được xuống mộ, dù cho chúng ta tìm được mộ của Phạm Thanh cũng không được. Ta và Tiểu Hân đồng thời nghe ngóng được tin tức này, trước sau bí mật tiếp xúc với Hoàng Mộ Hoa, thiếu đông gia của Hoàng Môn Kim Lăng, muốn đặt trước Ngọc Đới Long Đàm Châu. Ai biết, Hoàng Mộ Hoa không cần tiền, không cần vật, hắn lại muốn.
Nói đến đây, khuôn mặt của Lục Tiểu Hân đường đỏ, dừng lại.
Thật là hoan gia. Ta cứu Biện Ngũ một lần, lại cùng Lục Sầm Âm dính líu quan hệ rồi. Rốt cuộc là Kim Lăng quá nhỏ, hay là duyên phận làm chúng ta gặp nhau ngoài vòng thế tục. Ta rất tò mò về yêu cầu mà Hoàng Mộ Hoa đưa ra, hỏi, hắn muốn gì?
Lục Sầm Âm tức giận nói, cái tên Vương Bát Đản này lại nói, ta và Tiểu Hân, ai nguyện ý làm tiếp cho hắn, hắn sẽ miễn phí cho người đó Ngọc Đới Long Đạm Châu đào được.
Tiểu Hân tính cách quá cố chấp, vì nắm quyền quản lý Lục gia, cái gì cũng dám làm, đã đồng ý với hắn rồi. Hôm qua ta đi gặp Hoàng Mộ Hoa, chỉ muốn làm tốt quan hệ với hắn, rồi bàn bạc lại một lần nữa. Ta không muốn Tiểu Hân rơi vào hố lửa, cũng không muốn mất Ngọc Đới Long Đạm Châu. Nếu Tiểu Hân theo hắn,
không chỉ đơn thuần có được một viên ngọc đới long đạm châu đơn giản như vậy, sản nghiệp của Lục gia có thể sẽ hoàn toàn xong đời, không biết ngươi có hiểu ý ta không?
Ta đương nhiên hiểu.
Đối với Lục Sầm Âm, ngươi khẩn thiết muốn bảo vệ sản nghiệp của Lục gia, quan tâm muội muội của mình. Đây gần như là một ván cờ chết không có lời giải. Lục gia hoàn toàn không thể đối kháng với Hoàng Môn Kim Lăng có thế lực trải dài khắp mấy tỉnh. Một khi Lục Tiểu Hân theo Hoàng Mộ Hoa, có thể dự kiến, với tính cách của Lục Tiểu Hân, trong tương lai không xa, tứ phương trai chắc chắn sẽ bị Hoàng Mộ Hoa thôn tính. Tiếp theo, Hoàng Môn Kim Lăng thôn tính ảnh thanh cát, sau đó thôn tính toàn bộ Lục gia, hình thành chuỗi ngành công nghiệp đạo tiêu trọn gói. Đây mới là mục đích thực sự của Hoàng Mộ Hoa. Lục Sầm Âm đang phải chịu áp lực vô cùng lớn, cho nên đêm hôm trước nàng mới vì giải tỏa mà say khướt. Ta không lộ vẻ gì, hỏi: "Hôm nay ngươi tìm Biện Ngũ, là muốn hắn giúp ngươi xuống mộ của Phạm Thanh, lấy ngọc đới long đảm châu trước?" Chương 60, không tin ngươi biết tính toán. Chương 60, không tin ngươi biết tính toán. Lục Sầm Âm nghe vậy, lắc đầu: "Việc này không thể nào. Mộ mà Hoàng Mộ Hoa đã để mắt tới, đừng nói Kim Lăng, mấy tỉnh Giang Nam ai cũng đừng hòng mơ tưởng. Hôm qua ta đàm phán với Hoàng Mộ Hoa mới biết, nửa tháng trước hắn đã phái người canh giữ mộ Phạm Thanh. Hoàng Mộ Hoa vô cùng ngông cuồng, hắn còn mời ta và Tiểu Hân hôm nay cùng hắn xem khai mộ. Ta đoán chừng Hoàng Mộ Hoa hiện tại đã ở mộ địa lấy ngọc đới long đạm châu rồi. Ta vốn định đợi Hoàng Mộ Hoa lấy được ngọc đới long đạm châu, sẽ để Biện Ngũ dùng thủ đoạn của Đạm Môn lén lút lấy viên châu đi. Nhưng hiện tại Biện Ngũ không có ở đây, người khác lại không tin được. Cho nên ta vừa định báo quan, để quan gia lập tức tới hiện trường mộ Phạm Thanh, bắt người tang vật đều có. Nếu không có biến cố bất ngờ đêm qua, mấy minh đệ tẩu Mã Âm Dương đã chết. Hôm nay chính là lúc Hoàng Mộ Hoa gọi người vào mộ Phạm Thanh lấy bảo vật. Đứng trên lập trường của Lục Sầm Âm, báo quan là biện pháp duy nhất khả thi hiện tại. Quan gia can thiệp bảo, Hoàng Mộ Hoa lấy ngọc đới long đạm châu chắc chắn vô vọng. Không có ngọc đới long đạm châu, Lục Tiểu Hân sẽ không làm tiểu thiếp cho Hoàng Mộ Hoa. Sản nghiệp của Lục gia ít nhất tạm thời được bảo toàn. Ta không khỏi tán thưởng phản ứng của Lục Sầm Âm. Đáng tiếc, ta đã sớm lấy được ngọc đới long đạm châu. Bất kể là Lục gia hay là Hoàng Môn Kim Lăng, hiện tại đều đang mò kim đáy bể. Ngươi cười cái gì? Đừng ngăn ta gọi điện thoại, lát nữa không kịp mất. Lục Sầm Âm sốt rồi nói, ta nói Hoàng Mộ Hoa sở dĩ dám kiêu ngạo nói cho ngươi biết hôm nay khai mộ, là vì hắn chắc chắn Lục gia không dám đối đầu với hắn. Ngươi vừa báo quan, hắn chắc chắn biết là ngươi báo, sau này ngươi còn muốn sống yên ổn hay không? Lục Sầm Âm nói, vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại còn có biện pháp nào tốt hơn sao? Ta đứng dậy, nhìn trời, lại bấm đốt ngón tay. Sau đó, ta quay đầu nói với Lục Sầm Âm, vừa rồi ta tính, hôm nay không nên xuống mộ, Hoàng Mộ Hoa chắc chắn không đi. Lục Sầm Âm nghe vậy, liếc ta một cái, thần thần quỷ quỷ. Ngươi trả điện thoại cho ta. Thế lực của Hoàng Mộ Hoa quá lớn, ta không thể nói ra chuyện đêm qua, nếu không chính là rước họa vào thân. Về phần ngọc đới long đạm châu, cũng phải tìm được thời cơ thích hợp rồi mới ra tay. Trước khi ra tay, còn phải lau sạch dấu vết. Cho nên, ta chỉ có thể dùng cách thần thần quỷ quỷ này ngăn cản Lục Sầm Âm báo quan. Ta trả điện thoại cho nàng. Nếu ngươi không tin có thể hỏi người biết tin tức. Nếu thật sự như ta nói, ngươi cứ đừng báo quan nội. Lục Sầm Âm thấy ta nói vô cùng trịnh trọng, đánh giá ta mấy lần. Sau đó, nàng cầm điện thoại gọi một cuộc. Tình hình thế nào? Đại tiểu thư, mộ địa đêm qua vừa có sát chết sống lại, vừa có đạo sĩ tới, bọn hắn không đi. Cái gọi là sát chết sống lại, không phải nói chủ mộ thật sự sống lại, mà là ám chỉ khi chuẩn bị ra tay vào mộ, đột nhiên xảy ra biến cố. Mà có đạo sĩ tới, là chỉ quan gia tới xử lý. Đương nhiên, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Hoàng Mộ Hoa chắc chắn sẽ giữ bí mật. Quan gia trong thời gian điều tra vụ này, chắc chắn cũng sẽ giữ bí mật. Người Lục Sầm Âm phải đi, chắc chắn không biết cụ thể nội tình. Hắn nhiều nhất cũng chỉ nghe ngóng được mấy lời của dân làng. Ta đều có thể tưởng tượng ra tin tức hắn thu thập được. Đêm qua chuồng trâu ở thôn dưới chân núi đột nhiên bốc cháy, trâu kinh hãi chạy lên núi, dân làng lên núi dắt trâu, lại phát hiện sau núi có trộm mộ lui tới, dân làng báo cảnh sát, quan gia tới điều tra. Cúp điện thoại xong, Lục Sầm Âm trợn mắt há mồm. Bất quá, nha đầu này đầu óc thông minh. Nàng đầy vẻ nghi hoặc nhìn ta, khoe miệng hơi nhếch lên, "Tô tiên sinh, ngươi nhất định có chuyện đang giấu ta." Ta đáp, "Ngươi muốn tin hay không thì tùy." Lục Sầm Âm hừ lạnh một tiếng, "Ta căn bản không tin ngươi biết tính toán." Ta nói, "Ở vị trí ba tấc từ xương vai xanh bên phải tới xương bả vai của ngươi, có một nốt ruồi rất đẹp. Đây là đêm đó ta vô tình phát hiện." Khuôn mặt xinh xắn của Lục Sầm Âm đỏ lên, "Ngươi đây không phải là tính, rõ ràng là ngươi." Nói được một nửa, nàng ngại ngùng không nói tiếp nữa. Ta không nói gì thêm. Lục Sầm Âm đột nhiên lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngồi xổm trước mặt ta, "Tô tiên sinh, xin hãy nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết, được không?" Nàng đây là đang làm đúng. Vẻ mặt xinh đẹp quả thật làm người ta thương yêu, nhưng ta không bị dụ dỗ. Hoàng Môn Kim Lăng là gia tộc đạo môn mấy trăm năm, bọn chúng dám chi tử và giết người. Đồ bỏ, chuyện ngọc đới long đàm châu, không chỉ liên quan đến tính mạng của ta, còn liên quan đến tính mạng của Tiêu Béo. Không có 1% nắm chắc an toàn, ta chắc chắn sẽ không nói. Ta đáp, ta từng học chu dịch. Lục Sầm Âm đáp, ta cũng từng học. Vậy ngươi học không tinh thông? Ta chuyển chủ đề, lao ra nhà ngươi rất kỳ lạ. Vì sao ông ấy cứ đòi những món đồ cổ khó tìm như vậy? Con trai phú thương dùng để bảo mệnh, nhân vật quyền thế ra tay, huyện chí ghi chép trong mộ người chết còn có hạng mục cuối cùng, ngươi muốn cướp bảo vật nghịch thiên gì? Lục Sầm Âm cắn môi, ngươi không muốn nói, ta cũng không nói. Không nói thì thôi. Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên. Lấy ra xem, lại là Mã Bình gọi tới. Nhấc máy xong, ta hỏi, Bình tỷ, có việc gì sao? Mã Bình ở đầu bên kia cười nói, Tô Trần, thật sự có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp. Một người bạn trong giới kinh doanh có được một món bảo vật, muốn tìm người giám định một chút, điều kiện có hơi khắt khe, ta nghĩ đến ngươi. Nếu có thời gian, tối nay chúng ta ăn bữa cơm, cùng nhau nói chuyện nhé. Ta đáp, có thời gian, tỉ nói địa chỉ đi. Mã Bình báo địa chỉ cho ta. Cúp điện thoại xong. Lục Sầm Âm có vẻ hơi tức giận, chất vấn, ngươi không phải nói điện thoại hết pin sao? Ta đáp, nó có điện rồi. Lục Sầm Âm nghe vậy, liếc ta một cái, ngươi tốt nhất nên ít tiếp xúc với Mã Tam Lương, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nói xong câu đó, Lục Sầm Âm xách túi, bỏ đi. Ta hiện tại không tiếp xúc cũng không được. Từ sau khi làm một vụ ở mộ địa Phạm Thanh Giang Ninh, ta đã dự cảm được nguy cơ mãnh liệt. Trước hết cho Mã Tam Lương một thân tình, đợi đến khi cần dùng, để nàng trả lại cho ta. Thời gian cũng không còn sớm. Ta khóa cửa đi ra, bắt một chiếc xe, đến nhà hàng mà Mã Bình đã đặt trước. Khách sạn Kim Lăng. Khách sạn này tương đối cao cấp, cần đặt trước mới vào được. Ta đang chuẩn bị gọi điện cho Mã Bình. Ngoài cửa nhanh chóng đi ra hai người thần thái như vệ sĩ, nên đón cung kính, Tô tiên sinh, mời vào. Mã Bình đã sớm gọi người ở đây cho rồi. Vào phòng bao xong. Mã Bình còn chưa tới. Vệ sĩ nói, Tô tiên sinh ngài ngồi đợi một lát, Mã lao bản của chúng tôi lát nữa sẽ tới. Ta một mình buồn chán. Ngồi trong phòng bao uống trà. Uống một lát xong, đi vệ sinh. Nhưng ta lại đột nhiên nghe thấy cuộc đối thoại ở phòng bao bên cạnh. Vốn dĩ, hiệu quả cách âm của phòng bao khách sạn Kim Lăng rất tốt. Nhưng vì nhà vệ sinh gần phòng bao bên cạnh, hai ta lại tính, cuộc đối thoại bên cạnh tuy mơ hồ, nhưng cũng nghe được đại khái. Hoàng thiếu gia, người sáng không nói lời ám, lô hàng này ta thật sự rất muốn vận chuyển. Mã tỷ, tỷ vận chuyển thì được thôi. Nhưng người mà tỷ tìm, có đáng tin cậy không? Yên tâm đi, hắn là bạn tốt của ta, thuộc giới đồ cổ Kim Lăng Tân Tú. Hắn không có những mối quan hệ lằng nhằng của giới cũ các người, hơn nữa nhân phẩm rất tốt, không cần lo lắng bị lộ bí mật. Trình độ thế nào? So với Từ Trung Mậu của Kim Đại, có hơn chứ không kém. Hoàng thiếu gia, trong đầu ta tràn ngập nghi vấn. Kim Lăng rốt cuộc có mấy hoàng thiếu gia? Chương 61, thầy bói xem voi chương 61, thầy bói xem voi sau khi xong việc nơi quê cát. Ta tiếp tục ngồi trong bao xương uống trà. Một lát sau, Bảo Tiêu mở cửa. Mã Bình tiến vào trước, nàng thấy ta, trên mặt lộ ra nụ cười, chủ động đưa tay, Tô huynh đệ, để lâu rồi. Ta đáp, khách khí, ta cũng vừa đến. Sau lưng Mã Bình còn có hai người tiến bảo. Một người tuổi tác lớn hơn ta vài tuổi, toàn thân hàng hiệu, tóc trải 37, mặt mày bóng loáng, tay còn cầm một cây quạt xếp, thần thái như thiếu đông già thời dân quốc. Người còn lại da rẻ đen sạm, nếp nhăn trên mặt như dao khắc, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ta chú ý tới tay của hắn, tay trái nổi da đen, năm ngón tay tay phải có chút co vào một cách không tự nhiên. Trong lòng khẽ kinh ngạc, người này là một đảng kê. Đảng kê trong giới đồ cổ chỉ những cao thủ làm giả. Hình dung loại người này như gà mái đẻ trứng, có thể đẻ ra những thứ gần như ý hệt. Tay trái hắn nổi da đen, bởi vì đảng kê thường dùng tay trái nâng đồ để chắt xứ, tô màu, tráng men, lòng bàn tay bị mài mòn nghiêm trọng. Năm ngón tay phải co vào, chứng tỏ hắn chuyên làm đồ sứ xanh lục đồng, chân châu mã não, quen dùng tay phải cầm dao xoay tròn khắc, lâu ngày thành thói quen, tạo thành đặc điểm kỳ quái này. Chỉ liếc mắt một cái, ta không nhìn hắn nữa. Mã Bình giới thiệu với ta, Tô huynh đệ, vị này là Hoàng Mộ Hoa tiên sinh ở Kim Lăng, vị này là Hách lão sư của Hoàng gia. Lời này vừa nói ra, ta lập tức có chút mờ mịt. Mã Bình quen biết Hoàng Mộ Hoa, điểm này ta không hề bất ngờ. Giới đồ cổ Kim Lăng, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Hoàng Môn và Mã Bình đều đi đường tắt, giữa hai bên có một số giao dịch làm ăn, rất bình thường. Nhưng mục đích hôm nay Mã Bình gọi ta đến, là để ta giúp giám định một bảo vật. Nàng nói rõ với ta, bảo vật này là của một người bạn làm ăn. Hoàng Môn Kim Lăng không giống Biện Ngũ và những âm dương sư khác, họ là gia tộc đào mộ hàng trăm năm, chắc chắn nuôi không ít giám sư để xem xét và định giá những thứ đào từ dưới đất lên. Nếu là đồ của Hoàng Môn Kim Lăng, còn cần người khác đến giám định sao? Lẽ nào chuyện mộ Cẩm Y Liễu Vệ ở Giang Ninh hôm đó đã tiết lộ? Khó có khả năng. Dù là Tiêu Béo hay Biện Ngũ và những người khác, đều là huynh đệ sinh tử, không có khả năng xảy ra sơ suất. Đêm đó, trong lúc hỗn loạn, bất kể là dân làng hay hai người của Hoàng Môn Kim Lăng bị ta dùng thủ đao đánh ngất xỉu, họ tuyệt đối không thể nhận ra thần thái của ta. Điểm này ta có đủ tự tin. Trên mặt ta bình tĩnh, khẽ gật đầu, nói, "Cửu ngưỡng đại danh." Hoàng Mộ Hoa nhìn ta từ trên xuống dưới mấy lần, dường như rất không hài lòng khi Mã Bình giới thiệu ta đến, nói, "Ngồi đi." Mã Bình kéo ta ngồi vào chỗ. Ta cũng không khách khí. Hoàng Mộ Hoa thấy vậy, trên mặt có chút không thoải mái. Nhưng người này có thể quản lý Hoàng Môn Kim Lăng, hiển nhiên không phải là người tầm thường, không biểu hiện ra điều gì khác thường. Người hầu bắt đầu mang thức ăn lên. Sau khi mang lên vài món, Mã Bình đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay có cuộc gặp này là do cơ duyên xảo hợp. Ta và Hoàng thiếu gia thường có giao dịch làm ăn, giúp đỡ lẫn nhau phát tài. Gần đây, ta muốn lấy một lô hàng từ chỗ Hoàng thiếu gia, theo cách nói của giới đồ cổ các ngươi, là làm một chuyến thác công. Trước đây lấy hàng, Hoàng Môn tuân thủ quy củ giang hồ cũ, tiền, vật, quan hệ, ai có thể đáp ứng điều kiện Hoàng Môn đưa ra thì có thể lấy. Nhưng lần này Hoàng thiếu gia lại đề nghị, lô hàng này có thể để ta lấy, nhưng điều kiện lại có chút kỳ quái. Muốn ta tìm người giúp Hoàng thiếu gia giám định một bảo vật. Người này phải đáp ứng 3 yêu cầu, không thuộc giới trong nghề, mắt tinh như dao, miệng kín như bưng. Hoàng Môn có quá nhiều giám sư tuyệt kỹ, tại sao lại đưa ra điều kiện này? Ta, Mã Bình, tuy tò mò, nhưng vẫn giữ quy củ, không hỏi nhiều. Ta nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến Tô huynh đệ, nên hôm nay đặc biệt mời Tô huynh đệ đến giúp một tay.
Tô huynh đệ xem như khách nhân được chúng ta mời đến, ta nghĩ hoàng thiếu gia chắc không có ý kiến gì về cách sắp xếp chỗ ngồi như vậy chứ?
Thì ra là thế. Cái gọi là thác công, chỉ những người chuyên làm công việc vận chuyển lậu đồ cổ bí mật, thuộc ngành nghề siêu lợi nhuận, cần có quan hệ và thế lực thượng tầng và hạ tầng mạnh mẽ. Lô hàng này là của Hoàng Môn. Hoàng Môn là gia tộc đào mộ, đương nhiên không thể tự mình vận chuyển hàng, việc buôn bán đều phải ủy thác cho thác công. Người làm thác công ở phương Nam không ít, Mã Bình muốn lấy lô hàng này, nhưng phải tuân theo quy củ giang hồ cũ của Hoàng Môn, đáp ứng các điều kiện Hoàng Môn đưa ra. Mã Bình không hổ là lão làng, vài ba câu đã cho ta đủ mặt mũi, cũng làm Hoàng Mộ Hoa không còn lời nào để nói. Hoàng Mộ Hoa nghe vậy, tựa lưng vào ghế, quạt xếp trong tay khẽ lay vài cái, nói chuyện không hề khách khí. Mã tỷ đã an bài, ta đương nhiên không có ý kiến. Nhưng khách nhân có ngồi vững được ở vị trí thượng khách hay không, ta còn phải xem mông hắn có đủ lớn hay không. Hắn rõ ràng đang ám chỉ ta, không tin vào bản lĩnh của ta. Lời này vừa nói ra, Mã Bình có chút không vui, lập tức giơ tay ngăn lại. Hoàng thiếu gia, nói chuyện không cần bóng gió. Ta, Mã Bình, đã đáp ứng điều kiện của Hoàng Môn, người mời đến, tự nhiên là nhân vật có thể so đao với quan nhị gia. Nếu Hoàng thiếu gia không tin người ta mời đến, có thể dùng cách của Hoàng Môn để kiểm tra. Viên môn xạ kích, phi tuyết truy lộc, chỉ cần Tô huynh đệ bằng lòng, đều được. Ta rất muốn làm thác công lô hàng này là thật, nhưng ta, Mã Bình, không làm chuyện vì tiền mà đắc tội bạn bè, xin ngươi nói chuyện khách khí một chút. Buông một tiếng, Hoàng Mộ Hoa nhanh chóng khép quạt xếp lại, chỉ chờ câu nói này của Mã tỷ. Trước khi dám bảo, ta muốn đưa ra ba câu hỏi, thử xem nhãn lực của Tô tiên sinh này, Mã tỷ thấy thế nào? Mã Bình đáp, ta không có ý kiến gì cả, chỉ là một cuộc làm ăn thôi. Tất cả tùy Tô huynh đệ của ta quyết định, nếu hắn không muốn giúp ta việc này, hôm nay chúng ta ăn cơm uống rượu, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Sau đó, Mã Bình quay đầu lại, chân thành nói với ta, huynh đệ, tỷ nói chuyện có hơi thô tục, ngươi ngàn vạn lần đừng để ý bất kể ngươi có bằng lòng giúp hay không, tình bạn này của chúng ta nhất định không tan. Nếu đối diện là người khác, ta chắc chắn sẽ không khách khí nói với Mã Bình, hôm nay ta không có tâm trạng. Nhưng hôm nay đối diện lại là Hoàng Mộ Hoa, ta rất có tâm trạng. Thậm chí, có chút nóng lòng muốn biết hắn muốn ta giám định bảo vật gì. Ta đáp, việc của Bình tỷ chính là việc của ta. Nói câu này, vừa nói cho Mã Bình nghe, vừa nói cho Hoàng Mộ Hoa nghe. Nói rõ, giữa Mã Bình và Hoàng Mộ Hoa chỉ là làm ăn thôi, mà ta với Mã Bình lại là bạn bè có thể đồng tam cộng khổ. Để phòng ngừa Ngọc Đái Long Đảm Châu sau này xảy ra chuyện, ta phải trải sẵn đường. Mã Bình nghe vậy, thần sắc lập tức vui mừng, nói, sảng khoái. Hoàng Mộ Hoa hừ lạnh một tiếng, mà không biểu cảm, búng tay một cái. Lập tức có một người từ bên ngoài đi vào. Trên tay hắn bưng một cái khay, trên khay phủ một tấm vải đỏ che một vật gì đó, hình dáng giống như bình sứ hoặc vỏ đồng. Hoàng Mộ Hoa nói, Tô tiên sinh, xin mời xem xét. Lời nói xong rồi, nhưng lại không bảo người ta vén tấm vải đỏ lên. Câu hỏi đầu tiên đã đến. Xem bảo vật qua lớp vải. Trong giới đồ cổ, đây gọi là thầy bói xem voi. Cảnh xem bảo vật kiểu thầy bói xem voi này thường xuất hiện trong những dịp sư phụ khảo nghiệm đồ đệ. Không phải nói muốn ngươi dùng mắt xuyên thấu qua lớp vải đỏ để nhìn thấu bên trong là cái gì. Khả năng này, e rằng chỉ có Tôn Ngộ Không mới làm được. Điểm khảo nghiệm chính nằm ở chỗ. Thứ được che dưới tấm vải đỏ, nhất định là một bảo vật rất không đáng chú ý trong nhà sư phụ, để đồ đệ thông qua hình dáng, mùi vị cơ bản nhất và một tia khí vận tỏa ra qua lớp vải đỏ, để khảo sát xem đồ đệ ngày thường học hành có dụng tâm hay không. Bất quá, Hoàng Mộ Hoa dùng thủ đoạn này để gây khó dễ, không chỉ kiêu ngạo mà còn mang một chút ý nghĩa sỉ nhục người khác. Mã Bình thấy vậy, lập tức có chút không vui, nói: "Hoàng Mộ Hoa, ngươi có ý gì?" Chương 62, Sao Sơn trấn Phật chương 62, Sao Sơn trấn Phật. Hoàng Mộ Hoa đáp lời: "Vừa rồi Mã tỷ đã nói rồi, chỉ là một cuộc làm ăn. Mã tỷ muốn đi hàng qua Hoàng môn có quy củ giang hồ của riêng mình. Nếu ngươi có thể đáp ứng điều kiện thì làm. Nếu ngươi không thể đáp ứng, chúng ta hôm nay ăn cơm uống rượu, xong việc ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy. Thiên hạ nhiều người làm thuê, luôn có người có thể đáp ứng, Hoàng môn chưa từng lo lắng hàng nóng tay." Kẻ này đầu óc phản ứng cực nhanh, thù dai nhớ lâu. Nếu Mã Bình trước đó không nói những lời sắc sỡ kia, hắn có lẽ sẽ khách khí hơn một chút. Nhưng sau khi Mã Bình bày tỏ thái độ, hắn phản kích lại Mã Bình một quân. Ở Kim Lăng, người có thể dùng thái độ này nói chuyện với Mã Bình, ước chừng không qua mấy đầu ngón tay. Mã Bình nghe xong, sắc mặt xanh mét, cầm khăn ướt lau miệng, rõ ràng có dấu hiệu nổi giận. Ta quay đầu ngăn nàng, "Không sao. Mã Bình loại nữ vương đánh trống này, nàng sẽ động dùng ta để có được mối làm ăn này. Đi chuyến hàng này, hiển nhiên đối với nàng vô cùng quan trọng. Hôm nay, ta muốn để nàng thành công." Ta dùng thìa uống một ngụm canh, không nhìn nữa vào khay. Nhàn nhạt nói, dưới tấm vải đỏ, Kim Lăng lão diêu rượu nhỏ chai 120ml, nồng độ 53 độ. Đây không phải là ta có nhãn lực lợi hại. Khi tiến vào bao xương, ta đã liếc mắt nhìn qua gian phòng nhỏ bên cạnh. Loại bao xương này có gian phòng nhỏ, chuyên dụng cho người phục vụ bưng thức ăn và đặt rượu. Khi đó, ta thoáng thấy trên mặt đất một chai Kim Lăng lão diêu rượu nhỏ. Loại rượu này, trên thị trường chỉ bán 5 đồng một chai, thuộc về loại rượu rẻ tiền của tầng lớp bình dân. Mã Bình hẹn chúng ta ở bao xương quỷ của Kim Lăng đại tiểu điểm cao cấp như vậy ăn cơm, hiển nhiên không thể dùng loại rượu này. Chai rượu nhỏ kia ở trong góc có vẻ tương đối lột lột. Ta trong đầu đối với việc này có ấn tượng khá sâu sắc. Người phục vụ khi bưng ra cái khay kia, thông qua hình dáng vật dưới tấm vải đỏ, ta đã phán đoán ra. Đối với người, vật, việc đặc biệt nhạy cảm, vốn là sở trường của ta. Hợp lẽ ta giả vờ tài giỏi. Hoàng Mộ Hoa sững sờ một chút, bảo người phục vụ vén tấm vải đỏ lên. Kim Lăng lão diêu rượu nhỏ sừng sững ở đó.
Mã Bình thấy vậy, lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Hoàng Mộ Hoa mở quạt ra, khẽ phe phẩy trước ngực, nói, có ý tứ, không biết ngươi là vật khí, hay là thật sự trâu bò như vậy, dù sao thì cũng có chút ý tứ. Đến, tiếp tục chơi. Nói xong, Hoàng Mộ Hoa và Hách Tiên Sinh nhìn nhau. Hách Tiên Sinh nhận được cám hiệu, xoay người lấy ra từ trong túi mình một cái hộp gỗ đàn hương. Hộp gỗ đàn hương mở ra, bên trong là một pho tượng Di Lặc bằng đất đung. Bảo tướng ung dung, hở ngực lộ rốn, mũi rộng môi mỏng, hai thai rủ xuống bay, miệng cười lớn, đoan tọa trên đài hoa sen chín tầng. Bảo vật không lớn. Hộp gỗ đàn hương mở ra, tự mang theo một mùi hương vật, ngửi vào làm người ta tâm khoáng thần di. Hách Tiên Sinh đặt hộp gỗ đàn hương lên bàn xoay, dùng giọng vị được the thế làm người ta ấn tượng sâu sắc nói một câu, Tô Tiên Sinh, thỉnh chủ nhãn. Bàn xoay từ từ xoay tròn. Tượng Di Lặc đến trước mặt ta. Vừa đến trước mặt ta, bàn xoay vậy mà dừng lại. Hộp gỗ đàn hương vừa vặn vững vàng đặt ở ngay trước mặt ta. Ánh mắt sở chỉ. Mặt chính diện của Di Lặc vừa vặn đối diện ta. Ta nhất thời có chút kinh ngạc. Con gà mái này thấy ta vừa rồi mù sở voi thành công, cố ý trước mặt ta lộ ra một tay. Bàn xoay tròn kỳ thực rất khó khống chế. Tay bần bê, nó có thể trong sự xoay chuyển nhẹ nhàng, chuẩn xác dừng lại trước mặt ta, chỉ riêng ngón tay xảo quyệt này, cũng đủ làm người ta kinh thán. Có bản lĩnh này. Hách gà mái ra đường chơi vòng quay may mắn, đừng quá phát. Pho tượng Di Lặc này không có bất kỳ đặc trưng đặc biệt nào, chỉ là trên đài hoa sen chín tầng, khắc một hàng tiểu truyện cổ phong du dương, phong động thân phong trí, tâm quan thể tự phong. Giám định tượng vật luôn là một việc khó khăn trong giới đồ cổ. Bởi vì liên quan đến sự thông thạo về tín ngưỡng, văn hóa và công nghệ đồ cổ. Ví dụ, sư phụ dám bảo nếu muốn giám định pho tượng Di Lặc trước mắt này, thường cần bắt đầu từ ba phương diện: phán hình, thức khắc, đoạn chất. Phán hình. Tạo tượng Di Lặc bụng bự không được ghi chép trong kinh Phật, phần lớn cho rằng được tạo hình theo hình tượng của nhà sư Khế Thử ở Phùng Hóa, chết tỉnh vào thời Ngũ Đại Hậu Lương. Vị sư này thân thể béo phì, hở ngực lộ rốn, vác túi vải đi khắp nơi hóa duyên, dân gian còn cứ gọi là hòa thượng túi vải. Nếu ngươi phán đoán là đồ vật trước Hậu Lương, chắc chắn không đúng. Nhưng từ Hậu Lương đến nay, thời gian kéo dài quá dài, độ khó đoạn đại lớn hơn. Thức khắc. Hàng chữ nhỏ phía trên là triệt thể. Triệt thể là một hình thức viết được sáng tạo sau khi Tần Đại nhất thống đẩy mạnh thư đồng văn, xa đồng quỹ, đến cuối Tây Hán, bị lệ thư thay thế. Nhưng vì triệt thể ưu mỹ, nét bút có thể bốn con có thể gấp khúc, từ xưa đến nay đều thích dùng trong con dấu, thông qua chữ viết cũng không phán đoán ra được. Cùng lắm chỉ có thể phán đoán nó không thuộc về trước Tần hoặc một đoạn thời gian đặc biệt sau Hán khi lệ thư thịnh hành. Đoạn chất. Đồ gốm từ giữa thời Thương đã bắt đầu xuất hiện, đến Đông Hán thì phát triển thành phương pháp chế tạo đồ sứ xanh tương đối thành thục, sứ bắt đầu dần thay thế gốm, trải qua 1.600-700 năm phát triển, các loại gốm cổ, sứ nhiều như lông châu, nếu bề mặt không có đặc trưng đáng chú ý, cơ bản không thể phân biệt. Pho tượng Di Lặc này tam vô đặc trưng, muốn đoạn đại giảng truyền thừa cho nó, gần như không thể. Nhưng đó chỉ là đối với người khác mà thôi. Ta suy nghĩ chính là, tại sao nó lại tam vô? Hơn nữa, còn ẩn nấp kín đáo như vậy. Đồ cổ là vật chết cũng giống như người chết, sẽ không che giấu mình. Cho dù dấu vết mơ hồ, nó nhất định sẽ có xuất xứ hoặc tí vết để người ta phân biệt. Giống như cảnh sát phá án khám nghiệm tử thi, chứng cứ mà thi thể trình bày còn chân thực đáng tin hơn nhiều so với lời nói của người sống. Chỉ có vật sống mới biết cách che giấu mình. Hách gà mái là người sống, hắn hoàn toàn có thể dùng đất đung cổ làm ra một pho tượng Di Lặc tam vô đặc trưng. Di Lặc mặt cười, đối với hách gà mái mà nói là một món đồ thủ công hoàn mỹ không thể hiện bất kỳ đặc trưng nào. Nhưng đối với người dám bảo mà nói, đây là một sự chế giễu và khiêu khích. Có thể cầm lên xem không? Ta hỏi. Hách gà mái giọng bị được đáp, tùy tiện cầm. Hoàng Mộ Hoa chân chữ bát cao cao vắt chéo, quạt trong tay khẽ phe phẩy, tự mình uống trà, vẻ mặt kinh bị lộ rõ. Ta nhấc Di Lặc mặt cười lên, ở trên đài hoa sen chín tầng bóp vài cái. Sau đó, ta đặt Di Lặc mặt cười trở lại hộp gỗ đàn hương, tay nhanh chóng đẩy bàn xoay. Bàn xoay chịu lực, vô cùng nhanh chóng xoay chuyển bù bù. Nhanh đến mức gần như tất cả mọi người đều không nhìn rõ hình dạng thức ăn trên bàn. Đầy đủ mấy chục vòng sau, tượng Di Lặc ở ngay trước mặt hách gà mái vững vàng dừng lại. Đôi mắt của nó gần như có thể đối diện với hách gà mái. Trên bàn có thức ăn, có canh. Thức ăn một miếng chưa rơi, canh một giọt chưa đổ. Hoàng Mộ Hoa và Hách Tiên Sinh thấy vậy, vẻ mặt ngớ ngác. Một tay này của ta, hiển nhiên so với vừa rồi hách gà mái xoay một vòng lợi hại hơn quá nhiều. Việc làm bọn hắn càng kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Ta ở bên mình, dùng ngón tay khẽ búng một cái vào bàn xoay. Nghe thấy một tiếng giòn tách nhỏ xíu. Di Lặc mặt cười trước mặt hách gà mái, chỗ kết nối giữa pho tượng và đài hoa sen chín tầng bên dưới đột nhiên đứt lìa. Tượng Di Lặc ngồi không vững, ngã xuống đất. Vỡ tan cảnh, đất nung vỡ vụn tứ tung. Sao sơn chấn vật, ngươi nhục nhã ta thế nào? Ta để ngươi trả lại ý như vậy. Cầu đảm bảo thiên. Hoàng Mộ Hoa giận dữ, đột ngột đứng dậy khỏi ghế. Chương 63, ta cũng không khác, nhưng tay quen vậy. Chương 63, ta cũng không khác, nhưng tay quen vậy. Hoàng Mộ Hoa khí cấp bại hoại. Mã Bình thấy vậy, hai tay quanh trước ngực, ngữ điệu lạnh băng nói, Hoàng thiếu gia, hà tất phải kích động như vậy? Tô Minh đệ xuất thủ như vậy, tự có lời giải thích. Hoàng Mộ Hoa nghe vậy, mặt dầu xanh mét, hai mắt trừng trừng nhìn ta. Trong tình huống bình thường, Phật tượng yếu ớt nhất ở chỗ cổ, thường hay đứt lìa. Vì vậy, mọi người dù là đi khu du lịch tham quan hay là chơi đùa với tượng Phật, rất nhiều khi chỉ có thể thấy được Phật đầu tinh xảo vô cùng, còn Phật thân thì không thấy đâu. Loại đồ cổ này gọi là Phật thủ. Nhưng trong Phật tượng có một ngoại lệ, đó chính là Di Lặc Phật. Di Lặc Phật rất béo, hầu như không có cổ, đầu và thân vĩnh viễn liền một khối. Vị trí yếu ớt nhất của tượng nằm ở chỗ cựu cực ngưỡng liên tọa đối với Phật thân. Vừa rồi ta dùng tay nắm tượng Phật, nhìn như đang đoạt chất. Kỳ thực, ta đã dùng xảo kình bẻ gây ám muội tượng Phật và cựu cấp ngưỡng liên tọa. Trong quá trình bàn xoay cơm chuyển nhanh, tốc độ, lực đạo rất đều. Tựa như người ngồi xe mà đi, chỉ cần tốc độ đều, dù là tiến về phía trước tốc độ cao hay là dừng chậm rãi, người ngồi thực tế sẽ không ngả trước, cũng không ngửa sau, vô cùng bình ổn. Cho nên, bàn xoay cơm khi xoay chuyển, dừng lại, tượng Di Lặc Phật đều sẽ hoàn hảo không tổn hao gì. Đáng tiếc, đợi khi dừng vững, ta cố ý dùng trung chỉ búng một cái vào bàn xoay. Đối với tượng Di Lặc Phật đã đứt lìa mà nói, dù là loại chấn động nhẹ chuyển qua này, cũng sẽ làm Phật thân rơi xuống đất. Gò núi chân Phật, bề ngoài nhìn thủ đoạn thần kỳ, làm người ta chấn động. Nói trắng ra, chính là đạo lý này. Hàng cộng bạn, thực tế có chút tương thông với hàng mà thuật sư. Mượn một câu trong Mại Du ông, ta diệt vô tha, đáng thủ thục nhĩ. Ta nói, cử đầu tam xích hữu thần minh, thủ bị giả Phật, tâm kính chân Phật. Tưởng tất hai vị đối với việc ta vừa làm, có thể lý giải. Điểm đến là dừng. Hắn nghe hiểu được. Lời này vừa ra, Hách Đản kê cái lao mặt như vỏ cây khô kia lập tức lúc xanh lúc đỏ. Hoàng Mộ Hoa ánh mắt cực kỳ hung hãn, nhưng vẫn phẫn hận ngồi xuống. Nhưng cái Vương Bát Độc Tử này mặt dày vô cùng, không có chút liêm sỉ nào, ngược lại lắc lắc cổ, khóe miệng nhếch lên, nói, rất tốt. Tô Tiên Sinh quả nhiên là một vị hỏa nhãn kim tinh, dám khiêu chiến đấu chiến thắng Phật Tây Thiên. Mã Bình tuy biết ta đã dám định ra rồi, nhưng nàng đối với hàng khẩu ngoạn bụng dạ chỉ có nửa thùng nước, đối với chiêu gõ núi chấn Phật vừa rồi ta làm thế nào, cùng với ý trong lời nói, thực tế không hiểu rõ lắm. Nhưng nàng có thể làm được đại tỷ đại, thành phụ đủ, vô cùng tự tin hỏi, Hoàng thiếu gia, còn có khảo để gì? Hoàng Mộ Hoa nghe vậy, đem quạt xếp trong tay bốt một tiếng gấp lại, nói, ăn cơm chưa đi, bụng đói rồi. Đối với việc gia hỏa này không tiếp tục ra khảo đề, mà lại muốn ăn cơm. Mã Bình có chút ngây người, ta cũng không lý giải được. Nhưng thực tế trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Hoàng Mộ Hoa đạo khảo đề thứ 3 khẳng định sẽ bày ra, về phần khi nào bày ra, do hắn quyết định. Không sao cả. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn mà thôi. Phục vụ viên tiếp tục mang thức ăn lên. Một bàn 4 người. Không ai lên tiếng. Không khí vô cùng kỳ dị. Ăn cơm được một nửa. Hoàng Mộ Hoa đột nhiên mở miệng nói, Tô Tiên Sinh đã là đấu chiến thắng Phật, có biết đạo Phật nhảy tường mà chúng ta đang ăn đây, cái hũ dùng để hầm thức ăn, là do nơi nào sản xuất? Phật nhảy tường là một món danh thái của Mân Tỉnh. Thông thường chọn bào ngư, hải sâm, muối cá, gia châu, cùng các loại nguyên liệu chân quý, thêm rượu lâu năm cùng cao thang, hầm lửa nhỏ mà thành. Tuần Khải hun hương phiêu tứ lân. Phật văn khí thiền phiêu tường lai. Vì vậy mà có tên. Mã Bình vừa nghe, đem chiếc đũa trong tay mạnh mẽ đặt xuống bàn, cái này vượt quá khái niệm giám bảo cậu ngoạn rồi chứ. Thường lý mà nói, cái này thực tế không thuộc phạm chủ giám bảo cậu ngoạn. Cậu ngoạn chủ yếu nổi bật một chữ cổ. Đồ cũ mới có giá trị, mới có sự cần thiết phải giám định. Một cái hũ đựng đồ ăn do xưởng sản xuất hiện đại làm ra, không có bất kỳ ý nghĩa giám định nào. Hoa Hạ sản xuất loại chén sứ hũ đất này, đâu chỉ ngàn vạn xưởng. Hoàng Mộ Hoa nhất định phải để ta nói ra xuất xứ hũ hầm Phật nhảy tường trên bàn ăn, thuần túy là một loại làm no bụng không có việc gì mà gây khó dễ. Hoàng Mộ Hoa nghe vậy, giơ tay ngăn Mã Bình, nói, Mã tỷ, ta ra khảo đề, tự nhiên có đạo lý của ta, tỷ cứ để hắn nói trước đã. Về phần có phải là phạm chủ dám bảo cổ ngoạn hay không, Hoàng Mộ tự sẽ đưa ra một lời giải thích. Ta đặt chiếc thìa trong tay xuống, hỏi, thật sự nói. Hoàng Mộ Hoa hừ lạnh một tiếng, đương nhiên thật sự nói. Ta đáp, Kim Lăng Hỗ Thượng Lộ Thất Thập Bát Hảo, Trung Thiên Luyện Xưởng Công Sứ, hũ hầm sản xuất không quá nửa tháng. Hoàng Mộ Hoa nghe vậy, đột nhiên ha ha cười lớn, giống như bệnh động kinh bắt đầu phát tác. Cười một hồi lâu, Hoàng Mộ Hoa bắt đầu vừa cười vừa ho, rất kịch liệt. Hắn còn lấy khăn tay che miệng. Ta thấy được, trên khăn tay có chút vết máu. Thân thể hư nhược, khó mà tưởng tượng. Trong khoảnh khắc này, Hoàng Mộ Hoa luôn luôn kiêu ngạo ương ngạnh, có chút quên mất mục đích hắn đến hôm nay, tìm người giỏi giám định hoàng môn trọng bảo. Sau khi ăn hai quả đằng lớn, hắn tồn tại tâm lý con bạc nhất định phải gỡ lại một ván, phát tiết cảm xúc trong lòng. 5-6 phút sau, Hoàng Mộ Hoa cuối cùng cũng ngừng ho. Cổ họng hắn như bị được mắc đờ vậy, thở hổn hển, cười nói, rốt cuộc là lò luyện đan của Thái Thượng Lao Quân toàn là thuốc giả, hay là ta muội chân hỏa bên dưới dùng bếp ga, làm sao có thể rèn ra một cái hỏa nhãn kim tinh như vậy? Ta nói cho ngươi biết, hoàng gia là cổ đông của khách sạn Kim Lăng, trên này có tổng cộng 10 phòng bao VIP, phàm là đĩa đựng thức ăn, thú hầm, thìa trong phòng bao VIP, không, cái nào không cổ hương cổ sắc, điện nhã tinh xảo, có biết vì sao không? Để chuyên môn tạo ra bầu không khí xa hoa cho phòng bao VIP, những bộ đồ ăn này, toàn bộ là hoàng gia liên hệ thương gia đồ cổ cảnh Đức Trấn, chuyên môn từ một cái lò cũ thời dân quốc mà tìm đến. Cái xưởng lò cũ này vào những năm 60 đã trở thành kho tập thể công xã, sau này khi dỡ bỏ, phát hiện bên trong có một đống bộ đồ ăn tinh xảo thời dân quốc chưa mở niêm phong. Xin hỏi Mã tỷ, đồ thời dân quốc có tính là đồ cổ không? Ha ha ha. Đồ ăn thời dân quốc do lò cũ cảnh Đức Trấn sản xuất. Tuy rằng với công nghệ hiện đại không sai biệt lắm, nhưng từ ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, khẳng định cũng tính là đồ cổ. Cái khảo đề này, từ lý luận mà nói, không có bất kỳ vấn đề nào. Mã Bình thần tình vô cùng khó chịu, một loại cảm giác có khí mà không xả ra được. Ta lạnh lùng lần nữa nhấn mạnh, Trung Thiên Luyện Xưởng gốm sứ sản xuất. Hoàng Mộ Hoa nói, xem ra ngươi là không đến Hoàng Hà thì không cam tâm. Người đâu, gọi quản lý bộ phận ăn uống đến đây. Còn chưa đến một phút, một người đàn ông trung niên mặc tây trang đội vàng bước vào phòng bao. Sau khi người đàn ông trung niên vào phòng bao, trước tiên hướng về mọi người cúi chào sâu sắc. Sau đó, hắn hỏi, Hoàng thiếu gia, các vị lão bản, có phải món nào hoặc dịch vụ không chú đáo?
Hoàng Mộ Hoa nói, không liên quan đến những thứ này. Chu quản lý, ta hỏi ông, những bộ đồ ăn này đều là từ đâu mà có? Chu quản lý nghe vậy, thần tình mẩn người một chút, sau đó đáp, Hoàng thiếu gia ngài quý nhân hay quên, 10 phòng bao VIP này bộ đồ ăn không phải đều là ngài dặn dò người từ cảnh đức trấn tìm đến đồ sứ dân quốc sao? Không thể không nói, chiêu này thật là cao minh, phòng bao VIP của chúng ta sau khi thêm bộ đồ ăn này vào, bầu không khí tạo ra đã nâng lên không chỉ một đẳng cấp. Chu quản lý không quên nhân cơ hội định hót một trận. Hoàng Mộ Hoa lại lần nữa động kinh phát tác, ha ha cười lớn. Chu quản lý thấy vậy, có chút không hiểu ra sao. Ta quay đầu hỏi, Chu quản lý, xuất xứ của bộ hũ hầm Phật nhảy tường này nói một chút, Hoàng thiếu gia rất muốn nghe. Lời này vừa ra, Chu quản lý lập tức lộ ra vẻ mặt đầy vẻ như vừa ăn phải cức. Từ vẻ mặt này của hắn mà xem, chứng minh địa chỉ ta vừa báo tuyệt đối không sai. Chỉ cần Chu quản lý nói ra kết quả, sẽ là một màn kinh điển đem ra mặt Hoàng Mộ Hoa ngông cuồng không ai bị nổi, trà đạp điên cuồng trên mặt đất. Toàn trường đều nín thở. Tất cả mọi người đều đang chờ Chu quản lý mở miệng. Chương 64, cơ duyên xảo hợp chương 64, cơ duyên xảo hợp ngươi ngẩn người ra đó làm chi? Hoàng Mộ Hoa thấy Chu kinh lý đứng bên cạnh không hề răng, liền lấy quạt gõ mạnh xuống bàn. Chu kinh lý bị dọa cho toàn thân run rẩy. Xin lỗi, Hoàng thiếu gia, trước kia bộ đồ ăn thời dân quốc trong phòng bao quý khách này, do hạ nhân đặt chung trong tủ đựng bát đĩa, khi thu dọn nàng ta sơ ý làm tủ đồ, toàn bộ đều vỡ nát cả rồi. Nhưng đồ ăn thời dân quốc chỉ có 10 bộ, cho nên trong tình huống bất đắc dĩ, chúng ta đã tìm một xưởng gốm sứ ở Kim Lăng, đặt làm một bộ theo đúng kiểu dáng, vừa hay đặt trong phòng bao này. Chúng ta trước đó đã xem qua, căn bản không có gì khác biệt, nhưng không ngờ vẫn không qua được đôi mắt của Hoàng thiếu gia ngài. Hạ nhân kia, chúng ta đã đuổi về rồi, chuyện này còn chưa kịp bẩm báo với ngài. Bất quá, ngài yên tâm thiếu gia, tổn thất bao nhiêu, ngài cứ nói ra, khách sạn đều sẽ bồi thường. Hoàng Mộ Hoa trợn mắt há hốc mồm. Hách Tiên Sinh sắc mặt biến hóa khó lường, kinh ngạc và phần. Ta không để ý tới bọn hắn, tiếp tục hỏi Chu kinh lý, rốt cuộc là xưởng gốm sứ nào ở Kim Lăng làm ra? Cái hũ hầm này chất lượng không tệ. Chu kinh lý đáp, bẩm vị lão bản, là xưởng gốm sứ Trung Thiên Huyện, số 78 đường Hỗ Thượng, Kim Lăng. Đại sư của xưởng gốm sứ này là cao thủ làm đồ sứ thời dân quốc, kỳ thực hắn dùng nguyên liệu, chất liệu, công nghệ cơ bản giống với bộ trước kia, chỉ là năm tháng có chút khác biệt, nửa tháng trước vừa mới ra lò mang đến. Chu kinh lý còn muốn tiếp tục nói. Hoàng Mộ Hoa mặt mày xám xịt. Chu kinh lý lập tức lên người, nói, "Hoàng thiếu gia." Hoàng Mộ Hoa ánh mắt vô cùng âm u, nhấn mạnh giọng điệu, "Cút." Chu kinh lý chỉ đành ôm đầu lui ra ngoài. Đồ gốm sứ thời dân quốc, trên danh nghĩa là đồ cổ, nhưng nếu tợ khéo tay làm theo công nghệ cũ thì gần như không có gì khác biệt với đồ gốm sứ thời dân quốc. Cơ duyên xảo hợp. Thời gian trước, Hứa Thanh Khai trương tiểu điếm, nàng muốn thay đổi bộ đồ ăn cũ, từng có người mang đồ sứ tới chào hàng. Trong đó, có một bộ mẫu như vậy. Khi đó ta đang ở trong điếm. Hứa Thanh hỏi ta bộ nào đẹp hơn. Ta thấy bộ đồ ăn phong cách dân quốc này làm công tỉ mỉ, cổ phát trang nhã, liền hỏi người bán đồ sứ là do nơi nào làm ra. Người bán đồ sứ nói địa chỉ và tên xưởng, còn nhấn mạnh với ta, bộ đồ ăn này quả thực không tệ, làm theo phong cách đồ ăn thời dân quốc trong phòng bao quý khách của Kim Lăng tiểu điếm, nửa tháng trước, Kim Lăng tiểu điếm còn lấy một bộ. Xưởng con định, sau này lấy phong cách này làm tiểu đồ ăn chủ đạo. Ta chê giá cả hơi cao, chuyên chọn một bộ tương đối rẻ. Chuyện này ấn tượng khá sâu sắc. Hoàng Mộ Hoa đột nhiên khảo ta về vấn đề đồ ăn. Ta không phải là thần tiên, đằng nào cũng không biết, chi bằng đánh cược một phen. Không ngờ, bộ hũ hầm thay thế trong phòng bao quý khách của Kim Lăng tiểu điếm chính là do xưởng gốm sứ Trung Thiên Huyện mang đến. Địch cảnh dám đánh cược, đôi khi sẽ trở thành một loại thực lực nghiền ép đối thủ mạnh mẽ. Ta cầm khăn nước trên bàn lau tay, không nói thêm gì nữa. Hoàng Mộ Hoa thì ngửa đầu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng sắc mặt rất khó coi. Một hồi lâu sau, Hoàng Mộ Hoa mở mắt ra, lạnh lùng nói, "Ngươi rất khá. Vị trí của Từ Trung Mậu ở Kim Đại không giữ được rồi." Sau đó, hắn quay đầu nói với Mã Bình, "Mã tỷ đã đáp ứng điều kiện của Hoàng Môn, việc này tự nhiên do tỷ làm. Bất quá, tiểu đệ này của tỷ chiêu mộ từ đâu tới vậy, có thể cho biết được không?" Hoàng Mộ Hoa không hỏi ta, trực tiếp hỏi Mã Bình. Hiển nhiên, mặc dù hắn thừa nhận ta vừa rồi đã thể hiện thủ đoạn nghịch thiên, nhưng vẫn không để ta vào mắt. Hắn cho rằng ta chỉ là tay sai nương tựa vào Mã Bình. Mã Bình lập tức giơ tay ngăn lại, "Hoàng thiếu gia, đợi lát nữa về chuyện bảo vật của Hoàng Môn, huynh đệ của ta ra ngoài tuyệt đối sẽ không nhiều lời, nhưng xin ngài cũng đừng nhiều lời hỏi hắn thân phận." Huống hồ, hắn từ đâu đến, Mã Bình ta cũng không có quyền biết. Lời này vừa nói ra, Hoàng Mộ Hoa thần sắc rõ ràng thay đổi. Trước đó, hắn kinh ngạc vì một vị đại ca giang hồ mang đến một tiểu đệ dung mạo tầm thường lại có bản lĩnh. Bây giờ, hắn xen lẫn một chút lo lắng vì không thể dò xét được tình hình đối thủ vừa đánh bại hắn. Đối với Hoàng Mộ Hoa luôn tự cao tự đại mà nói, có chút khó mà chấp nhận. Ta quay đầu liếc nhìn đồng hồ treo tường, không mặn không nhạt nói một câu, "Ta rất bận." Hoàng Mộ Hoa nghe vậy, hai má siết chặt. Nhưng dù sao hắn cũng là thiếu đông gia của Hoàng Môn. "Hôm nay đến đây làm gì?" Hắn rõ ràng. Hoàng Mộ Hoa liếc nhìn Hách Đản Kê bên cạnh, quan xếp lại, nói, "Được, ta có một vật, để Tô tiên sinh xem qua." Hách Đản Kê nghe vậy, lập tức xoay người lấy đồ từ trong túi ra. Lúc này, Mã Bình đứng dậy, chủ động bước ra khỏi phòng bao. Hạ nhân và bảo tiêu bên cạnh cũng đều ra khỏi phòng bao, đóng cửa lại. Thấy không còn ai, Hách Đản Kê lấy ra một cái hộp vuông từ trong túi, bên ngoài còn bọc gấm lụa. Mở gấm lụa ra, mở hộp vuông, bên trong lộ ra một vật. Vừa nhìn thấy vật này, trong lòng ta rung động dữ dội. Ngọc đới Long Đàm Châu. Trong mộ của Phạm Thanh chỉ có một viên ngọc đới Long Đàm Châu. Biện Ngũ đã giao nó cho ta. Sau khi trở về Kim Lăng, ta đã đưa ngọc đới Long Đàm Châu cho Tiêu Béo và dặn dò hắn, trừ phi ta đến tìm hắn lấy châu, nếu không tuyệt đối đừng lộ diện. Vì sao châu lại ở trong tay Hoàng Mộ Hoa? Chuyện mà chúng ta đã làm trước đó đã bị tiết lộ hoàn toàn. Lẽ nào Tiêu Béo bây giờ đã gặp chuyện rồi? Nếu là như vậy, hôm nay cái yến tiệc này có thể coi là một cái hồng môn yến kinh thiên động địa. Chơi đồ cổ không phải là chơi đồ, mà là chơi người. Lẽ nào ta hôm nay đã bị chơi? Mã Bình có biết chuyện này không? Nếu biết, nàng bây giờ lại đóng vai một nhân vật như thế nào? Hoàng Mộ Hoa lúc này đem châu bày ra cho ta xem, rốt cuộc là muốn làm gì? Một loạt câu hỏi liên tục quanh tạc lấy não hải. Thái Dương có chút đau. Ta đã âm thầm bật khí, tính toán nên ứng phó với phong ba báo táp sắp tới như thế nào. Nhưng sắc mặt ta bình thản như nước giếng, ngồi tại chỗ, không lên tiếng. Hách Đản Kê lần này không còn làm ra vẻ nữa. Hắn cẩn thận đem hộp vương đưa đến trước mặt ta, tỏ ra vô cùng thận trọng. Tô tiên sinh, xin ngài xem qua. Nói xong, hắn lui xuống. Khi ngọc đới Long Đạm Châu bày ra trước mặt ta, đột nhiên, ta dư quang nhanh chóng bắt được, bất kể là Hoàng Mộ Hoa hay Hách Đản Kê, thần sắc đều mang theo một tia căng thẳng. Đây không phải là cảm xúc mà bọn hắn nên có. Tình huống bình thường, lúc này bọn hắn nên lộ ra vẻ đắc ý xem con thú bị nhốt dãy rùa. Ta không biết trong hồ lô của bọn hắn rốt cuộc bán thuốc gì, nhưng trước khi đối thủ ra chiêu, tự loạn trận cước là đại kỵ của nhà binh. Ta như không có chuyện gì xảy ra cầm lấy bao tay trắng giám định bảo vật đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, đeo vào tay. Từ trong hộp bông, lấy ra ngọc đới Long Đàm Châu. Vừa mới chạm tay, ta cảm thấy không đúng. Trọng lượng so với viên mà Biện Ngũ đưa cho ta có chút sai lệch. Nếu thực sự đem cân ra đo, có thể chênh lệch 4-5 gram. Đối với một viên ngọc đới Long Đàm Châu lớn như vậy mà nói, gần như có thể bỏ qua. Nhưng theo ta thấy, sự khác biệt nhỏ bé này lại sẽ phóng đại vô hạn. Tay cầm đèn tin chiếu sáng cao, ta xoay chuyển viên châu. Một hồi lâu sau, ta cuối cùng cũng nhận ra, đây lại là một viên hàng giả có thể nói là hoàn mỹ. Chương 65, đánh giá sai lầm chương 65, đánh giá sai lầm cựu liệu tấn công. Lão mã não phòng chế thành ngọc đái Long Đàm Châu. Cựu liệu tấn công chi pháp, thực ra tại giới cổ ngoạn có chút phí công vô ích. Lão vật giá trị chủ yếu tại chữ lão. Ngươi nắm lấy một phần lão liệu, tiến hành động đao cải khoản, ngạnh sinh sinh phòng tạo thành kỳ tha khoản, còn muốn phí thiên kình ngụy trang thành chưa từng động đao, việc này chẳng khác nào thuyền đi ngược nước. Một là, biện pháp này đối với kỹ thuật cải đao yêu cầu cực kỳ cao, còn khó hơn nhiều so với trực tiếp tạo hàng nhái. Hai là, một khi cải không tốt, phế lao liệu, tốn kém cao, hoàn toàn được không bù mất. Ba là, ẩn nấp dấu vết cải đao, cần phải có nhãn lực và thủ đoạn vượt xa giám sư. Nhưng mà, cựu liệu tân công một khi làm tốt, bởi vì liệu tử bản thân là lão liệu, hoàn toàn có thể đạt tới mục đích lấy giả loạn chân. Dù dùng tới phương pháp kiểm tra tiên tiến nhất, vẫn không thể phán định là hàng giả. Viên ngọc đái Long Đạm Châu trước mắt này, thuộc về trình độ đỉnh tiêm trong cựu liệu tấn công. Hảo vô nghi vấn, đây là Hách Đản Kê làm. Người của Hoàng Môn Kim Lăng trước đó nửa tháng đã cho Phạm Thanh Mộ Đả Thần Tiên Động lấy được ảnh chụp ngọc đái Long Đạm Châu. Hách Đản Kê tốn nửa tháng thời gian, ngạnh sinh sinh tạo ra một viên. Gã này quả không hổ là cao thủ chế hàng giả ngự dụng của gia tộc Đạo Mộ mấy trăm năm, hắn kết hợp ảnh chụp, sử liệu ghi chép, đặc trưng mã não lưu hành bởi mình, lại thật sự làm ra một viên ngọc đái Long Đạm Châu gần như không sai biệt. Hoàng Mộ Hoa muốn làm gì? Ta lập tức minh bạch. Hoàng Mộ Hoa muốn dùng viên hàng gái này làm một cái điểm tựa, lừa mỹ nhân vào lòng, nuốt sản nghiệp lục gia vào bụng. Bởi vì viên ngọc đái Long Đàm Châu thật đã mất rồi. Nếu đem viên châu tử thật trong tay ta, cùng viên châu giả trước mắt này đặt cạnh nhau, liệu tử không khác, ngoại hình giống nhau, bảo quang đồng dạng. Cái nào là thật, cái nào là giả, căn bản không phân biệt được. Dù ngoại hình tồn tại chút ít khác biệt, ai dám nói viên ngọc đái Long Đàm Châu trước mắt là hàng gái? Ngọc đái Long Đàm Châu chưa từng lộ diện, căn bản không ai thấy nó rốt cuộc hình dáng ra sao. Chiêu này đầy đủ hiện lộ sự âm hiểm độc ác, giỏi tính toán của Hoàng Mộ Hoa. Khó trách hắn sẽ hướng Mã Bình đưa ra, người đến dám bảo phải thỏa mãn ba điều kiện, không thuộc giới trong nghề, mắt tinh như sao, miệng kín như bưng. Hoàng Mộ Hoa sở dĩ để Mã Bình tìm một nhân vật dám bảo lợi hại đến, mục đích là cần người này đến nghiệm chứng phẩm chất của viên châu nhái này. Dù sao, Lục gia là thế gia cổ vật, Đại tiểu Hoa đán cũng không phải kẻ ngốc, dưới trướng bọn nàng cao thủ dám bảo không ít, Hoàng Mộ Hoa trong lòng rất lo lắng viên châu nhái này không đủ xuất sắc, lừa gạt không được bọn họ. Hắn sở dĩ đối với Mã Bình đưa ra điều kiện này, ta đoán dựa trên hai nguyên nhân. Một mặt, Mã Bình là người giang hồ, nhân mạch tương đối rộng, dám bảo sư lợi hại không thuộc vòng cổ ngoạn Kim Lăng, nàng khẳng định cũng quen biết không ít. Mặt khác, Mã Bình xưa nay nghĩa khí hơn trời, nàng đã đáp ứng tìm đến giám sư sẽ không nói ra, vậy vị giám sư này nhất định sẽ không nói ra, dù là nhận ra hàng gái, cũng tất nhiên sẽ giữ kín như bưng việc dám bảo hôm nay. Nói Hoàng Mộ Hoa tin tưởng giám sư sẽ giữ bí mật, chẳng bằng nói hắn càng tin nghĩa khí giang hồ của Mã Bình. Hoàng Mộ Hoa rất giỏi nắm bắt ưu điểm, nhược điểm của người khác, vì mình mà dùng. Viên ngọc đái Long Đạm Châu nhái này, tuy thuộc trình độ đỉnh tiêm của việc làm gái, nhưng đối với ta từng thấy hàng thật mà nói, đã phát hiện mấy chỗ tỉ vết rõ ràng, hơn nữa là tử vết. Nay ta rốt cuộc nói nó là thật hay giả? Cẩn thận nắm nghĩa viên châu nhái này. Ta nhanh chóng tính toán hậu quả sẽ phát sinh của hai cách nói. Quả quyết định, phán nó là thật. Viên mã não châu này trên thị trường chưa từng thấy. Trên đó điểm xuyết long văn ngũ trảo, thuộc công nghệ đầu đời mình, bên cạnh lưu lại miệng khóa khảm nạm, hẳn là vật đặt chính giữa ngọc yêu đái của quan viên. Hình chế đại khí mỹ quan, mang phong cách cung đình rõ ràng. Nói đến đây, ta cố ý dừng lại một chút. Thần sắc của Hoàng Mộ Hoa và Hách Đản Kê trước đó khá căng thẳng,
giờ lại hơi thả lỏng, thậm chí còn mang theo một tia vui mừng. Ta tiếp tục nói, ấn tượng trong ta, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương kiến lập Cẩm Y Liễu vệ chế độ, sử liệu ghi chép, hắn từng ban cho đệ nhất phê Cẩm Y Liễu vệ Ngọc Đái Long Đạm Châu. Nếu không sai sót, ta phán đoán đây là Cẩm Y Liễu vệ Ngọc Đái Long Đạm Châu chân phẩm. Lần đầu tiên đánh giá sai lầm. Đương nhiên, đây là ta chủ động làm vậy. Hách Đảng Kê nghe xong, lão kiểm như vỏ cây khô lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn lại muốn bứt bỏ hiềm khích trước kia, chủ động qua bắt tay với ta. Phản ứng này rất bình thường. Đối với một gã Đảng Kê, kẻ làm hàng giả, lời khen cao nhất dành cho hắn chính là nói đồ vật hắn chế tác là hàng thật. Nhưng Hoàng Mộ Hoa lại âm lãnh trừng mắt nhìn Hách Đảng Kê một cái. Hách Đảng Kê thân mình run lên, tay, chân lập tức rụt về. Hoàng Mộ Hoa mạnh tay giơ lên, nhanh chóng xoay bàn lại, xoẹt một tiếng, mở quạt ra, lập tức dùng quạt che viên ngọc đái long đạm châu lại. Hắn một chân đạp lên ghế, ánh mắt vô cùng âm u, hung hăng bước người. Tô tiên sinh vừa nói dưới quạt là vật gì? Cẩm Y Liễu vệ ngọc đái long đạm châu. Khả dám xác định? Không ai dám xác định. Vì sao? Vì vật này chưa từng lộ diện. Chưa lộ diện thì không thể xác định. Ta phản hỏi, ngươi có thể xác định mũi của ngươi vừa rồi hít thở không khí có lẫn mùi xú hế của Hách tiên sinh không? Hoàng Mộ Hoa nghe vậy, một khuôn mặt dầu mỡ sắc mặt đổi biến, ngươi, ta lạnh lùng nói, ngươi nói hít thở rồi, vậy ắt hẳn là có. Ngươi muốn nói không hít thở, vậy ắt hẳn là không. Bởi vì không ai biết mùi xú hế bộ dạng ra sao. Hoàng Mộ Hoa đột nhiên ngửa mặt lên trời ha ha cười lớn. Cười hồi lâu, hắn nói, hay, đây mới là đỉnh cấp giám sư. Bất quá, Hoàng Mộ Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, thần tình rất kinh bị nói, ngươi đánh giá sai lầm rồi. Đây chỉ là một viên mã não châu công nghệ đời mình bình thường, căn bản không phải cái giám ngọc đái long đạm châu gì cả. Tiểu tử, ngươi vẫn là về học lại từ Tam Tự Kinh đi, ha ha ha. Trong lòng ta từng trận cười lạnh. Câu cuối cùng này, Hoàng Mộ Hoa đang muốn che đậy, tung khói mù. Hắn vừa lau mông cho mình, tiện thể còn sỉ nhục ta một phen. Dù Mã Bình từng đáp ứng với Hoàng Mộ Hoa, giám sư sẽ không nói ra chuyện giám bảo hôm nay, nhưng hắn còn lưu lại tâm nhãn, cố ý nói ngọc đái long đạm châu là mã não công nghệ đời mình bình thường, dùng để mê hoặc ta. Ta lười để ý cái tên đại bổng truy này. Sau đó, Hoàng Mộ Hoa khép quạt lại, để Hách Đảng Kê nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngay cả nhìn thẳng ta một cái cũng không, rời khỏi bao xương, đi rồi. Một lát sau, Mã Bình từ ngoài phòng tiến vào. Nàng liếc nhìn ta một cái, không hỏi về chuyện giám bảo vừa rồi, chỉ nói, "Tô huynh đệ, chịu ủy khuất rồi." Ta đáp, "Bình tỷ khách khí." Mã Bình móc ra hai tấm thẻ, đưa cho ta. Trời đã khuya rồi, bên trong là thẻ phòng, ngươi tối nay ở Kim Lăng Đại Tiểu Điếm tạm nghỉ ngơi một chút. Thêm một tấm nữa là ngân hàng thẻ, mật mã là 6 số 0, bên trong có 100 vạn, xem như chút lòng thành của tỷ. Ta cầm tấm thẻ phòng kia ra, đưa thẻ ngân hàng trả lại cho nàng, hỏi, Bình tỷ, ta đến một chuyến, chỉ đáng 100 vạn thôi sao? Mã Bình nghe vậy, thân tình rõ ràng ngẩn ra một chút. Chương 66, Tiểu Trúc chương 66, Tiểu Trúc Mã Bình tính tình vô cùng thẳng thắn, hỏi, Tô huynh đệ, ngươi có lời gì xin cứ nói thẳng. Ta đáp, giữa chúng ta, không chỉ là chuyện 100 vạn. Tiền bạc không mua được, nhiều lắm. Mã Bình nghe vậy, thu lại ngân hàng tạp, thậm chí còn dùng tấm tạp kia vỗ nhẹ lên mặt mình, là ta đã coi thường Tô huynh đệ rồi. Lô hàng của Kim Lăng Hoàng Môn này, là một vị bằng hữu ở cảng thị của ta muốn. Vị bằng hữu này đối với ta vô cùng quan trọng, có thể nói là người dẫn đường cho ta khởi nghiệp, vạn bất đắc dĩ, ta mới lôi ngươi ra. Bằng không, cái họ Hoàng kia trước mặt ta chẳng đáng một xu, hắn chẳng qua chỉ là ỷ vào gia sản lão bối để lại mà dương oai diếu võ mà thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, hôm nay cái họ Hoàng kia đối với ngươi bức người quá đáng, thật đáng ghét. Cơn giận này tuy rằng hiện tại chưa phải lúc chút ra, nhưng tỷ tỷ hứa với ngươi, cơ hội thích hợp, ta nhất định sẽ giúp ngươi chút giận. Ta gật đầu, đã rõ. Sau đó, hai người ta cùng nhau ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa phòng, Mã Bình tiễn ta đến cửa thang máy. Ta thật sự định ở lại Kim Lăng Đại Tiểu Điếm một đêm, để tinh tâm lại, nghiền ngẫm thật kỹ những chuyện xảy ra gần đây. Thang máy đến, Mã Bình hướng ta từ biệt, còn nói với ta, Kim Lăng Đại Tiểu Điếm rất yên tĩnh, không ai quấy rầy. Ta cầm thẻ phòng, đến phòng. Đây là một gian phòng hạng sang, giá cả rất đắt, vào khoảng năm 2000, cũng đã 1200 đồng một đêm. Số tiền này tương đương với gần một tháng lương của công nhân bình thường thời bấy giờ. Ta pha một cách trà, đứng bên cửa sổ sát đất lớn, mắt nhìn dòng Trường Giang quần quận chảy về đông, trong đầu nổn ngang trăm mối tơ vò. Ta nhớ Cửu Nhi tỷ. Cửu Nhi tỷ là một bí ẩn vĩnh viễn trong lòng ta. Nàng từ lâu đến, vì sao mang ta, hiện tại lại đi đâu? Tất cả mọi thứ, ta đều không biết đáp án. Nàng như một kiện bảo vật thần bí bị che mặt, khi thì huyền chuyển thức tha, khi thì sát khí đằng đằng, khi thì trầm lắng nguyên thâm, làm người ta khó lòng đoán định. Phong cách làm việc của Cửu Nhi tỷ rất độc đáo. Nàng nên nói cho ngươi biết, nhất định sẽ bóp nát, xoa ra giảng giải thấu triệt cho ngươi, làm ngươi hoàn toàn khắc sâu vào tâm cảm, hòa nhập vào máu thịt. Không nên nói cho ngươi biết, nàng sẽ không nói một lời, để ngươi tự mình lĩnh ngộ. Đợi đến khi ngươi lĩnh ngộ thấu đáo, Cửu Nhi miệng cũng sẽ không tán thưởng. Nàng chỉ vừa sửa sang lại bộ móng tay xinh đẹp trên bàn tay, vừa nhàn nhạt nói một câu, cũng không đến nỗi quá ngu ngốc. Những năm gần đây, Cửu Nhi tỉ mang ta buôn bà khắp nơi, nhưng chạm cuối cùng, nàng lại vô cớ chọn Kim Lăng. Nơi này có thể làm ta thành thần sao? Nơi này có thể tìm ra chút manh mối nào về nguyên nhân cái chết của phụ mẫu ta sao? Cửu Nhi tỉ khẳng định biết đáp án, nhưng ta lại không biết. Hơn nữa, đến giờ vẫn chưa có bất kỳ manh mối có giá trị nào. Cửu Nhi tỉ từng nói với ta, vạn sự bất bật, cơ duyên tự tại, thời gian đến, tất cả sẽ xuất hiện vừa đúng. Ta không nổi, bởi vì giác quan thứ 6 mách bảo ta, cái cơ duyên kia đang chủ động đến gần ta. Đang chìm đắm trong vô vàn suy tư, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ta có chút không hiểu ra sao. Đến bên cửa, nhìn qua mắt mèo, phát hiện bên ngoài đứng một vị cô nương rụt rè. Cô nương tuổi còn trẻ, thần thái trông giống như sinh viên đại học, tướng mạo rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, thuần khiết như một cô em gái nhà bên. Ta mở cửa ra, hỏi, người tìm ai? Cô nương thấy ta, khuôn mặt xinh xắn có một chút ửng hồng, thần tình có vẻ khá căng thẳng, hỏi, xin hỏi ngài là Tô tiên sinh sao? Ta đáp, phải. Cô nương dùng ngón tay chỉ vào phòng, ta có thể vào nói chuyện được không? Ta nhường nàng vào. Cô nương nói, ta tên Tiểu Trúc, sinh viên năm 3 khoa múa của Ít Đại, bình tỷ bảo ta đến. Ta cảm thấy khó hiểu, hỏi, chuyện gì? Tiểu Trúc nghe vậy, thần tình có vẻ rất xấu hổ, túi lầu nói, bình tỷ bảo ta hầu hạ Tô tiên sinh. Ta lập tức hiểu ra. Mã Bình lúc tiễn ta lên thang máy, đặc biệt dặn dò một câu, khách sạn rất tiến tĩnh, không ai quấy rầy. Thì ra nàng lại có ý này. Ta đáp, không cần, ngươi về đi. Tiểu Trúc vừa nghe lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sốt sáng, vội nói, Tô tiên sinh, ta tuy rằng không có kinh nghiệm gì, nhưng ta thật sự là thành tâm đến, ngài ngàn vạn lần đừng đuổi ta đi. Không có kinh nghiệm gì. Ta nhíu mày hỏi, ngươi sợ Mã Bình? Tiểu Trúc lắc đầu như trống bỏi, nói, không phải không phải, Bình tỷ người rất tốt, ta không sợ nàng. Ta là tự nguyện, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta gật đầu, lấy ví tiền từ trên người, hỏi, nàng cho ngươi bao nhiêu tiền? Tiểu Trúc thấy vậy, lập tức xua tay với ta, không phải vấn đề tiền bạc, ta không cần tiền của Tô tiên sinh. Ta nhất thời có chút hiếu kỳ, ngươi không sợ nàng, lại không cần tiền, ngoan ngoãn học hành là được, đến đây làm gì? Tiểu Trúc cắn môi, đáp, Bình tỷ là ân nhân của ta, nàng không ép buộc ta đến cũng không phải vì tiền. Tóm lại, Tô tiên sinh, nếu ngài cảm thấy ta không xinh đẹp, ngài cứ để ta ngồi trên ghế một đêm cũng được, ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ngàn vạn lần đừng bắt ta đi có được không? Ta cầu xin ngài. Nói đến đây, hốc mắt Tiểu Trúc có một chút ửng đỏ, vẻ mặt đáng thương vô cùng. Cô nương khoa múa, dáng người, tướng mạo đều nhất lưu, không có chuyện không xinh đẹp. Nhưng ta lại không thích cái kiểu đem thức ăn trực tiếp đút vào miệng ta như vậy. Ta hỏi, ta có thể gọi điện thoại cho Mã Bình được không? Tiểu Trúc vừa nghe, lập tức sốt sắng, đừng đừng, nếu không Bình tỷ sẽ nói ta vô dụng. Ta đáp, vậy đi, ngươi đến phòng bên cạnh thuê một phòng, tiền phòng ta trả. Tiểu Trúc nghe vậy, thần tình ngây người. Một lát sau, nàng chớp đôi mắt to hỏi, Tô tiên sinh, ngài thật sự không cần ta hầu hạ sao? Ta gật đầu. Trong ánh mắt Tiểu Trúc lóe lên một tia vui mừng, thoáng qua rồi biến mất, đáp, vậy được, có chuyện gì ngài gọi ta, đây là số điện thoại của ta. Sau đó, nàng để lại một tờ giấy trên bàn, ra khỏi cửa. Ta nhìn bóng lưng Tiểu Trúc, chăm chú nhìn dáng đi của nàng, trong lòng có chút kinh ngạc. Tiểu Trúc rời đi. Trong điện thoại nhận được một tin nhắn. Hứa Thanh gửi đến, "Tiểu đệ, hôm nay đệ không về nhà ngủ sao?" Ta đáp, "Tối nay có chút việc ở Kim Lăng đại tiểu điếm." Hứa Thanh cũng không hỏi nhiều, đáp, "Được rồi." Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động sột soạt. Ta nhanh chóng rời giường, đi đến sau cửa, nhìn qua mắt mèo, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy có hai người đội mũ lưỡi chai đang đứng trên hành lang, tựa người vào lan can, dường như đang hút thuốc. Mũ lưỡi chai trên đầu bọn hắn đội rất thấp, không nhìn rõ tướng mạo. Một lát sau, bọn hắn chậm rãi đến gần cửa phòng ta, lại bắt đầu nhả khói vào khe cửa. Cuối cùng cũng đến. Ta nhanh chóng lùi lại hai bước, đi vào phòng vệ sinh, lấy khăn nước, lập tức bịt kín miệng mũi, đang chuẩn bị mở cửa, thu thập hai tên vương bát đản này. Nhưng bên ngoài cửa lại truyền đến một giọng nói rất nhỏ nhưng vô cùng lạnh lùng, "Hai người các ngươi tốt nhất nên tránh xa Tô tiên sinh ra, nếu không, đừng trách bà cô không khách khí." Đây là giọng của Tiểu Trúc. Chương 67, cưới hổ khó xuống chương 67, cưới hổ khó xuống. Hai tên nọ đang phì phèo nhả khói nghe thấy tiếng động, cơ mặt lập tức giật giật. Bọn hắn vội vàng ngừng thổi khói, thần sắc hung tợn, quay đầu nhanh chóng bao vây về phía Tiểu Trúc. Ta không mở cửa, muốn xem thử Tiểu Trúc này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Vài giây sau, từ mắt mèo nhìn thấy, hai tên mũ lưỡi chai kia trở nên vô cùng hoảng sợ, đang nhanh chóng lùi về phía sau. Sau đó, ta thấy Tiểu Trúc thần thái hiên ngang, trong tay cầm một tấm bài hình đầu lâu màu đen, vô cùng bá khí giơ ra trước mặt hai tên mũ lưỡi chai, bước chân tiến lên, từng bước ép sát bọn hắn. Hai tên mũ lưỡi chai dường như sợ hai tấm bài đầu lâu kia cực độ, căn bản không dám động thủ, nhanh chóng xoay người, chui vào thang bộ chống cháy, vắt chân lên cổ mà chạy. Tiểu Trúc thấy vậy, hừ lạnh một tiếng, cất tấm bài đầu lâu đi, liếc nhìn cửa phòng ta một cái, xoay người về phòng bên cạnh. Tấm bài đầu lâu làm người ta có chút kinh ngạc. Minh bài của sách mệnh môn, giang hồ trăm nghề, quả thật nhiều như lông châu. Phía trước từng nhắc đến tám đại môn náo loạn khắp thiên nam địa bắc, kỳ thực bọn chúng cũng gọi là chính bát môn, thuộc về những nghề kiếm cơm tương đối truyền thống. Nhưng ngoài chính bát môn ra, còn có thượng bát môn, thiên bát môn. Thiên bát môn bao gồm đạo, cổ, cơ quan, thiên, lan hoa, thần điểu, hồng thủ quyên, sách mệnh. Bất kể là thượng, chính, thiên, kỳ thực nghề nghiệp đều có một vài điểm giao thoa lẫn nhau. Nhưng những điều này chỉ là một cách gọi chung trên giang hồ mà thôi, không cần quá câu nệ sự khác biệt trong đó. Dù sao, 360 nghề, làm sao để quy thống, xưa nay không có định nghĩa rõ ràng. Nhưng bất kể là môn nào, sách mệnh môn vĩnh viễn là một sự tồn tại đặc biệt nhất. Tổ sư của sách mệnh môn là Chuyên Trư, nổi tiếng nhất là Kinh Kha. Có người cho rằng, sách mệnh môn chính là thích khách giết người vì tiền tài. Đây là nhận thức sai lầm. Cội nguồn văn hóa của sách mệnh môn là phong cách dưỡng sĩ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Sĩ dưỡng thiên nhật, dũng tại nhất chiêu. Bất kể là Chuyên Trư giấu kiếm trong bụng cá ám sát Ngô Vương Liêu, hay Kinh Kha đổ cùng đao hiện ám sát Tần Vương, bọn hắn đều có một loại khí khái hào hùng, quyết tuyệt của tráng sĩ một đi không trở lại.
Bọn hắn là thích khách, anh hùng, tử sĩ vì kẻ chi kỷ mà chết. Mang trong mình tuyệt kỹ, vì chủ mà gan óc đồ địa, hiến dâng tất cả, đây mới là tình túy thực sự của sách mệnh môn giang hồ xưa. Còn như một số sát thủ giết người vì tiền hiện nay, xét về ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, bọn hắn sách giày cho sách mệnh môn cũng không xứng. Lúc Tiểu Trúc tiến vào phòng, ta thấy dáng đi của nàng, đó căn bản không phải bước đi của nữ sinh viên khoa múa. Phàm là cô gái khoa múa, vì thường xuyên nhảy múa luyện công, đặc biệt là ba lê lại là môn học bắt buộc, khi đi đường, bọn họ sẽ bất giác hơi nhấc gót chân, làm người ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Đây là một loại hình thành nghề nghiệp, rất khó sửa. Cũng giống như người đá bóng, ít nhiều mang theo chút chân vòng kiềng. Người chơi bóng rổ sẽ bất giác không lưng, nhưng Tiểu Trúc lại bước đi vô cùng bước vàng, gót chân đạp đất rất chắc. Đó là bước đi mà võ giả đứng tấn lâu ngày mới có. Thực ra, ta sở dĩ tối nay không về nhà, đã tính trước Hoàng Mộ Hoa nhất định sẽ phái người đến ám toán ta. Ta lo lắng sau khi về nhà sẽ liên lụy Hứa Thanh. Từ Tắc Phong tàn độc dám đốt trà lâu, dựng nồi chết ở nghĩa địa của Hoàng Môn Kim Lăng trước đây mà xét. Hoàng Mộ Hoa trên con đường chế độ giả thôn tính lục ra, tuyệt đối không thể dung thứ dù chỉ là một chút sai sót. Ta đã giám định viên ngọc đái Long Đảm Châu kia là hàng giả. Mặc dù ta cố ý đánh mắt, nói đó là hàng thật. Mặc dù Hoàng Mộ Hoa trước khi đi nói đó là mã não trúc bình thường tại mình, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Trong mắt Hoàng Mộ Hoa, ta chính là cái sai sót lớn đó. Cho dù hắn kiên kỵ Mã Bình, tối nay không giết chết ta, nhưng nhất định sẽ tìm cách làm ta trở thành người câm hoặc kẻ ngốc. Hai tên phỉ phéo hút độc khói ở cửa phòng kia, chắc chắn là Hoàng Mộ Hoa phải tới. Nhưng ta vạn vạn không ngờ, Mã Bình lại cũng phái một người đến, vẫn là cao thủ của sách mệnh môn. Tiểu Trúc là người của Mã Bình. Nàng tối nay đến, rốt cuộc là đến hầu hạ ta, bảo vệ ta hay là giết ta? Theo như ta hiểu về tính cách của Mã Bình, khả năng cuối cùng cực kỳ nhỏ, cũng không cần thiết. Nhưng ta không thể để loại do dự này tiếp tục tồn tại. Không quản bây giờ đã là 3 giờ sáng, ta bấm số điện thoại của Mã Bình. "Tô huynh đệ, có phải Tiểu Trúc hầu hạ không đủ chú đáo?" Âm điệu của Mã Bình rõ ràng là bị điện thoại của ta đánh thức từ giấc ngủ say. Ta đáp, "Rất chú đáo." Mã Bình nghe vậy, ở đầu bên kia ha ha cười nói, "Tiểu Trúc đâu? Ta muốn dặn dò nàng thêm vài câu." Ta đáp, "Bụng có chút đói, ta bảo nàng ra ngoài mua đồ ăn quê rồi." Mã Bình nói, "Được rồi, huynh đệ ngươi gọi điện cho ta vào lúc rạng sáng, chắc chắn không phải là đến cảm ơn ta, nhất định là có gì đó muốn hỏi." Ta nói, "Ta muốn biết ý của Bình tỷ là gì." Mã Bình vô cùng thẳng thắn, "Ta và ngươi tiếp xúc vài lần, ngươi tuy mang trong mình tuyệt kỹ, nhưng không khuất phục thế lực, không tham tiền. Người như ngươi, trong giang hồ, ta Mã Bình rất thưởng thức, nhưng người khác chưa chắc đã thưởng thức, thậm chí có thể nói, ngươi sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của người khác." Thật lòng mà nói, trước đó Hoàng Mộ Hoa ra khỏi phòng bao, ta thấy được sát ý ngút trời trong mắt hắn. Ta thực sự không yên tâm, nên bảo Tiểu Trúc đến bầu bạn với ngươi. Tiểu Trúc đứa trẻ này, có thân thủ, người xinh đẹp, quan trọng là còn trung thành, thân phận cụ thể của nàng ngươi đừng hỏi nữa. Ngươi nhận lấy tấm lòng này của tỷ, để nàng làm tiểu cho ngươi, buổi tối sưởi ấm chăn, ban ngày bảo vệ ngươi, chỉ có chút ý đó thôi. Ngươi như Tiểu Trúc, một khi đã đưa ra ngoài rồi, ta không thể thu hồi lại được nữa, hơn nữa, nếu ngươi không cần, còn hại nàng. Nếu ngươi từ chối Tiểu Trúc, chúng ta từ bây giờ trở đi, đường ai nấy đi. Huynh đệ ngươi là người thông minh, lời của tỷ ngươi nên hiểu ngay. Ta đáp, hiểu rồi, cảm tạ Bình tỷ. Mã Bình nói, khách khí rồi. Cúp điện thoại xong, ta cảm thấy có chút kỵ hổ nan hạ. Mặc dù trước đó ta từng lộ một tay xuyên đường động trước mặt Mã Bình, nhưng nàng chắc chắn cho rằng đó chỉ là thủ đoạn giám bảo, không nhìn ra điều này thực ra cần thân thủ cường hãn ra chỉ mới có thể làm được. Mã Bình lo lắng ta gặp chuyện không may, nên đưa một vị cô nương của sách mệnh môn đến làm tiểu cho ta. Người của sách mệnh môn có hai đại quy tắc, một là phản chủ mà đi, tất sát; hai là chủ bỏ không dùng, tất phế. Mã Bình đã chuyển tay đem Tiểu Trúc giao cho ta, bằng với việc ta bây giờ đã thành chủ của Tiểu Trúc, Mã Bình đương nhiên sẽ không thể muốn nàng nữa. Nếu ta từ chối Tiểu Trúc hiệu lực cho ta, bằng với việc lại phạm quy tắc thứ hai, chủ bỏ không dùng, người của sách mệnh môn sẽ cho rằng Tiểu Trúc là người hoàn toàn vô dụng, sẽ phế nàng. Ta xoa xoa thái dương, chuyện này có chút đau đầu. Sáng sớm hôm sau, ta đang rửa mặt trong phòng vệ sinh, chuông cửa vang lên. Mở cửa ra, thấy Tiểu Trúc xách bánh bao, vải, sữa đậu nành. Nàng cười nói, "Tô tiên sinh, ngài tỉnh rồi ạ. Ta đi mua bữa sáng cho ngài." Ta ra hiệu Tiểu Trúc đặt đồ lên bàn. Rửa mặt xong, ta thấy Tiểu Trúc thần sắc có chút câu nệ, trong tay bưng một ly sữa đậu nành, trên đó còn cắm sẵn ống hút, chuẩn bị đưa cho ta. "Ngồi đi." Ta nói. Chương 68, thay ngươi đỡ giao chương 68, thay ngươi đỡ giao Tiểu Trúc nghe vậy, khẽ ừ một tiếng, ngồi xuống ghế. Nàng chỉ chiếm 1/3 diện tích ghế, vẻ cẩn trọng như nghe chủ nhân huấn thị. Thật khó tưởng tượng, một cô nương vẻ ngoài thanh thuần đáng yêu như vậy, lại là người của Tác Mệnh môn. Ta hỏi, "Bình tỷ bảo nàng theo ta bao lâu?" Tiểu Trúc nghe vậy, thần sắc có chút khẩn trương, đáp, "Một mực theo." Ta nói, "Nhà ta không có chỗ ở, ta có thể thuê nhà gần nhà tiên sinh." Tiểu Trúc đội bằng đáp. Ta lại nói, "Hành tung của ta bất định." Tiểu Trúc đáp, "Tiên sinh bảo ta theo, ta liền theo. Không cho theo, ta liền ở nhà chờ." Ta còn nói, "Ta đắc tội rất nhiều người, rất nguy hiểm." Tiểu Trúc đỏ bừng mặt, "Tiểu Trúc không sợ, có thể đỡ dao." Ta thấy nàng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, bật cười. Tiểu Trúc thấy ta cười, lại có chút ngượng ngùng, cúi đầu. Ta nói, "Đưa cho ta xem cái bài tử tối qua nàng dọa người bỏ chạy đi." Tiểu Trúc nghe vậy, khuôn mặt xinh xắn vô cùng kinh ngạc. Trong lòng nàng hẳn là rất khó hiểu, vì sao ta ngủ rồi lại biết chuyện tối qua. Nhưng nha đầu rất ngoan ngoãn, nàng lấy bài tử ra, đưa cho ta. Ta nhìn một cái, Một khối bài tử đầu lâu bằng tiểu diệp tử đàn điêu khắc, viên vàng nhỏ bao quanh, phía sau khắc một cây trúc vươn lên mạnh mẽ, tô điểm chút màu, trông rất tươi tốt, tượng trưng cho thân phận của nàng. Người như tiểu trúc sẽ không có tên họ đầy đủ, thường chỉ dùng biệt danh thay thế. Ta chỉ vào bài tử đầu lâu, hỏi: "Mấy tuổi nhập môn?" "Không nhớ rõ, rất nhỏ cha mẹ không còn, sư phụ dẫn ta nhập môn." "Nàng rất sợ bọn họ sao?" "Thật ra, ta còn rất muốn hỏi nàng vì sao sau lưng lại có Mã Bình. Nhưng người của Tác Mệnh môn, từ trước đến nay không vọng bàn chuyện của chủ cũ, đây cũng là quy củ, hỏi cũng vô ích, ngược lại sẽ làm nàng khó xử, dứt khoát không hỏi, trả lại bài tử đầu lâu cho nàng." Ta nói, ta từ mặt đến chân đều ra dày, không cần nàng đỡ dao. Tiểu Trúc nghe vậy, phụt một tiếng bật cười, khoe miệng có lúm đồng tiền nhẹ nhẹ, vẻ thanh thuần giống hệt như muội muội nhà bên. "Ăn cơm trước đi." Ta chỉ vào bữa sáng trên bàn. Tiểu Trúc đáp: "Tiên sinh ăn trước." Nàng cứ luôn gọi ta tiên sinh, ta rất không quen, nói: "Sau này nàng đừng cứ gọi ta tiên sinh, gọi tên ta, Tô Trần." Tiểu Trúc nghe vậy, vội vàng xua tay: "Không được không được, chuyện này tuyệt đối không được." Ta thấy nàng vẻ mặt kiên quyết, nghĩ một lát, nói: "Ta lớn tuổi hơn nàng một chút, nàng cứ gọi ta ca ca đi." Tiểu Trúc nghe vậy, thần sắc có chút suy tư, lẩm bẩm nói: "Ca ca." Nửa ngày sau, khuôn mặt nàng vui mừng nói: "Dạ tiên sinh." "Dạ, ca ca." Ăn xong bữa sáng, ta và Tiểu Trúc cùng nhau xuống lầu, trả phòng. Trước khi ra cửa, Tiểu Trúc kéo vào áo ta, nhẹ nhàng ngượng ngùng nói: "Ca ca, ta muốn khoác tay ca." Ta hỏi: "Vì sao?" Tiểu Trúc đáp: "Bởi vì có người sẽ xem ca có cần ta hay không." Ta hiểu ra, gật đầu. Người xem nàng chắc chắn không phải người của Mã Bình, là người của Tác Mệnh môn. Tiểu Trúc thấy vậy, vô cùng vui vẻ, lập tức khoác tay ta. Rất kỳ lạ, người ta nhập môn bái sơn, hoặc là uống máu ăn thể, hoặc là cắt tóc thay đầu, hoặc là dâng lên danh trạng. Nhưng nghi thức chính thức theo ta của Tiểu Trúc, lại là dịu dàng khoác tay ta. Chúng ta đi ra ngoài, giống hệt như một đôi tình nhân trẻ vừa mở phòng đi ra. Đôi mắt to của Tiểu Trúc chớp chớp, nàng dường như tràn đầy tò mò về cuộc sống mới sắp đến, lại có chút căng thẳng. Ra khỏi cửa, ta vừa định bắt xe, lại phát hiện trước cửa Kim Lăng Đại Tiểu Điếm đậu một chiếc xe thể thao màu đỏ. Đây là xe của Lục Sâm Âm. Nàng sao lại tới đây? Ta không biết nàng có ở trên xe hay không, nhưng cảnh tượng này quả thật khó xử, vốn định nhanh chóng đi lướt qua. Nhưng cửa sổ xe hạ xuống, vị cô nương xinh đẹp đến mức không tưởng này đang ngồi ở ghế lái, nàng trước tiên quay đầu nhìn chúng ta một cái, vẻ mặt có vẻ không vui. Sau đó, nàng lại quay đầu nhìn phía trước, không nhìn chúng ta nữa. Tiểu Trúc không hiểu chuyện gì, hỏi: "Ca ca, sao vậy?" Ta lấy chìa khóa trong người ra, nói cho Tiểu Trúc địa chỉ nhà thuê, rồi nói với nàng: "Nàng đến chỗ ta ở chờ ta trước đi, ta có chút việc." Tiểu Trúc rất ngoan ngoãn, dạ một tiếng, tung tăng đuôi ngựa, đi rồi. Ta lên xe của Lục Sâm Âm. Lục Sâm Âm có vẻ tức giận, không nhìn thẳng ta. "Sáng sớm đã tức tối làm gì?" ta hỏi. Lục Sâm Âm giọng điệu có chút lạnh lùng: "Ta không tức giận." Ta hỏi: "Tìm ta có việc?" "Không có việc gì, ta sẽ không ở ngoài cửa chờ ngươi cả đêm." "Nàng làm sao biết ta ở đây?" "Tối qua ta đến nhà thuê của ngươi, Hứa Thanh nói cho ta biết. Nàng còn tưởng rằng hai chúng ta ở đây, không ngờ ngươi." "Ta làm sao?" "Ngươi thật vô vị." "Lục đại tiểu thư, đó là nghĩa muội ta mới nhận, không phải loại quan hệ như nàng tưởng tượng. Huống chi, dù có là loại quan hệ nàng nghĩ đi nữa, chúng ta chẳng thân chẳng thích, nàng hình như không cần dùng giọng điệu này để chất vấn ta. Có chuyện nói chuyện, không có chuyện ta đi đây." Nàng bị ta nói cho á khẩu không trả lời được. Ta trực tiếp mở cửa xe. Lục Sâm Âm nói: "Ta khẳng định có chuyện mà. Sao ngươi cứ luôn đối xử với ta như vậy? Ta nghĩ mình cũng đâu có làm gì nàng." "Chuyện gì?" Ta ngồi lại vào ghế. Lục Sâm Âm dịu bất cảm xúc, mang theo giọng điệu cầu khẩn: "Ngươi cùng ta đến Hoàn Môn một chuyến, được không?" Ta cau mày hỏi: "Đến Hoàn Môn?" Lục Sâm Âm gật đầu: "Đúng. Trước đây ta nghe nói mộ của Phạm Thanh xảy ra chuyện, công gia đã can thiệp, trên mộ địa quả thật đã bắt được hai người của Hoàn Môn, nhưng bọn hắn lại một mực khẳng định là do bọn hắn tự ý muốn lén xuống mộ, không liên quan đến Hoàn Môn. Hơn nữa bọn hắn vừa đến gần mộ, con bò bị cháy ở thôn đã chạy tới. Trên người bọn hắn không có bất kỳ tang vật nào, hơn nữa trong mộ địa cũng không dò ra được chứng cứ liên quan đến bọn hắn, không trị được tội của bọn hắn. Nhưng không biết làm sao, Hoàng Mộ Hoa hôm nay đột nhiên mời ta và Tiểu Hân đến Hoàn Môn, nói cho chúng ta xem Ngọc Đới Long Đạm Châu mang ra từ mộ của Phạm Thanh. Ta không biết hắn rốt cuộc đã làm như thế nào, nghi ngờ trong đó có gian trá. Cho nên, ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ, làm một lần giám sư của ảnh Thanh Các, chỉ một lần này thôi, phán đoán thật giả Ngọc Đới Long Đạm Châu trong tay Hoàng Mộ Hoa, lần này thật sự liên quan đến sống chết của Lục gia. Tô Trần, một trận bạn sống chết, có thể cùng ta đi một chuyến không? Ta đáp: "Không thể." Lục Sâm Âm cả người đều ngây ra, hỏi: "Vì sao?" Ta đáp: "Bởi vì ta sợ chết." Lục Sâm Âm nói: "Ngươi giúp ta, nếu có người muốn ngươi chết, ta thay ngươi đỡ dao." "Lại là thay ta đỡ dao? Mấy nữ nhân này rốt cuộc là sao vậy?" Ta vô cùng kiên quyết đáp: "Vậy ta cũng không đi." Lục Sâm Âm ngơ ngác nhìn ta. Nửa ngày sau, nàng nói: "Đây không giống ngươi." Ta đáp: "Đây mới là ta." Lục Sâm Âm nghe vậy, khuôn mặt xinh xắn tràn đầy thất vọng, dường như toàn thân đều bị rút hồn, có chút không biết làm sao. Nàng thật lâu không lên tiếng, đôi mắt đen nhánh như hắc rượu thạch nhìn ra ngoài kính chắn gió xe xuất thần. Đến cuối cùng, nàng khẽ thở dài một tiếng, nói: "Ta biết rồi, vẫn là cảm ơn ngươi." Ta đáp: "Ta không thể đi, nhưng không có nghĩa là ta không giúp nàng." Chương 69, phi quân tử, nan dưỡng sĩ. Chương 69, phi quân tử, nan dưỡng sĩ. Lục Sâm Âm tuyệt đỉnh thông minh. Nàng đối với việc Hoàng Mộ Hoa từ trong mộ Phạm Thanh lấy ra Ngọc Đới Long Đàm Châu, sinh ra nghi hoặc mãnh liệt. nhưng ta quả thực không thể cùng nàng đến hoàng môn. Chẳng phải sợ Hoàng Mộ Hoa? Nhưng hôm qua Mã Bình từng đáp ứng Hoàng Mộ Hoa, việc giám bảo, ta nhất định giữ kín như bưng, không thể nói ra ngoài. Nếu ta chạy đến hoàng môn giám bảo, chẳng phải tát vào mặt Mã Bình? Việc bội tín vong nghĩa, ta sẽ không làm. Nhưng Hoàng Mộ Hoa cái tên Vương bắt đàn này, tối hôm qua lại phái người đến ám toán ta. Thu này không báo, phi quân tử. Lần này ta tất phải làm hắn đem phân ăn vào miệng, còn không biết là ai thải ra. Việc giám bảo có thể không nói, nhưng không có nghĩa ta không thể nói cho Lục Sâm Âm, viên ngọc giả ngọc đới Long Đạm Châu kia có tỉ vết ở đâu. Việc này không trái với lời hứa của ta với Mã Bình. Huống chi, một vị giám sư hai con mắt, nhiều vị giám sư thông thiên nhãn. Trong mắt Hoàng Mộ Hoa, viên ngọc giả ngọc đới Long Đạm Châu tuy đã qua giám định của ta kẻ mà hắn cho là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng trước khi hoàn toàn lừa gạt thành công Lục gia đại tiểu hoa đán, hắn cũng chỉ có thể nói là tràn đầy tự tin, còn việc các giám sư Lục gia có nhìn ra sơ hở hay không, vẫn còn lại chút ít bất chắc. Trong giới đồ cổ, kẻ nào làm cục sắt chư, trước khi chư chết hẳn, đều không dám khinh suất rút đao, bắt đầu tuyên bố ăn thịt chư. Lục Sâm Âm hỏi, ý là sao? Ta đáp, ngươi đừng hỏi ý là sao. Ngươi mang thêm mấy vị giám sư, càng nhiều càng tốt. Sau khi các ngươi xem qua Ngọc Đới Long Đạm Châu hắn mang ra, tuyên bố muốn tập thể bế môn hội trần về Châu Ngọc, thời gian hội trần kéo dài một chút. Bất luận ý kiến của các giám sư ngươi mang đến như thế nào, ngươi đừng phát biểu ý kiến gì. Đến thời khắc cuối cùng, ngươi một mình đi ra, nói với mọi người, đó là một viên ngọc giả. Lục Sâm Âm kinh ngạc, ngọc giả? Ta gật đầu, đúng. Về phần tại sao là ngọc giả, ngươi hiện tại ghi nhớ ba điểm. Lục Sâm Âm nghe xong, cả người đều ngây dại. Đối với nàng, việc này quả thật không thể tin nổi. Ta thấy nàng thất thần, hỏi, nhớ kỹ chưa? Lục Sâm Âm phản ứng lại, nhớ kỹ rồi, nhưng ngươi làm sao? Ta nói, đừng nhưng gì cả. Ngươi đừng hỏi nguyên nhân, ta cũng sẽ không nói. Còn nữa, việc hôm nay ngươi gặp ta, ngươi biết, ta biết, không thể có người thứ ba biết. Lục Sâm Âm vẫn còn ngơ ngác. Ta không để ý đến nàng nữa, nhanh chóng mở cửa xe. Lục Sâm Âm nói, này. Ta quay đầu hỏi, còn có việc gì? Lục Sâm Âm hỏi, cô nương vừa rồi, nàng biết chúng ta gặp mặt. Ta nói, nàng không đáng ngại. Lục Sâm Âm nghĩ nghĩ, dường như hạ quyết tâm hỏi, nàng thật sự là nghĩa muội của ngươi sao? Ta cười, túi người xuống, hỏi, ghen? Lục Sâm Âm nghe vậy, mặt lập tức đỏ bừng, quay đầu đi, không hé răng. Rời khỏi Lục Sâm Âm, ta trở về phòng trọ. Về đến phòng trọ, phát hiện Tiểu Trúc đã thu dọn phòng ốc vô cùng chỉnh tề. Y phục đã giặt, phơi trên bệ cửa sổ. Trong phòng còn bày một chậu hoa tươi. Hoa này là hoa dại. Bình cũng là bình cũ trong sân. Nhưng dưới sự chăm sóc của Tiểu Trúc, hoa lại tràn đầy sức sống. Trước đây phòng ta là Hứa Thanh thu dọn. Nhưng từ khi nàng mở tiệm, bận tối mắt tối mũi, rảnh rang mới thỉnh thoảng về giúp ta thu dọn. Giờ thì tốt rồi, có thêm một vị tiểu cô nương này. Tiểu Trúc đang lau cửa sổ, trên trán lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc dính trên má, mặt ửng hồng. Nàng thấy ta về, dừng động tác trong tay, nói, Tô Tiên Ca, chẳng về rồi. Ta vẫn có chút không biết nên đối xử thế nào với muội muội của Tắc Mệnh môn này, đắc, đà tạ. Tiểu Trúc nghe vậy, ngoan ngoãn cười. Ta nói, để ta thuê cho muội một căn nhà nhé. Tiểu Trúc gật đầu, nói được. Ta gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Thanh, nhờ nàng giúp thuê nhà. Hứa Thanh nghe xong, vô cùng hiếu kỳ, sao lại phải thuê nhà ở? Chỗ ta ở không thoải mái sao? Ta đáp, không phải, ta nhận một nghĩa muội, nàng không có chỗ ở, nên muốn thuê cho nàng một căn nhà. Hứa Thanh tuy đối với việc ta ra ngoài làm việc không bao giờ hỏi, nhưng đối với chuyện nam nữ, nàng lại thể hiện ra tâm thái bắt quái vốn có của phụ nữ, cười khúc khích, hỏi, tiểu đệ, nghĩa muội thật hay giả nghĩa muội? Câu hát của Mạnh Đình Vi thật hay nha, người rốt cuộc có mấy hảo muội muội, vì sao mỗi muội muội đều mang theo lệ? Nàng còn thật sự ngâm nga hai câu ở đầu dây bên kia, giọng nói mềm mại quyến rũ, thật sự rất dễ nghe. Ta, Hứa Thanh đáp, được rồi, không trêu ngươi nữa. Nghĩa muội của ngươi có đồng đánh không? Ta quay đầu nhìn Tiểu Trúc đang cầm rẻ lau, đứng ở một bên. Tiểu Trúc có chút ngại ngùng cúi đầu. Ta đáp, không đồng đánh, rất đàng đang. Nàng hỏi cái này làm gì? Hứa Thanh nói, nếu không đồng đánh, thì đừng thuê nhà, trên lầu nhà hàng của ta vừa hay có phòng. Nếu nàng nguyện ý giúp việc ở nhà hàng của ta, ta sẽ trả lương cho nàng, vừa hay ta và Tiểu Tĩnh đang bận không xuể đây này. Nàng ở đây, ăn uống không cần lo, buổi tối nếu ta về nhà ở, nàng và Tiểu Tĩnh cũng có bạn trò chuyện. Ta nghĩ bụng việc này quả thật là ý hay, bèn dùng ánh mắt hỏi Tiểu Trúc ý kiến. Tiểu Trúc chớp chớp đôi mắt to, vội vàng gật đầu. Cúp điện thoại xong, thời gian cũng sắp đến giữa trưa. Tiểu Trúc hỏi, "Ca, trong bếp có gạo rau không? Muội làm cơm cho chẳng nhé." Ta nói, "Hứa tỷ ở cùng ta, nàng hiện tại mở nhà hàng, lâu rồi không mua rau về nhà. Vậy đi, muội ra ngoài mua một chút về, chúng ta ăn tạm chút vậy." Tiểu Trúc nghe vậy, thân thể không nhúc nhích, thần tình còn có chút lúng túng. Ta hỏi, "Sao vậy?" Tiểu Trúc đáp, "Trong người muội mua xong bữa sáng là hết tiền rồi." Ta vừa nghe, lập tức nhớ ra một chuyện. Thân phận như Tiểu Trúc, một khi đã theo ai, ăn mặc chi tiêu của nàng đều phải do chủ nhà cung cấp. Hơn nữa, yêu cầu về vật chất, chỉ cần nàng đưa ra, nhất định phải đáp ứng toàn diện. Đây chính là dưỡng sĩ chi phong. Có người hỏi, nếu không đáp ứng được thì sao? Đừng dưỡng. Mạnh Thường Quân môn khách 3000, kẻ uyên bác đầy bụng kinh luôn có, cũng không thiếu kẻ trộm gà bắt chó. Nhiều người ăn cơm như vậy, ngày tháng của Mạnh Thường Quân cũng không dễ chịu. Sử sách đi lại, có lần ông cùng chúng môn khách ăn cơm, cố ý tắt đèn, trong nhà tối om. Một vị môn khách không hài lòng, tại chỗ nổi giận, chất vấn Mạnh Thường Quân có phải lo lắng mọi người thấy ông ăn ngon hơn môn khách hay không. Đèn được thắp lên, trước mặt Mạnh Thường Quân chỉ có cháo loãng,
trong bát môn khách lại có cá thịt. Phi quân tử, nan dưỡng sĩ. Ta nói, vậy chúng ta ra ngoài ăn. Tiểu Trúc nói được. Hai người xuống lầu, tìm một nhà hàng gần đó, ăn chút gì đó đơn giản. Tiểu Trúc không kén ăn, cái gì cũng thích ăn, khẩu vị cũng rất tốt. Quan trọng là nàng ăn rất nhanh. Ta còn chưa ăn xong một bát cơm, nàng đã ăn no rồi, còn pha cho ta một chén trà. Ta hỏi, sao muội ăn nhanh vậy? Tiểu Trúc đáp, hồi nhỏ ở trong môn, ăn không nhanh sẽ bị đói bị đánh, quen rồi. Đợi ta ăn xong cơm, uống xong trà. Tiểu Trúc đã đưa khăn giấy tới trước. Ta cầm khăn giấy, lau tay, hỏi, sau khi muội theo ta, hình như có việc chưa hoàn thành. Tiểu Trúc nghe vậy, thần tình ngẩn ra. Sau đó, nàng rất ngại ngùng túi lầu nói, đúng vậy. Hạng mục thứ nhất còn chưa hoàn thành. Chương 70, không thể rút lui chương 70, không thể rút lui hiến thân, hiến trí, hiến nghệ. Đây là ba quy củ lớn mà người của tác mệnh môn phải tuân theo đối với chủ nhân. Hạng mục hiến thân thứ nhất có hai khái niệm, một là thân nàng, hai là mệnh nàng. Cái gọi là thân chuyên chỉ đối với chủ nhân khác giới. Nếu chủ nhân cùng giới tính với mình, khi có nhiệm vụ, chỉ cần hiến dâng sinh mệnh là được. Ta đáp, hạng mục thứ nhất có hai khái niệm, tối hôm qua nàng đã hoàn thành một cái, không cần khảo nghiệm nữa. Cái còn lại, đợi có nhiệm vụ cụ thể rồi nói. Nhưng vì ngươi đã đi theo ta, đối với hạng mục thứ hai, thứ ba, ta muốn khảo nghiệm ngươi một chút. Ta bên cạnh không cần một cái bình hoa, dễ vỡ. Cũng không cần một nữ tử chỉ biết giết chóc để bảo vệ chủ nhân, vì đã có tiêu béo rồi. Nàng đã đi theo ta, thì phải hoàn toàn theo kịp bước chân của ta. Tiểu Trúc nghe vậy, vô cùng nghiêm túc gật đầu, ca, người cứ nói. Ta nói, hạng mục thứ hai hiên trí, trên người ngươi không có tiền, ta muốn ngươi trong vòng nửa canh giờ, không trộm, không cướp, không lừa, kiếm được 5.000 lượng bạc. Trong vòng hai khắc, không tặng người, không mua sắm, không vứt bỏ, tiêu hết 5.000 lượng bạc. Tiểu Trúc nghe được nhiệm vụ này, lập tức có chút mê người. Ta hỏi, có khó khăn? Tiểu Trúc suy nghĩ một hồi, nói, ta thử xem. Đề khảo này, có độ khó tương đối cao. Nhưng so với những đề biến thái mà Cửu Nhi tỷ từng khảo ta trước đây, vẫn còn kém xa. Thanh toán xong tiền cơm, hai người ra khỏi quán. Ra khỏi quán, ta nói với Tiểu Trúc, ngươi còn có 20 phút. Tiểu Trúc nghe vậy, bĩu môi, đắc, ca, ta biết rồi. Nàng chậm gì gì đi. Ta cũng chậm gì gì đi. Đi được vài chục bước. Đến trước một sòng bạc, đôi mắt to của Tiểu Trúc chớp chớp, dừng bước chân. Tiểu Trúc có thể dừng lại ở đây. Ta trong lòng đã biết. Nàng khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nửa canh giờ kiếm 5.000, trong vòng 2 khắc tiêu hết, còn phải thỏa mãn những điều kiện vô cùng hà khắc, cách tốt nhất chính là đánh bạc. Lúc đến ăn cơm, ta chính vì nhìn thấy sòng bạc này, mới đưa ra đề này. Mục đích không nằm ở tiền. Khảo chính là mức độ tỉ mỉ của nha đầu này. Bất quá, ta vẫn rất tò mò. Nàng rốt cuộc làm sao kiếm được 5.000 lượng bạc ở sòng bạc này? Phải biết, sòng bạc ở nội địa không giống như những nơi ở áo thị, ai cũng có thể lên chơi hai ván. Đến đây chơi, thường là người quen, một người lạ đến, người ta căn bản sẽ không để ý tới ngươi, lo lắng ngươi gian lận. Tiểu Trúc hất hất đuôi ngựa, hăng hái đi vào. Nàng vừa đi vào, những người vốn đang chuyên tâm chơi bài, chơi mặt trược, không ít người quay đầu lại nhìn nàng. Không có nguyên nhân đặc biệt gì, đơn giản là Tiểu Trúc trông khá thanh thuần, xinh đẹp. Ta không ngờ tới là Tiểu Trúc không hề vào bàn bài, lại trực tiếp đi đến một máy bắn cá. Loại máy bắn cá này bây giờ đã không còn thấy nhiều nữa, nhưng vào khoảng năm 2000, sòng bạc nào có thể nhập loại máy bắn cá này, coi như là khá cao cấp. Trước máy bắn cá có mấy thanh niên đang chơi, có lẽ họ thua khá nhiều xu, lại không bắt được cá lớn, đang thổi tóc chừng mắt với máy. Sở dĩ là thổi tóc chứ không phải thổi râu, vì lúc đó thịnh hành một tiểu tóc, một nhúng tóc dài phía trước rủ xuống che nửa mặt, tóc phía sau làm thành tiểu nổ, nhuộm các màu sắc, khi chụp ảnh thẻ chu mọ lên, giơ tay hình chữ B trông khá ngầu. Bây giờ nhìn lại rất ngớ ngẩn, nhưng lúc đó thanh niên đều thấy là sành điệu. Tiểu Trúc cũng không hoảng hốt, đứng bên cạnh lặng lặng xem một hồi. Vài phút sau, Tiểu Trúc lộ ra nụ cười ngọt ngào, xoay ca, cho mọi mượn một xu chơi thử. Thanh niên đầu nổ quay đầu lại thấy Tiểu Trúc, đầu tiên là có chút ngây người, sau đó hắn lại đem mười mấy xu trong túi đưa hết cho nàng. Dung mạo xinh đẹp, đôi khi là vốn liếng mạnh mẽ. Tiểu Trúc tươi cười nói một tiếng cảm ơn, nàng bỏ xu vào bắt đầu chơi. Một khi đã chơi, những người bên cạnh máy bắn cá đều náo loạn cả lên. Ta cũng không biết nha đầu này thao tác thế nào. Nguyên lý bắt cá lớn được xu, ai cũng biết. Nhưng thực ra cá lớn rất khó bắt, nó khi nào ra, tốc độ nhanh bao nhiêu, biến mất ở đâu, căn bản không có quy luật. Nếu nhất định phải nói quy luật, thì chính là không thể bắt được. Vì ông chủ đã cài đặt sẵn chương trình cho máy, mục đích là để người chơi thua xu. Nhưng đôi tay của Tiểu Trúc lại như mở hực, cần điều khiển trong tay nàng, tựa như phóng pháo chính xác, một lưới một phát trúng, máy không ngừng phát ra tiếng đỉnh rong giòn thai báo xu. Người bên cạnh bắt đầu nhao nhao vỗ tay khen hay. Mới chơi chưa được 10 phút, ông chủ sắc mặt rất khó coi chạy tới. Máy này hỏng rồi, cô nương đừng chơi nữa. Quy tắc của máy bắn cá này là bỏ vào càng nhiều xu, nếu bắt được cá lớn, số xu sẽ tăng lên gấp bội, tựa như đấu địa chủ. Để Tiểu Trúc chơi như vậy vài canh giờ, thu nhập mấy tháng của cửa hàng này có lẽ sẽ tăng cảnh. Ông chủ không gấp là không thể. Hắn đến rồi, giơ tay trực tiếp khóa máy lại. Người bên cạnh thấy vậy, nhao nhao chỉ trích ông chủ, nói sao lại không cho người ta chơi nữa, có phải sợ cô nương kia thắng tiền hay không? Ông chủ tay cầm chìa khóa đi về phía quầy, cơ mặt còn giật giật, máy đã hỏng rồi, còn chơi thế nào? Có muốn ta lấy tiền ra cho các ngươi cướp không, xem ai cướp được nhiều hơn? Tiểu Trúc không để ý đến sự ồn ào của họ, túi đầu chuyên tâm đếm số xu. Đếm xong, nàng sắc mặt vô cùng vui mừng, cầm xu đến quầy đổi tiền.
nhưng ông chủ lòng dạ đen tối lại lộ ra vẻ chết trâu không sợ nước sôi, lạnh lùng đáp, cô nương, cô không mua xu ở chỗ ta, tiền thắng được, ta ở đây không đổi. Lời này vừa nói ra, lập tức chọc giận mấy thanh niên thua không ít xu kia. Thanh niên đầu nổ cho tiểu trúc mượn xu, có lẽ hiếm khi có cơ hội thể hiện trước mặt mỹ nữ, sán tay háo lên, lộ ra cánh tay gầy gò, lại ra vẻ hung hăng, chỉ vào mũi ông chủ lòng dạ đen tối mắng, xu này là ta cho nàng mượn, người ta sao lại không được đến đổi? Ngươi mẹ nó còn muốn mở cửa hàng nữa không? Ông chủ lòng dạ đen tối mặt lạnh tanh đáp, không mua xu thì không được đổi. Được. Ngươi giỏi. Thanh niên đầu nổ quay đầu lại nói với tiểu trúc, mỹ nữ, ngươi đưa hết xu cho ta, ta mua xu, ta đến giúp ngươi đổi. Hôm nay hắn dám không đổi, xem ta làm sao lật cái cửa hàng tồi tàn này của hắn, ngươi cứ đợi đấy mà xem. Tiểu trúc nghe vậy, vừa muốn đưa xu trong tay cho hắn. Ông chủ lòng dạ đen tối lại hừ lạnh một tiếng, không mua xu thì không được đổi, không phải tự mình thắng cũng không được đổi. Một câu, hôm nay chính là không thể đổi. Đây là bày tỏ rõ ràng muốn dở trò lưu manh. Thanh niên đầu nổ tức giận, lập tức đưa tay muốn giật cổ áo ông chủ. Nhưng bên cạnh đột nhiên có mấy bảo tiêu xuất hiện, thân hình bằng mỡ, cánh tay xăm hình thanh long, như mấy ngọn tháp sắt, chắn trước mặt ông chủ lòng dạ đen tối, ánh mắt vô cùng hung ác chừng hắn. Có thể mở sòng bạc ở khu náo nhiệt, còn dám trực tiếp chơi ngang ngược, ông chủ này nhất định có thế lực lớn. Thanh niên đầu nổ thấy vậy, lập tức hiểu xỉu, lộ ra vẻ mặt như vừa ăn phải cước, muốn nói gì đó, nhưng lại không dám nói. Ta xem thời gian, cách nửa canh giờ kết thúc, chỉ còn lại một khắc. Chương 71, đây mới là nghệ chương 71, đây mới là nghệ tên lão bản lòng dạ đen tối này quả là ăn phải gan hùm mật gấu. Quyết tâm dở trò lưu manh không trả tiền, bộ dạng như thể anh còn dám lại nhại thêm một lời thì hôm nay hắn sẽ cho kẻ đó thân tàn ma dại. Bao nhiêu nỗ lực trước đó của Tiểu Trúc đều đổ sông đổ biển. Chủ yếu là thời gian của nàng đã không còn nhiều. Tiểu Trúc thấy vậy, đôi mày thanh tú cao chặt, bước tới, ghé sát hai lão bản thì thầm một câu. Lão bản nghe xong, sắc mặt chợt trở nên vô cùng khó coi, có chút trợn mắt há mồm. Sau đó, hắn vội vàng mở ngăn kéo, lấy ra một sấp tiền, đưa cho Tiểu Trúc. Tiểu Trúc nhận được tiền, vô cùng vui vẻ, hướng về phía ta đắc ý nháy mắt. Tiếp đó, nàng lại giơ tay vỗ vai tên thanh niên đầu nổ kia, này, xoái ca, chúng ta đánh cược một ván không? Tên thanh niên đầu nổ còn chưa kịp hoàn hồn, hỏi, cược gì? Tiểu Trúc nói, xuất sắc. Ngươi lắc ra lớn, tiền toàn bộ thuộc về ngươi, ngươi lắc ra nhỏ, tiền toàn bộ thuộc về ta. Tên thanh niên đầu nổ ngây như phỗng. Tuy trước đó hắn cho Tiểu Trúc mượn kim tệ, nhưng số tiền này vốn dĩ không phải hắn thắng được, cách cược này, điển hình là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Hắn vẻ mặt kinh ngạc hỏi, thật thật sao? Tiểu Trúc từ trên bàn lấy ra một con xúc sắc, nói, hôm nay ta chỉ là đến chơi thôi. Không có kim tệ ngươi cho mượn, cũng chẳng thắng được tiền. Chúng ta thử vận may xem sao, ngươi mở trước đi. Tên thanh niên đầu nổ đầu góc rối như tơ bò, nhưng thấy Tiểu Trúc nói năng nghiêm túc, hắn vẫn do dự cầm lấy ống xúc sắc lắc. Không ngờ rằng, vận may của tên này cực kỳ kém, vậy mà lại lắc ra hai chấm. Tiểu Trúc thấy điểm số, đôi mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Nhưng nha đầu này ngưng thần tĩnh khí, tay bắt đầu lắc xúc sắc, mười mấy giây sau, ống xúc sắc mở ra. Một chấm. Tiểu Trúc thấy vậy, mặt mày hớn hở, như thể vứt đi củ khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng nhét hết tiền vào lòng tên thanh niên đầu nổ, ngươi thắng rồi. Cầm lấy mà tiêu. Sau đó, trong ánh mắt của toàn bộ đám người nhìn nàng như kẻ ngốc, nàng kéo ta, nhanh chóng ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi thơm, thở dài một hơi, hỏi, ca, ta hoàn thành nhiệm vụ chưa? Ta gật đầu, hoàn thành rồi. Tiểu Trúc nghe vậy, vỗ vô ngực, lòng còn chưa hết sợ hay nói, vận may của tên kia thật sự quá kém. Vậy mà lại lắc ra hai chấm, trình độ này mà cũng dám vào sòng bạc chơi, thật sự là phục hắn luôn. Đúng rồi, sao ngươi không hỏi ta làm sao biết chơi máy bắn cá, lắc xuất sắc. Ta đáp, ngươi học được từ chỗ Bình Tỷ. Đây là ta đoán. Hầm ngầm trang viên Mã Bình có một sòng bạc lớn. Thủ pháp của Tiểu Trúc thật ra không giống như những tay chơi chuyên nghiệp hàng đầu, nhưng làm quản trò hoặc ở những sòng bạc bình thường giết gà thì dư sức. Tiểu Trúc nghe vậy, vẻ mặt có chút xấu hổ, đáp, ta có thể hoàn thành khảo đề này, chỉ là vận may khá tốt mà thôi. Ta lắc đầu, đáp, không phải, kiếm tiền, tiêu tiền không phải là trọng điểm của khảo hạch. Ngươi có thể đi một vòng đã quan sát được sòng bạc và nghĩ đến việc đến đây, thật ra đã xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, câu ngươi vừa nói với lão bản kia đã xem như xỉ hệ. Siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ vượt mức, Tiểu Trúc vô cùng kinh ngạc, ngươi có thể nghe ra ta đã nói gì với hắn sao? Ta nói, ngươi nói với hắn, trên bàn mặt trược bên trái, có ba tay chơi gian lận của sòng bạc, chuyện. Khanh nhất cá xỏa đại khoản tiền dụ dỗ một tên đại gia khờ khạo. Hắn mà dám không trả lại tiền kim tệ cho ngươi, ngươi sẽ đi nói cho tên đại gia khờ khạo đó biết. Đây chỉ là sòng bạc bình thường. Tiểu Trúc có thể phát hiện ra những tay chơi gian lận, cũng không có gì lạ. Nhưng vào thời khắc quan trọng cuối cùng, nàng có thể dùng biện pháp này bức ép lao bản lòng dạ đen tối khuất phục, cho thấy tố chất tâm lý và khả năng ứng biến tại chỗ cực tốt. Tiểu Trúc nghĩ một hồi, hỏi, ca, Bình Tỷ nói ngươi chỉ là một giám định sư hàng đầu, ta thấy ngươi chẳng giống chút nào. Ta hỏi, giống cái gì? Tiểu Trúc cười khúc khích, thiên tài đó. Ngươi dường như cái gì cũng biết, ta cảm thấy ta đi theo ngươi, có chút thừa thãi rồi. Ta đáp, tạm thời thì không. Sau này thừa thãi rồi, ta sẽ đưa ngươi đi. Khi nói những lời này, vẻ mặt ta rất lãnh đạm, không phải là đang nói đùa. Đây thật sự là suy nghĩ thật sự trong lòng ta lúc đó. Tiểu Trúc không thể đi theo ta cả đời. Tuy nàng xuất thân từ Tác Mệnh Môn, sẽ có một ngày ta sẽ tìm cách để nàng thoát khỏi Tác Mệnh Môn, sống cuộc sống mà một cô gái bình thường nên có. Tiểu Trúc nghe vậy, vẻ mặt có chút ảm đạm, cúi đầu, không nói gì nữa. Nàng hiểu lầm ý của ta.
ta cũng không cần phải giải thích thêm. Đi về phía trước một đoạn đường. Hai người im lặng suốt chặng đường. Giữa chừng, Tiểu Trúc chỉ hỏi một câu, khi nào thì khảo sát hạng mục cuối cùng? Ta đáp, khảo sát hạng mục cuối cùng sẽ không báo trước. Hạng mục này là hiến nghệ. Cái gọi là nghệ, đối với người của tác mệnh môn mà nói, chính là kỹ năng bắt giữ, chiến đấu, giết người. Nhưng nếu báo trước, ngực đá vỡ, bách bộ xuyên giường, phi tuyết truy lộc chơi có điêu luyện đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ tính là kỹ, không tính là nghệ. Nghệ là trong tình huống hoàn toàn không hay biết, rút đao đoạn thủy cứu chủ trong hiểm nguy, kiếm chém ong chúa giữa bầy ong độc, nhất kích phá phát đâm vào tử huyệt của địch. Đây mới là nghệ. Đến trung tâm thương mại Tân Mai Khẩu, ta lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nói với Tiểu Trúc, ta thấy ngoài một thân quần áo, ngươi chẳng mang theo gì cả, trong này có một bạc tệ, ngươi vào mua chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, số tiền còn lại dùng để chi tiêu hàng ngày. Ta đợi ngươi ở cửa trung tâm thương mại, không giới hạn thời gian. Tiểu Trúc nhận lấy thẻ ngân hàng, mắt to lấp lánh hỏi, ca, ngươi chơi đồ cổ có phải rất giàu không? Ta cười nói, chơi đồ cổ chưa chắc đã giàu, nhưng nhất định sẽ không thiếu tiền. Ngươi cứ yên tâm tiêu, đừng tiết kiệm. Tiểu Trúc dù sao cũng là một cô nương trẻ trung hoạt bát. Nghe thấy mua quần áo, quét sạch những u buồn trước đó. Nàng cầm thẻ, nhảy chân sáo đi vào trung tâm thương mại. Ta đi về phía trước mười mấy bước, dừng lại bên đường, hút xong một điếu thuốc, vứt tàn thuốc. Sau đó, ta xoay người đi đến trước một chiếc xe bánh mì, mở toang cửa xe bên ghế phụ, ngồi vào. Trong xe có ba người. Bọn hắn đều mặc đồng phục công nhân màu xanh lam, đội mũ lưỡi chai, trên mũ còn biết công ty bốc dỡ hàng gì đó. Ta nói với bọn hắn, đi thôi. Hành động này khiến ba tên vẫn luôn theo dõi chúng ta trên xe trực tiếp ngây người như phỗng. Bọn hắn lập tức mặt đối mặt nhìn nhau. Ta hỏi, các ngươi không phải tìm ta sao? Bây giờ ta chủ động lên xe rồi, đưa ta về trả nhiệm vụ lĩnh tiền thưởng đi, ngốc rồi. Tên mắt lồi ở ghế lái, rõ ràng là đầu lĩnh của ba người này, cơ mặt giật giật, chửi một câu, mẹ kiếp. Cái này cũng quá sỉ nhục người khác rồi. Lời vừa dứt, tên mắt lồi đột nhiên rút dao, muốn cho ta thấy máu. Tay ta nhanh chóng vươn ra. Hắn thậm chí còn chưa nhìn thấy ta ra chiêu như thế nào. Ken một tiếng, dao rơi xuống dưới, tay trái ta đã bóp chặt lấy cổ họng hắn. Hai tên phía sau thấy vậy, lập tức kinh hãi, cũng rút dao phay, muốn chém ta. Bọn hắn nhanh, tốc độ của ta còn nhanh hơn. Tay phải ta trực tiếp túm lấy tóc của một tên phía sau, dùng đầu hắn hung hăng đập vào người còn lại. Bình một tiếng vang lên. Hai tên kia đầu hung hăng va vào nhau, lập tức miệng kêu thảm một tiếng, trán tóe máu, đầu góc choáng váng. Ta vung ngược hai tay như dao, chặt ngất bọn hắn trên ghế. Xử lý nhanh như chớp giật. Đánh nhau chuyện này, ta luôn ghi nhớ lời Cựu Nhi tỷ, cho dù thực lực của ngươi không bằng hắn, nhưng nhanh hơn một giây, có thể làm đối phương chết rất nhiều lần. Nói trắng ra, chính là thừa lúc hắn mở mịt, làm hắn điên cuồng. Cổ họng tên mắt lồi bị ta bóp chặt, sắc mặt trắng bệch như xác, tay lén lút di chuyển về phía bảng điều khiển của xe bánh mì. Phía trên được gắn thêm một nút màu đỏ. Đây là nút tín hiệu khẩn cấp gọi đồng bọn. Ta lạnh lùng nói, ấn xuống, ngươi chết chắc. Hắn sợ hãi đến mức lập tức không dám động đậy. Chương 72, thật ngoan độc chương 72, thật ngoan độc. Ta tiếp tục nói, bẩm báo với bằng hữu trên bốn cỗ xe bên đây, rằng các ngươi đã bắt được ta. Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, nên áp giải ta đi đâu thì cứ đi. Nói xong, ta thả hắn ra. Một lũ ngốc điếc. Từ sòng bạc đi ra, ta thấy năm chiếc xe bánh mì dừng ở bên kia đường, không bốc dỡ hàng, cũng không khởi động, mấy vị mặc đồng phục công nhân, đội mũ công nhân đang đứng hút thuốc trò chuyện. Ban đầu ta không để ý, nhưng sau khi ta cùng Tiểu Trúc đi qua vài con phố, mấy chiếc xe bánh mì này chậm rãi lướt qua bên cạnh ta, tốc độ rất đều, cứ như là duyệt binh vậy. Đến trước cửa trung tâm thương mại Tân Nhai Khẩu, vị trí dừng xe của năm chiếc xe bánh mì rất kỳ lạ, chúng nó lại xếp thành hình bán nguyệt, cách nhau một khoảng, bao vây lấy cửa trung tâm thương mại. Tiểu Trúc vào trung tâm thương mại. Ta giả bộ muốn đi. Mấy chiếc xe bánh mì đồng thời nổ máy, ra vẻ muốn đạp ga khởi động. Để xác nhận lại, ta dứt khoát đứng bên đường hút một điếu thuốc, giả bộ đứng chờ người. Kết quả, mấy chiếc xe này đều tắt máy. Xung quanh trung tâm thương mại Tân Nhai Khẩu xe cộ, người qua lại đông đúc, ồn ào, cũng có không ít người bốc dỡ hàng, nhưng ai nấy đều bận rộn làm việc. Tình huống như bọn hắn, nếu không phải theo dõi ta, thì thật là gặp ủy. Ta không biết Tiểu Trúc có phát hiện ra không, nhưng cơ hội này chính là bài kiểm tra cuối cùng tốt nhất đối với bản lĩnh của Tiểu Trúc. Sở dĩ muốn bọn hắn cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, một là ta muốn làm rõ rốt cuộc ai đứng sau giở trò, hai là ta muốn xem Tiểu Trúc từ trung tâm thương mại đi ra, không tìm thấy ta, nàng sẽ xử lý ra sao. Quan trọng hơn là mấy tên ngốc trong xe bánh mì này căn bản không uy hiếp được ta. Nếu bọn hắn là nhân vật lợi hại như Thôi Tiên Sinh, ta đã sớm chuồn em. Chơi trò gì, còn phải xem đối diện là hạng người nào. Đây đã là lần thứ ba ta bị người khác âm thầm theo dõi một cách ác ý, lần đầu là Biện Vũ, ta hoàn toàn không có phản ứng gì. Lần thứ hai ở Kim Lăng Đại Tử Điếm, Hoàng Mộ Hoa phái người đến thu thập ta, chỉ có thể coi là ta dự đoán trước thành công. Lần này, hoàn toàn là do ta mẫn cảm phát hiện. Trình độ theo dõi lại ngày càng kém đi. Bạo Lồi Nhãn nghe ta nói cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, thần sắc có vẻ vừa mở mịt vừa hoảng sợ. Một lúc lâu sau, hắn run rẩy cầm lấy bộ đàm bên cạnh, đại ngư đã bắt, mọi người quay về. Từ bộ đàm truyền đến mấy giọng nói rất kinh ngạc. Ngoa tạo, không phải chứ Nhãn ca, các ngươi bắt được thế nào? Thằng ngãi này vừa hút thuốc xong, chớp mắt đã biến mất, lại bị Nhãn ca bắt được. Không phải nghe nói hắn thân thủ rất tốt sao, sao lại gà mờ thế? Thế còn phải xem so với ai, Nhãn ca là ai chứ? Ha ha ha. Ta ra hiệu cho Bạo Lồi Nhãn tắt bộ đàm đi, bảo hắn lái xe về phía trước. Tên này run rẩy khởi động xe, có lẽ là do quá căng thẳng. Bạo Lồi Nhãn lái xe, mấy lần suýt đâm vào người đi xe đạp điện,
làm người ta ở dưới mắng bọn ta là thần kinh, lái cái thứ quỷ quái gì. Qua gương chiếu hậu trong xe, ta thấy 4 chiếc xe bánh mì khác cũng đi theo. Đi được một đoạn đường, ta nhìn vật trang trí bình an khắc chữ tứ phương trai trong xe, hỏi, Lục Tiểu Hân bảo các người đến. Bạo Lùi nhăn đáp, không phải, Bùi Ca bảo bọn ta đến. Ta nghĩ không phải vẫn vậy sao? Bùi Tinh Hải là tay sai của Lục Tiểu Hân, hắn làm gì, người quyết định cuối cùng vẫn là Lục Tiểu Hân. Ta lại hỏi, đưa ta đi đâu?
Không biết.
Ta thật sự không biết, bọn ta chỉ làm theo phân phó.
Đi đâu?
Tây Hòa Tràng. Vào khoảng năm 2000, ngành chuyển phát nhanh chưa phát triển như bây giờ, không có dịch vụ giao hàng tận nhà hoặc đến tận nhà lấy hàng ký gửi. Nếu bên ngoài có hàng hóa vận chuyển vào, hoặc tự mình muốn vận chuyển đồ đạc ra ngoài, cần phải đến hóa tràng tập trung để làm thủ tục, lấy phiếu nhận hàng, hoặc tìm xe hàng lẻ đi một nơi nào đó, trả tiền ủy thác vận chuyển. Kim Lăng Tây Hóa Tràng chính là một nơi như vậy. Vì tính chất này, Tây Hóa Tràng bên trong cá mẹ lẫn lộn, lái xe vận tải từ nơi khác đến, thợ bốc vác đạp xe ba bánh giúp vận chuyển hàng, tiểu thương buôn bán nhỏ, thậm chí những kẻ làm những chuyện ăn chơi chắc táng, lựa gạt đều thích trà trộn ở Tây Hóa Tràng. Nơi cá mẹ lẫn lộn, trật tự trị an vô cùng hỗn loạn. Ta gật đầu, lấy ra một điếu thuốc, nhãn ca, hút thuốc không? Bạo Lồi Nhãn thấy vậy, lộ ra vẻ mặt như vừa ăn phải cước, run giọng đáp, "Tô lão bản, ngươi đánh mất ta đi, rồi ngươi chạy trốn được không?
Ngươi đừng như vậy."
Ta trong lòng có chút buồn cười, hỏi, "Vậy ta nghe ngươi?" Bạo Lồi Nhãn nghe vậy, người run lên bần bật, đáp, "Nghe ngươi." Tây Hóa Tràng ở vùng ngoại ô, khoảng cách có hơi xa. Đợi bọn ta đến nơi, trời đã tối. Hai tên ngồi ở ghế sau cũng tỉnh, nhưng ba người bọn hắn ở trong xe, vừa không dám lên tiếng, vừa không dám động thủ. Không khí vô cùng kỳ dị. Bọn hắn trong lòng rất rõ ràng, một khi bọn hắn dám có gì đó không ổn, ta có thể trong nháy mắt làm bọn hắn lộ ra vẻ mặt chết chóc. Tây Hóa Tràng rất lớn, tuy là buổi tối, nhưng vẫn có không ít người đang bốc hàng, dỡ hàng bận rộn. Xe bánh mì cứ chạy vòng vòng trong Tây Hóa Tràng. Chạy mấy vòng, ta phát hiện 4 chiếc xe bánh mì phía sau không theo nữa, tản ra đi. Ta hỏi, sao lại thế? Bạo Lùi Nhãn đáp, Bùi Ca dặn dò, đưa ngươi đến một nhà kho bí mật. Nhà kho này chỉ có 3 người bọn ta biết, người khác không được biết. Bọn hắn hộ tống đến đây, coi như xong việc, nên đi rồi. Ta hỏi, Bùi Tinh Hải ở trong nhà kho chờ ta. Mấy người trên xe nghe vậy, lập tức im lặng. Ta quát, nói. Bạo Lùi Nhãn đáp, không phải. Bùi Ca nói, trực tiếp đem ngươi giết chết, thi thể đặt trong một container ở nhà kho, cùng hàng hóa vận chuyển đi.
Vận chuyển đi đâu?
Cái này bọn ta thật sự không biết.
Hàng do Thác Công vận chuyển.
Đúng vậy. Chiêu này thật ngoan độc. Phía trước đã từng nói, Thác Công trong giới đồ cổ, chỉ những kẻ thế lực mạnh làm nghề buôn lậu đồ cổ. Thứ mà Thác Công vận chuyển, đều là những thứ không thể thấy ánh sáng. Toàn bộ quá trình vận chuyển bí mật dưới lòng đất. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, Thác Công tự nhiên có cách để container trốn tránh kiểm tra trên đường, đem thi thể ta đặt vào container, sẽ không vì kiểm tra mà bị lộ. Hơn nữa, người nhận hàng sau khi nhận được hàng, vì hàng hóa có lai lịch bất chính, bọn hắn thường sẽ để nguội một thời gian rồi mới mở hàng. Thứ này trong nghề gọi là quải xương. Thời gian quải xương không cố định, ngắn thì vài tháng, dài thì vài năm. Quải xương kết thúc mở thùng lấy hàng, gọi là xài thu. Có người hỏi, ngay cả hàng cũng không kiểm tra, người nhận hàng chẳng lẽ không sợ Thác Công nửa đường cháo hàng, dẫn đến hàng không đúng mẫu mã sao? Tình huống này khá hiếm gặp. Thượng du hóa thương khi đóng hàng vào thùng sẽ đánh dấu đặc biệt và phức tạp ở các góc khác nhau của container. Vị trí đánh dấu ở đâu, đại diện cho điều gì?
Thác Công không biết.
Đợi hàng đến đích, người nhận hàng sẽ nói cho Thác Công một phương thức liên lạc tạm thời. Thác Công lại đem phương thức liên lạc tạm thời này nói cho Thượng du hóa thương, Thượng du hóa thương sẽ gửi thông tin chi tiết về dấu hiệu vào phương thức liên lạc tạm thời này. Người nhận hàng thấy được sẽ tiến hành xác minh từng dấu hiệu trên container, nếu toàn bộ đúng, chứng minh lô hàng này chưa bị mở thùng hoặc cháo hàng, bắt đầu quải xương. Một mối làm ăn cứ thế hoàn thành. Toàn bộ quá trình Thượng du hóa thương và người nhận hàng lẫn nhau đều không biết đối phương là ai, toàn bộ nhờ Thác Công liên hệ. Trấn nhiếp Thượng du hóa thương không được làm hàng giả, đảm bảo quá trình vận chuyển không xảy ra sự cố, giám sát người nhận hàng thanh toán đúng hạn, những việc này đều là Thác Công phải làm. Cái gọi là lợi nhuận một nửa Thác Công, chỉ việc Thác Công đi một chuyến hàng có thể chiếm một nửa lợi nhuận, còn Thượng Hạ Du chỉ có thể chia đôi lợi nhuận còn lại. Không phải quan nhị gia dũng manh vô song, không thể làm Thác Công. Giống như lần trước Hoàng Môn muốn đi một chuyến hàng, ở Kim Lăng ước chừng chỉ có nhân vật như Mã Tam Nương mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, Thác Công có nhân mạch và thực lực mạnh mẽ ở nơi khác, thực ra cũng có thể đi. Thượng du hóa thương có dư địa lựa chọn sẽ tương đối lớn hơn. Đem thi thể ta đặt vào container, để Thác Công cùng hàng hóa vận chuyển đi, quả thực là phương án giết người diệt khẩu tốt nhất. Tương đương với việc, trong lúc thần không biết quỷ không hay, thi thể ta đã bị vận chuyển đến nơi khác. Đến khi người nhận hàng ở Hạ Du vài tháng hoặc vài năm sau mở thùng sai thu, hồn phách ta đã đầu thai rồi. Nghĩ đến đây, ta trong lòng lạnh toát, đồng thời dâng lên một cỗ sát ý. Chương 73, Bồi Táng Biên Mã. Chương 73, Bồi Táng Biên Mã. Bạo Tung Nhãn run rẩy hỏi, Tô lão bản, hiện tại muốn ta chờ làm sao? Bùi Tinh Hải hàng từ đâu ra? Cái này ta chờ thật không có quyền biết, nhưng khẳng định không phải hắn làm ra hàng, hắn chỉ là đến đại diện Thượng du hàng thương đến làm tiêu ký cho thùng hàng, đưa ta đến bí mật kho hàng. Mấy tên này nghe vậy, nhất thời trợn mắt há mồm. Ta lạnh lùng nói, chiếu theo làm đi, đừng để ta chơi không vui. Bọn hắn không dám lên tiếng nữa. Thượng du hàng thương làm tiêu ký cho thùng hàng loại việc này, để tránh tiết lộ bí mật, chỉ có thể một người làm. Nói như vậy, đến lúc đó, trong bí mật kho hàng chỉ còn lại ta cùng Bùi Tinh Hải 2 người. Ta muốn phế bỏ triệt để cái tên Vương Bát Đản này. Làm ta khó hiểu là, Bùi Tinh Hải là thủ hạ của Lục Tiểu Hân, tứ phương trai hiện tại đã bắt đầu làm thượng du hàng thương sao? Bước đi của Lục Tiểu Hân không khỏi quá lớn một chút rồi. Xe bánh mì đến trước cửa một nhà kho lớn. Ta liếc mắt thấy, đối diện một số quán cơm, phòng đánh cờ cùng cửa hàng nhỏ, tụm năm tụm ba, tổng cộng có hơn 20 người. Khi xe lái vào, bọn hắn đồng loạt quay đầu, nhìn chằm chằm biển số xe bánh mì. Không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn đều là người được Bùi Tinh Hải an bài hộ hàng. Loại buôn lậu ngầm này, khẳng định sẽ không phái một đám người trực tiếp canh giữ trước cửa bí mật kho hàng. Nếu làm như vậy, ngược lại sẽ gây sự chú ý cao độ của người khác. Người hộ hàng thường sẽ tản ra xung quanh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, khiến người ta lầm tưởng đây chỉ là một gian kho chứa hàng bình thường. Liếc nhìn biển số xe xong, bọn hắn liền không nhìn nữa, ai làm gì thì cứ làm tiếp, nhận xe không nhận người, chỉ cần xe và biển số xe không sai. Trong xe bánh mì ngồi ai, xe vào kho làm gì, người hộ hàng đều không quản. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết trong kho rốt cuộc là hàng gì, tản ra xung quanh chủ yếu để phòng ngừa khi giao hàng xảy ra chuyện bất chắc. Ta đã để giao phay vào bụng người lái xe, đừng hé răng, cũng đừng nghi ngờ bản lĩnh của ta, càng đừng để chiếc xe bánh mì này trở thành quan tài hợp táng của các ngươi. Bạo Thụ Nhãn đưa chìa khóa bí mật kho hàng cho một người ở hàng ghế sau, run giọng nói, đi mở cửa đi, toàn bộ làm theo yêu cầu của Tô lão bản. Người kia nhận chìa khóa xong, xuống xe đi mở cửa bí mật kho hàng. Tên này vô cùng khẩn trương, khi xuống xe, chân lại lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Đợi hắn mở cửa kho xong, Bạo Thụ Nhãn từ từ lái xe vào kho. Sau đó, người mở cửa kho đóng cửa lại. Kho hàng rất lớn, rộng đến 600-700 mét vuông. Bên trong chỉ có hơn 10 thùng hàng. Đương nhiên, loại buôn lậu ngầm này, trong mười mấy thùng hàng, nhiều nhất chỉ có 1-2 thùng là hàng thật. Những thùng còn lại hẳn là đều chứa đồ ngụy trang. Cởi quần áo ra, ta cầm dao phay chỉ vào Bạo Thụ Nhãn. Bạo Thụ Nhãn vội vàng cởi bộ quần áo công nhân đang mặc bên ngoài. Ta cùng hắn đổi quần áo. Ta hỏi hắn, vốn định đem thi thể của ta chứa vào thùng nào? Người lái xe run rẩy chỉ vào một cái thùng bên cạnh, S444. Bùi Tinh Hải có lòng rồi, chọn cho ta một cái mã bồi táng cắt tường như vậy. Ta giơ tay đánh một chưởng vào động mạch cổ của Bạo Thụ Nhãn, đánh hắn ngất đi. Đúng như ta dự đoán, hai tên thuộc hạ kia thấy vậy, lập tức quay người muốn chạy trốn. Ta đã sớm chuẩn bị trước, vung chân như roi, đá ngã một tên, hắn ôm chân lăn lộn, đau đến mức không kêu thành tiếng, không đứng dậy nổi. Nhanh chóng chộp lấy cổ áo tên còn lại, tay nâng dao đâm xuống, vị trí tim ở ngực hắn đã bị lưỡi dao đâm vào. Khi tên này đau đến muốn kêu lên, ta đã nhanh chóng bịt chặt miệng hắn. Ta hung tợn hỏi, các ngươi đang nghi ngờ ta không dám giết người sao? Chỉ bị thương nhẹ thôi, nhưng máu không ngừng rỉ ra. Dao đâm sâu thêm vài phần, hắn sẽ chết. Ta thả hắn ra, rồi nói với bọn hắn, muốn thử dao, cứ việc là chạy, gọi điện thoại, xem ai nhanh hơn. Hai tên kia vẻ mặt vô cùng sợ hãi, lập tức quỳ xuống cầu xin, Tô lão bản, ngươi tha cho ta trở đi, ta chờ chỉ là làm việc thôi, cái gì cũng không biết. Ngươi tha cho ta chờ lập tức đi, rời khỏi Kim Lăng. Ta chỉ vào Bạo Thụ Nhãn đang ngất xỉu trên mặt đất, nói với bọn hắn, khiêng hắn đến S444 đi. Hai tên kia nghe vậy, run run rẩy rẩy khiêng Bạo Thụ Nhãn đến bên trong thùng, còn chu đáo đậy nắp thùng lại. Ta không quản bọn hắn nữa. Trước cổng trung tâm thương mại Tân Nhai Khẩu, bí mật kho hàng, bọn hắn hai lần liều mạng thử, đều bị ta nghiền ép không thương tiếc. Bọn hắn không thể có dũng khí thử lần thứ ba. Ta quay đầu đi về phía mười mấy thùng hàng này, xem xét kỹ một chút, đến hai thùng có khả năng chứa hàng thấp nhất, mở nắp thùng ra. Toàn bộ là quỷ hóa tống mộ, một số đồ cổ còn dính bùn đất. Nhưng khi ta lấy ra một món đồ sứ, trong lòng lập tức kinh hãi. Nam Tống Dương Châu quan Diêu quán Nhĩ Bình, thái tử màu xám nâu, thai dày men mỏng, miệng thẳng bụng rộng, ung dung mà vẫn toát lên vẻ điển nhã. Nhưng bề mặt men có những vết nứt ẩn hình không đều, đường vân có vẻ lộn xộn, nhìn như hình thành tự nhiên khi đun lò, nhưng thực chất là làm giả về sau. Thủ đoạn làm giả khá cao minh, không thể qua mắt được cao thủ như Từ lão, nhưng lừa gạt giám định sư trình độ như Tống trưởng quỹ của Ảnh Thanh Các thì không thành vấn đề lớn. Thời gian có hạn, ta không thể tiến hành giám định toàn bộ, chỉ lấy ra vài mẫu từ hai thùng. Tống Từ Lầu Trầm, Thăng Thiên Thác Hồn Đồng Tính, Ngọc Như Ý, Tam Hoa Thuần Ngân Bút Đồng, Kim Mạo Khấu Tử, đều là hàng giả. Ta có chút run sợ. Trước đây từng nói, trách nhiệm của người mang hàng phải dùng thực lực cường hãn vô song của mình chấn nhiếp người phát hàng không phát hàng giả. Bằng không, người nhận hàng sau khi nhận được hàng giả, bọn hắn không biết cũng sẽ không liên hệ với người phát hàng thượng du, toàn bộ tổn thất đều phải do người mang hàng gánh chịu. Loại mua bán ngầm lớn này chính là chơi sinh tử tín dụng, mà lô hàng này lại toàn là hàng giả, rõ ràng là muốn làm cho người mang hàng chết chắc. Nếu người phát hàng lô hàng này là Tứ Phương Trai, Lục Tiểu Hân cùng Bùi Tinh Hải có lá gan lớn như vậy sao? Người mang lô hàng này là ai? Tạm thời không thể suy nghĩ. Ta đậy thùng lại, trợn mặt, nói với hai tên kia, mở cửa, ta chờ ra ngoài. Hai tên kia như được đại xá, một tên vội vàng đi mở cửa. Ta trực tiếp ngồi vào ghế lái xe bánh mì, lái xe ra khỏi kho hàng. Đợi một chút ở cửa, tên mở cửa đóng cửa kho xong, thành thật lên xe. Thực ra vào lúc này, bọn hắn hoàn toàn có thể kêu lên. Chỉ cần kêu một tiếng, hơn 20 người hộ hàng nhất định sẽ xông lại. Ta cược bọn hắn không có gan. Quả nhiên, xe bánh mì vô cùng bình tĩnh rời khỏi Tây Hoa Tràng. Khi ra đến cổng lớn của Hoa Tràng, một chiếc xe bốn bánh đẩy tay, với tốc độ sét đánh không kịp bưng hai, từ bên hông hung mãnh lao thẳng vào xe. Tốc độ quá nhanh, thật làm người ta khó tin. Ta kinh hãi, vội vàng nhanh chóng xoay vô lăng, cho xe lao sang một bên. Nhưng đã không kịp rồi. Trên xe bốn bánh còn buộc một cây gỗ thô. Răng rác một tiếng, cây gậy trực tiếp cắm vào khe hở giữa lốp xe và khung xe, xe bị kẹt cứng, suýt chút nữa thì lật nghiêng. Ta lập tức mở cửa xe. Nhưng vào lúc này, một bóng người lại đạp lên xe bốn bánh, rồi nhảy lên nóc xe bánh mì, túi người ập xuống, một lưỡi dao găm gắt chặt vào động mạch cổ của ta. Chương 72, ngươi qua quan rồi, chương 72, ngươi qua quan rồi, ta lập tức giơ cao hai tay, người một nhà. Thản bạch mà nói, tốc độ của người đến thực sự quá nhanh, ta cũng không nhìn rõ dung mạo, chỉ là chót mũi người thấy mùi hương trên nóc xe. Ca. Tiểu Trúc từ trên nóc xe nhanh chóng nhảy xuống. Ta lòng còn sợ hãi, nha đầu chết tiệt, nàng suýt chút nữa dọa chết ta. Liếc nhìn tay nàng, phát hiện lại là một mảnh trúc đao vô cùng sắc bén. Tiểu Trúc hỏi, sao ca lại đổi thành bộ y phục này? Ta liếc nàng một cái, đừng nói nhiều, lên xe. Tiểu Trúc lên xe xong, hai tên kia đều triệt để mộng. Vừa rồi Tiểu Trúc một tay thao tác kia, thực sự quá đẹp mắt. Vững, chuẩn, ngoan. Trong chớp nhoáng, trúc đao đã kể lên cổ ta. Tiểu Trúc cao độ triển hiện tuyệt kỹ của người tác mệnh môn. Thật sự đánh nhau. Ta không biết bản thân có phải là đối thủ của Tiểu Trúc hay không. Nhưng nếu nàng lén lút đánh úp, ta nhất định sẽ chết. Lái xe đến Tây Giao công viên. Ta trực tiếp đem hai tên vẫn còn đang ngậm kia đánh ngất, cởi áo một người ra, để Tiểu Trúc mặc vào. Sau đó, lấy ra dây dù trên xe, trói bọn hắn lại thật chặt. Thừa dịp đêm tối, hai người khiêng bọn hắn vào nhà vệ sinh công cộng bên cạnh, dùng dây thép thô trên xe bánh mì khóa cửa phòng vệ sinh lại, viết ba chữ, đang sửa chữa. Trở lại xe, ta hỏi, không phải bảo nàng đi mua y phục sao, sao nàng lại đến đây? Tiểu Trúc nghe vậy, chu môi lên, ca muốn gặp ta. Ta cũng phát hiện mấy chiếc xe bánh mì này không đúng. Ta vào thương trường, căn bản không đi xa, thông qua phản quang trên kính thương trường, thấy ca chủ động mở cửa một chiếc xe bánh mì, còn thông qua kính chắn gió trước xe thấy ca động thủ với bọn hắn. Ta ra khỏi thương trường, nhanh chóng bắt một chiếc xe, một mực đi theo các ngươi. Đã đến tây nơi để hàng gian cửa ra vào kho hàng kia, nhìn thấy xe mở đi vào. Sau một chốc lát, xe lại đi ra, nhưng bóng đêm quá đen rồi, ta xem không đến bên trong có bao nhiêu người, cũng không biết rõ ngươi rốt cuộc tại bên trong hay không. Nhưng phỏng đoán bên trong xe khẳng định là thiếu một người. Ta hỏi, vì cái gì? Tiểu Trúc trả lời, lốp xe a. Rõ ràng không có lúc tiến kho hàng như vậy mà rồi. Ta hỏi, sau đó? Tiểu Trúc giải thích nói, tiếp đó ta liền gấp rồi nha. Tuy nhiên ta biết rõ bọn hắn nhất định không phải đối thủ của ngươi, nhưng trên xe thiếu một người, ta lại không biết rõ ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, có thể không gấp sao. Cho nên dứt khoát tại nơi này chủ động ngăn lại xe, nếu như ngươi tại trên xe, vậy mọi thứ không sao. Nếu như ngươi không tại trên xe, ta khẳng định muốn động thủ đoạn. Ta lại hỏi, dùng thủ đoạn gì? Tiểu Trúc nghe vậy, thần sát tức khắc vừa ngẩn, lập tức cười nói, nghiêm hình tra khảo a. Nếu ngươi cố ý làm như vậy, ngươi cũng không sao, ngươi khẳng định là không nguyện ý để cho ta biết rõ ngươi đang làm gì quá, ta làm chuyện gì không có xảy ra. Nhưng ngươi muốn ra chuyện, ta làm thịt bọn hắn, cướp đi chìa khóa tiến kho hàng cứu ngươi. Đương nhiên, lấy thủ đoạn của ca, phía sau loại tình huống này khẳng định là không có thể xảy ra rủi, hì hì. Ta nói ra, cuối cùng một hạng khảo hạch, ngươi qua cửa rồi. Tiểu Trúc vừa nghe, lập tức trừng lớn con mắt, thật sao? Ta trịnh trọng gật gật đầu, thật. Tiểu Trúc mừng rỡ dị thường, cảm ơn ca. Có thể không qua cửa sao? Nàng vừa mới còn suýt nữa đem ta cho băm rồi. Ta đơn giản đem chuyện Bùi Tinh Hải giải thích một phát cho nàng. Tiểu Trúc sau nghe xong, tức không được, mặt nhỏ che kín sắc ý, ca, đến lúc đó ngươi đừng động thủ, ta đến làm thịt hắn. Quay đầu đem xe van trở về mở. Tại lúc cách kho hàng bí mật 70-80 mét cự ly, chúng ta đem xe ngừng tại một cái xó xỉnh. Xó xỉnh này thị giác cực kỳ tốt. Chúng ta có thể rõ ràng nhìn thấy người cửa ra vào kho hàng bí mật đến, nhưng người hộ bảo vật phụ cận kho hàng lại không nhìn thấy chúng ta. Ta điểm một điếu thuốc, ngồi tại trên xe đợi với Tiểu Trúc. Tiểu Trúc cúi đầu xem đồ lao động phục trên người của mình, nói ra, quần áo này thực sự quá xấu rồi. Ta quay đầu ngó một mắt. Tiểu Trúc vóc người xinh xắn, dù trực tiếp đem đồ lao động phục bộ tại bên ngoài của quần áo chính nàng, nhưng vẫn lộ ra có một chút rộng thùng thình. Bất quá, ta ngược lại thật không có cảm thấy xấu, rộng thùng thình vô cùng đồ lao động phục, phối hợp nàng khuôn mặt thanh tú, ngược lại có một chút phong cách hip hop nước ngoài. Tiểu Trúc lóe con mắt to hỏi, "Ca, ngươi cười cái gì? Phải hay không thực sự rất xấu?" Ta nói ra, người khác xuyên sắc thực rất xấu, ngươi xuyên lên không xấu, còn rất dễ coi. Tiểu Trúc nghe vậy, có chút không có ý tứ, gật người. Chính phiếm. Một chiếc xe sang trọng xa xa mở qua tới, xe trực tiếp ngừng tại cửa ra vào kho hàng bí mật. Trên xe xuống đến một người, đầy mặt toàn bộ là Bùi Tinh Hải của Hố Giỏi. Hắn trong tay còn nhấc lên một cái bao bọc. Bên trong bao bọc cần phải là đồ vật tiến hành dấu hiệu đặc thù cho Dương. Hình tượng Bùi Tinh Hải như trước rất khoe mẽ, trong miệng ngậm một căn xì gà, trên người khoác một kiện áo gió lớn, phối hợp hắn tướng ngũ đoạn, sắc mặt xấu xí kia, có chút giống hài hước lạc cóc lên đài biểu diễn phim thần tượng. Hàng này trước nhìn ngó xung quanh, phòng chừng là xác nhận một phát những nhân viên hộ bảo kia còn tại không tại chỗ. Về sau, hắn từ trên người móc ra chìa khóa, mở ra kho khố môn, lại đem kho khố môn cho con dậy. Ta đem chìa khóa kho hàng ném cho Tiểu Trúc, làm việc rồi. Xe van không nhanh không chậm lái về phía cửa ra vào kho hàng, cùng Bùi Tinh Hải chiếc xe BMW đút kia đối hướng mà ngừng. Tại lúc chúng ta đem xe van mở qua, những nhân viên hộ bảo vật kia đẩy mặt che kín sửng sốt, kinh ngạc cực kỳ bình thường. Đoạn thời gian này, ấn bọn hắn về trước nhận được tin tức, lý nên chỉ có Bùi Tinh Hải một người một xe tại miệng kho hàng xuất hiện. Bọn hắn chỗ không nghĩ thông là, về trước chiếc xe van kia vì sao lần nữa trở về rồi, hơn nữa, người trên xe xuống đến còn hoàn toàn không giống nhau. Nhưng nhận xe không nhận người. Cứ việc không nghĩ thông, bọn hắn không dám hỏi, cũng sẽ không hỏi. Ta đầy đủ lợi dụng một điểm này. Lớn đâm đâm mở ra kho khố môn. Lại nhanh chóng đem kho khố môn cho con rồi. Sau đi bảo. phát hiện Bùi Tinh Hải Vương bắt độc từ này, bao bọc ném tại bên chân, cũng không có làm công tác đứng đắn đánh dấu container, một mình một người đần ngồi tại bên cạnh S-444 dương kia, trong tay niết một căn xì gà, con mắt ngó tài xế mắt bạo lồi đang tại bên trong nằm xuống, lộ ra biểu tình giống hệt đẩy mặt ăn cước. Sau chúng ta đi vào, hắn càng ngây dại rồi. Đến mức, nhất thời nửa khắc, hắn vậy mà không có bất kỳ phản ứng. Bên trong dương S-444, vốn cần phải là thi thể của ta. Nhưng ta lại từ bên ngoài nên ngang dùng chìa khóa mở ra kho khố môn vào rồi. Ta rất có lễ phép hướng hắn chào hỏi, Bùi ca, đã lâu không gặp. Chờ sau phản ứng qua tới. Bùi Tinh Hải một tấm mặt hố giỏi kịch liệt run rẩy, đôi mắt bạo lồi, trong mắt đỏ tươi một phiến, thần sắc mang theo hung tàn cùng phẫn nộ sau bị nhục nhã, trong miệng mắng to một câu, đầu mỡ đậu má. Hắn không chỉ rất không có lễ phép. Hơn nữa, hắn còn nhanh chóng từ bên trong giả kịch móc ra một loại đồ vật, đứng dậy nhắm chuẩn chúng ta. Thật giống là một cái điều thương cải trăng qua. Đen nhánh cửa động, phát tán khí tức cái chết. Không biết rõ đồ vật này hắn trong tay uy lực rốt cuộc thế nào, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần Bùi Tinh Hải bóp cò súng, nhất định có thể chớp mắt đánh chết chúng ta. Chương 75, lại thấy phi đao chương 75, lại thấy phi đao ta bất động. Bởi lẽ hoàn toàn không cần thiết. Xoạt một tiếng vang, trong chớp mắt điện quang hỏa thạch, tiểu trúc trong tay một mảnh trúc đao đã bay ra. Bùi Tinh Hải trong tay binh khí lập tức rơi xuống đất, cổ tay văng máu. Hắn ôm lấy tay bị thương, còn chưa kịp kêu thảm thiết, tiểu trúc đã lướt tới trước, một mảnh trúc đao khác vững vàng đặt trên động mạch cảnh của hắn. Bùi Tinh Hải mặt mũi bặm mẻo, hai má nghiến chặt, vẻ mặt không phục cùng phẫn uất. Ta bước tới. Bùi Tinh Hải mắt tam giác hung hăng chừng ta, họ Tô kia, ngươi tốt nhất thả ta ra, nếu không ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây. Ta đáp, về lý thuyết, lúc này ta đã chết, nhưng ta sống lại rồi, còn dám tới đây, liền không sợ sẽ chết thêm lần nữa. Bùi Tinh Hải nghe vậy, khoe miệng lại nết lên kinh bỉ, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng tiểu tử ngươi, cũng xứng cùng lao tử đấu. Thật là chuyện cười lớn. Ta quay đầu nói với Tiểu Trúc, xem tay nghề của ngươi, nhưng trước đừng làm hắn chết. Tiểu Trúc đáp một tiếng, được thôi. Sau đó, Tiểu Trúc tay ngọc như ảo thuật ra, hơi xoay chuyển, lại đem bộ công trang đang mặc trên người cởi xuống. Trúc đao vẫn chưa rời khỏi cổ Bùi Tinh Hải, cũng không biết nha đầu này làm thế nào. Chỉ thấy nàng một tay run lên, y phục xé rách một mảng lớn, vo thành một cục, nhét vào miệng Bùi Tinh Hải. Nhưng Bùi Tinh Hải thần sắc hung hãn, nghiến chặt răng, sống chết không chịu mở ra. Tiểu Trúc thấy vậy, trúc đao trong tay khẽ nhếch lên, vị trí cầm Bùi Tinh Hải trong nháy mắt tràn ra máu. Đây là một huyệt vị. Bùi Tinh Hải bất giác mở to miệng. Tiểu Trúc lập tức đem cục vải nhét vào. Trúc đao trong tay Tiểu Trúc buông hắn ra, đắc ý nháy mắt với hắn. Ý là, bản cô nương thả ngươi ra, để ngươi động thủ trước. Bùi Tinh Hải thần tình cực kỳ phẫn nộ, nắm đấm to như đấu cắt lập tức vung về phía mặt Tiểu Trúc, nhưng nắm đấm còn chưa đánh tới trước mặt Tiểu Trúc, hắn đột nhiên mặt mày dữ tợn, lập tức thu tay về, lại ôm lấy tay. Năm ngón tay trên mu bàn tay hắn, một vết đao dài ngoằn, thấu da thấu thịt. Loại vết thương do đao sắc bén gây ra, máu còn chưa kịp chảy ra. Bùi Tinh Hải biểu tình cực kỳ thống khổ, nhưng miệng bị nhét vải, không phát ra được âm thanh. Bất quá, hắn không hổ là kẻ lăn lộn giang hồ lâu năm, tuy thân thể đau đớn, nhưng hắn một tay lại hung mạnh đấm về phía Tiểu Trúc, tay kia lại muốn đi rút cục vải trong miệng ra. Rút xong cục vải để còn kêu cứu. Đây là một loại cách làm xà thân bảo mệnh. Tiểu Trúc lại hoàn toàn không theo sáo lộ, trực tiếp vung chân đá một ước. Bùi Tinh Hải cả người bay ngược mấy mét, thân thể đập vào tường, rồi lại bật trở lại mặt đất, thiếu chút nữa bị đá hôn mê bất tỉnh. Tiểu Trúc thấy vậy, phát ra tiếng cười như chuông bạc, để ngươi chạy 5 mét, ta mới động thủ. Bùi Tinh Hải gắng gượng thân thể đau đớn, dãy rùa từ dưới đất bò dậy, phát cuồng chạy ra ngoài kho hàng. Chạy được 5-6 mét, trúc đao trong tay Tiểu Trúc lại bay ra, cắt trúng bắp chân hắn. Bùi Tinh Hải bịch một tiếng, quỳ xuống đất. Nhưng hắn cực kỳ ngoan cường, vẫn muốn dùng tay đi rút cục vải trong miệng ra. Lại thấy phi đao, cổ tay hắn đang rút vải lại một lần nữa đổ máu. Ta hoàn toàn không biết nha đầu này trên người rốt cuộc giấu bao nhiêu trúc đao. Dù sao, Tiểu Trúc như chơi phi bài tây, người đứng tại chỗ, khí định thần nhàn, trúc đao sắc bén từ tay ngọc của nàng không ngừng bay ra. Bùi Tinh Hải đứng lên, ngã xuống, rồi lại đứng lên, lại ngã xuống. Bộ phong y dùng để trang bức của hắn đã bị cắt thành như lưới đánh cá. Toàn thân trên dưới thương tích chồng chất, như cá bị đánh hoa dao. Người đã từng bị dao cắt chúng đều biết, đau đủ nhanh, nếu cắt vào thịt sẽ không lập tức thấy máu, nhưng loại đau đớn trong nháy mắt truyền đến đầu mút thần kinh, lại đủ để làm người ta từ dưới đất bất giác nhảy dựng lên, hoàn toàn không thể khống chế. Bùi Tinh Hải dùng hết toàn thân khí lực, muốn dây rủa trốn ra ngoài. Nhưng dưới phi đao của Tiểu Trúc, thần kinh hắn bị kích thích đến cực độ hỗn loạn, cả người như đang phát run, thân thể không thể bị ý thức điều khiển. Đây là một loại tra tấn hiếm thấy. 7-8 phút sau, Bùi Tinh Hải dường như đã không chịu nổi nữa. Hắn hai tay giơ cao, bày ra tư thế đầu hàng. Tiểu Trúc thấy vậy, dừng lại phi đao. Ta hướng Bùi Tinh Hải bước tới. Đồng nhiên, Bùi Tinh Hải trong tay không biết từ lúc nào đã nắm một mảnh trúc đao, hung ác vô cùng đâm về phía cổ họng ta. Nhưng Tiểu Trúc là ai? Nàng là người của Tác Mệnh Môn. Tác Mệnh Môn giỏi nhất là đánh lén. Dù là chuyên trư giấu kiếm trong bụng cá, hay kinh kha đổ cùng trùy thủ hiện, đều dùng đánh lén mà nổi danh thiên hạ. Bùi Tinh Hải lại dám mua dịu qua mắt thợ trước mặt tổ sư ra đánh lén. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang, tay Bùi Tinh Hải đã chật khớp. Hắn đau đến ôm tay, mặt mũi vặn vẹo dữ tợn, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Tiểu Trúc khuôn mặt xinh xắn tỏ ra cực kỳ phẫn nộ, quay đầu nói với ta, ca, hắn vừa rồi vũ nhục muội, có thể hạ thủ nặng một chút không? Ta gật đầu nói có thể. Tiểu Trúc nghe vậy, dứt khoát nhặt bộ công trang rách nát trên đất lên, một tay túm lấy cổ Bùi Tinh Hải, trong miệng khẽ quát một tiếng, tay hung hăng kéo một cái, Bùi Tinh Hải cả người bị y phục kéo đi, như bay lên đâm vào tường.
Bình,
chán Bùi Tinh Hải đổ máu, tê liệt ngã xuống đất, bất động.
Ta đều ngây người.
Nửa ngày sau, ta hỏi, ngươi giết hắn rồi?
Tiểu Trúc ngại ngùng lẻ lưỡi, đắc, chắc không đâu.
Ta coi như là phục rồi. Tuy đồng ý nàng hạ thủ nặng một chút, nhưng tay nàng cũng quá nặng rồi. Ta còn chưa đem sự tình hỏi cho rõ ràng đâu.
Vội vàng bước tới,
giơ tay thăm dò hô hấp của Bùi Tinh Hải.
May mắn,
còn sống. Ta nói với Tiểu Trúc, không có thời gian dạy vào hắn, đừng để lát nữa thợ đến kho vận hàng.
Tìm cách làm hắn tỉnh lại, ta muốn hỏi chuyện.
Tiểu Trúc đáp, được.
Chỉ thấy Tiểu Trúc nhón trúc phía nào, hung hăng đâm vào huyệt đại truy.
Bùi Tinh Hải vốn đang hôn mê, cả người từ dưới đất bật dậy. Hắn thần kinh cực kỳ đau đớn, đợi phản ứng lại, lập tức quỳ xuống trước mặt chúng ta.
Tiểu Trúc rút cục vải nhét trong miệng hắn ra.
Bùi Tinh Hải mang theo tiếng khóc, run giọng ai cầu, đừng đánh nữa, ta phục rồi.
Ta hỏi, hàng là của ai?
Bùi Tinh Hải nghe vậy, thần tình lập tức mở ra, mấy giây sau, đáp, ngươi giết ta đi, nói ra ta cũng là chết.
Ai đến làm thợ?
Ngươi hay là giết ta đi?
Ta nói với Tiểu Trúc, thành toàn hắn.
Nha đầu Tiểu Trúc này thật sự hung ác.
Nàng cũng không dùng trúc phiến đao nữa, trực tiếp đem quần áo trên cổ Bùi Tinh Hải dùng sức kéo lên trên.
Ta nói,
tiện cốt đầu.
Một kẻ cả ngày chui vào tiền, không có điểm mấu chốt nào.
Ta không tin hắn sẽ có khí khái cứng cỏi như vậy.
Bùi Tinh Hải đã cảm nhận được sát ý mãnh liệt.
Nếu vừa rồi Tiểu Trúc còn có một chút từ bi, hắn khẳng định sẽ không nói.
Nhưng khi hắn dự cảm Tiểu Trúc thật dám giết, hắn nhất định sẽ nói.
Ta lại hỏi, hàng là của ai?
Hoàng Mộ Hoa.
Ai?
Hoàng Mộ Hoa, thiếu Đông gia Hoàng Môn Kim Lăng.
Ai làm thợ?
Mã Bình, Mã Tam Nương.
Trong lòng ta lập tức hít một ngụm khí lạnh.
Một là, hoàn toàn không dự liệu được mối làm ăn này lại là giữa Hoàng Mộ Hoa và Mã Bình.
Hai là, Hoàng Mộ Hoa đáp ứng để Mã Bình đi hàng, không ngờ hắn lại dám cho Mã Bình đi hàng giả.
Hoàng Mộ Hoa đây là muốn đẩy Mã Bình vào chỗ chết.
Chương 76, làm cây cao nhất chương 76, làm cây cao nhất ta hỏi, hàng toàn là đồ giả, ngươi biết chứ?
Biết.
Một phần là người Hoàng Môn Kim Lăng làm, một phần là ta lén lút sai người làm.
Ngươi là người của Lục Tiểu Hân, vì sao lại làm việc cho Hoàng Mộ Hoa?
Bãi ngươi ban tặng.
Nói rõ hơn.
Từ khi ngươi xuất hiện, tứ phương trai làm âm tịch mất chén cơm, giang hồ thoán hóa chàng mất cả bảng hiệu, còn mất hai bảo vật lưu kim hoa hoa và ngự vương kiếm, mấy việc này đều do ta phụ trách.
Lục Tiểu Hân vô cùng tức giận, đã không còn tin tưởng ta nữa.
Ta biết quá nhiều bí mật của tứ phương trai, Lục Tiểu Hân bề ngoài chưa làm gì ta, nhưng thực tế, nàng đã nảy sinh sát tâm với ta.
Để tự bảo vệ, ngươi chuyển sang đầu quân cho Hoàng Môn Kim Lăng.
Đúng.
Hoàng Môn Kim Lăng vẫn luôn muốn thôn tính Lục gia, ta âm thầm quy thuận.
Theo yêu cầu của Hoàng Mộ Hoa, giúp hắn từ bên trong tứ phương trai đào hố lửa,
làm lô hàng giả này và hỗ trợ phát hàng, là việc đầu tiên ta làm cho Hoàng Môn Kim Lăng, xem như là trạng nguyên.
Vì sao lúc này lại ra tay giết ta?
Nói thật,
ngươi nghĩ sao?
Ta thực ra sớm đã muốn giết ngươi, nhưng thân phận của ngươi quá mơ hồ, chủ yếu là mối quan hệ của ngươi với Mã Bình, làm ta không dám ra tay.
Nhưng lần này Hoàng Mộ Hoa muốn hãm chết Thác Công Mã Bình, cho nên ta dứt khoát dùng kế trong kế, định thủ tiêu ngươi, thi thể cùng vận chuyển theo hàng.
Ngươi cho rằng hiện giờ có chỗ dựa Hoàng Mộ Hoa, không cần phải sợ Mã Bình nữa.
Đây là yếu tố chính.
Hoàng Mộ Hoa vì sao muốn hãm chết Mã Bình?
Hắn muốn làm cây cao nhất Kim Lăng.
Ta lập tức hiểu ra.
Hoàng Mộ Hoa dã tâm cực kỳ lớn.
Hắn hoàn toàn không cam tâm chỉ làm thiếu Đông gia của thế gia đạo mộ mấy trăm năm.
Muốn làm cây cao nhất Kim Lăng, phải vận hành trộn, tiêu, vận hợp nhất.
Lục gia là trở ngại lớn nhất trong ngành tiêu thụ đồ cổ.
Mã Bình là trở ngại lớn nhất trong ngành vận chuyển thác công.
Dương bên cạnh, sao dung kẻ khác ngủ say.
Hai cái đinh trong mắt này.
Hoàng Mộ Hoa đều phải nổ tận gốc.
Ta hỏi, việc ngươi phái người giết ta, Hoàng Mộ Hoa có biết không?
Bùi Tinh Hải đáp, hắn không biết.
Ta cũng không cần phải nói, dù sao cũng là hãm chết Mã Bình, ta thấy đây là cơ hội tốt để giết ngươi, liền tự mình làm.
Ta nói, trình độ theo dõi sao lại kém như vậy?
Người do Bùi Tinh Hải phái, không ngốc mới là lạ.
Tức là nói,
đến tận bây giờ, Mã Bình vẫn còn hoàn toàn bị che mắt.
Hoàng Mộ Hoa hoàn toàn không tuân thủ hứa hẹn xuất hàng, hãm chết Mã Bình.
Chuyện này đã không còn liên quan đến làm ăn nữa,
thỏa thỏa là đấu tranh sinh tử.
Đã như vậy, Mã Bình cũng không cần phải khách khí với Hoàng Mộ Hoa, ta cũng không cần phải tuân thủ lời hứa trước đó với Mã Bình là không nói chuyện dám bảo ra.
Hoàng Mộ Hoa không chỉ muốn làm thịt Lục gia và Mã gia,
ở Kim Lăng đại tiểu điếm, hắn còn từng muốn làm thịt ta.
Tình hình hiện tại, Lục Sầm Âm, Mã Bình và ta lại vô cùng kỳ diệu hợp thành một chiến tuyến liên hợp.
Thật kích thích.
Trong lòng ta đã hiểu rõ,
viên ngọc đới Long Đảm Châu thật trong tay Tiêu Béo, đã đến lúc ra ánh sáng.
Ta nói, làm việc đi.
Bùi Tinh Hải nghe vậy, vẻ mặt ngơ ngác,
không nghe rõ.
Ta nhíu mày hỏi.
Bùi Tinh Hải mặt như bãi phân giỏi không ngừng co giật, đắc, nghe rõ.
Có thể tha cho ta một con đường sống không?
Tiền, nữ nhân, hàng hóa, những năm nay ta đều tích góp được không ít, tất cả đều cho ngươi.
Ta có thể đi, từ nay về sau biến mất hoàn toàn khỏi mắt ngươi.
Ta nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lúc đầu ngươi muốn làm chết phụ tử Tiêu Lao Ba Phục, sao không tha cho người ta một con đường sống?
Mười mấy phút trước, ngươi phái người giết ta, sao không tha cho ta một con đường sống?
Bùi Tinh Hải đáp, khi ngươi và Tiêu Tiểu Bao phục thắng cuộc đoạn hồng hoa, ta cũng từng nghĩ, đây có lẽ là sai lầm lớn nhất mà ta từng phạm phải trong đời.
Nhưng nói thật, sau khi leo lên được Hoàng Mộ Hoa, lại bắt đầu bị mà xui quỷ làm.
Ta lại nói, làm việc đi.
Bùi Tinh Hải nghe vậy, tay xách gói hàng, khập khiễng bắt đầu đánh dấu container.
Trước khi xảy ra chuyện hôm nay, ta thực ra đã loại Bùi Tinh Hải ra khỏi danh sách đối thủ.
Bởi vì,
hắn không xứng.
nhưng Bùi Tinh Hải sau khi leo lên được Hoàn Mộ Hoa, lại dám ra tay giết ta. Loại người này, thả hắn chẳng khác nào thả chó điên về núi. Nếu hắn sau này quen biết Chu Mộ Hoa, Hồ Mộ Hoa, hắn nhất định sẽ vây bôi lấy lòng, đồng thời nhân cơ hội mài sắc răng nanh, sủa điên cuồng trở lại. Ta sẽ không tự mình ra tay giết Bùi Tinh Hải, vẫn là vì hắn không xứng. Về phần sống chết, xem hắn tạo hóa. Bùi Tinh Hải đánh dấu cần penner dùng hai cách, một là trên bảo vật bên trong thùng, dùng bút dạ viết một loại nét vẽ cổ quái chỉ mình hắn nhận ra. Hai là sau khi niêm phong thùng, trên bề mặt thùng bôi một lớp sáp ẩn hình, có vẻ khá chuyên nghiệp. Nét vẽ trên bảo vật chắc chắn tuân theo một quy luật nào đó, nếu giữa đường người khác cháo đổi bảo vật, chỉ cần so sánh là biết. Lớp sáp ẩn hình bên ngoài container chỉ cần bị mở thùng, nhất định sẽ có vết nứt. Bên trong toàn là đồ giả, chống hàng giả bên ngoài lại làm thật đến nơi đến chốn. Trong thời gian Bùi Tinh Hải làm việc, Tiểu Trúc rất cẩn thận, thu hết dao che trên mặt đất, những chỗ có vết máu, nàng cũng lau sạch sẽ, chiến trường khôi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đợi Bùi Tinh Hải làm xong, đã nửa tiếng sau. Bùi Tinh Hải đi tới, nói với ta, ngươi vừa rồi không bày tỏ thái độ, nhưng có một việc ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi động vào ta, thực chất là động vào toàn bộ Hoàng Môn Kim Lăng. Bộ một tiếng, tên này ngã xuống đất, bất động, chó không chờ được căn phân, lại dám uy hiếp ta. Tiểu Trúc hỏi, ca, sao không giết hắn luôn đi? Ta đáp, không cần chúng ta. Sau đó, chúng ta lôi tài xế mắt lồi ra khỏi S-444, khoác lên người hắn chiếc áo gió đã rách nát không ra gì của Bùi Tinh Hải, rồi nhét Bùi Tinh Hải vào S-444. Tiểu Trúc mở cửa kho, lái xe bánh mì vào. Chúng ta đặt tài xế mắt lồi lên, lái xe bánh mì, không nhanh không chậm ra khỏi kho, rồi khóa cửa kho lại. Trước khi ra ngoài, Tiểu Trúc còn cố ý nghiêng đầu tài xế mắt lồi sang một bên, đồng thời mở hé 1/3 cửa sổ, cố ý để những người hộ hàng bên ngoài nhìn thấy ba người ngồi xe bánh mì đi ra. Bọn họ chắc chắn sẽ cho rằng Bùi Tinh Hải cũng đi theo xe của chúng ta. Vẫn lái xe đến góc đường cũ. Ta móc điện thoại ra, gửi cho Mã Bình đoạn ghi âm điện thoại lúc nãy Bùi Tinh Hải khai ra mọi chuyện. Tiểu Trúc thấy vậy, vẻ mặt kinh ngạc tột độ, ngươi ghi âm từ lúc nào? Ta đáp, lúc ăn khai. Tiểu Trúc nói, ca, ngươi thật lợi hại. Bình tỷ là người coi trọng nghĩa khí, không có chứng cứ, nàng sẽ không nghi ngờ bất kỳ người bạn hay đối tác khách hàng nào, dù là người nàng vô cùng phản cảm. Ngươi có đoạn ghi âm này, nàng nhất định sẽ tin. Ta đáp, không hẳn. Quả nhiên, vài phút sau, điện thoại của Mã Bình gọi đến. Giọng điệu của nàng vô cùng lạnh lẽo, "Tô huynh đệ, ngươi có ý gì?" Chương 77, danh hào tựa như thiên quân vạn mã. Chương 77, danh hào tựa như thiên quân vạn mã. Ta trực tiếp đáp lời, "Kim Lăng Hoàng Môn đi lô hàng kia toàn là giả, Hoàng Mộ Hoa đang bày cục hãm hại ngươi." Ta cơ duyên xảo hợp, tiến vào kho hàng, thấy được lô hàng kia. Lời trong đoạn ghi âm là do kẻ đánh dấu hàng Bùi Tinh Hải nói, "Ngươi hôm nay chớ đi nhận hàng." Mã Bình nghe vậy, bên kia đầu dây im lặng một hồi, rồi nói, "Huynh đệ, ngươi trong lòng có khí với Hoàng Mộ Hoa, chuyện này chủ yếu trách ta. Tỷ đã hứa với ngươi, nhất định giúp ngươi chút cơn giận này, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Theo quy củ giang hồ, hẹn thời gian mà không nhận hàng, phi vụ này coi như bỏ. Ta trước đây cũng đã nói, phi vụ này đối với ta rất quan trọng, không thể không nhận." Mã Bình hành tẩu giang hồ, coi trọng nhất chữ nghĩa. "Hoàng Mộ Hoa đã hợp tác với ta vài lần, kẻ này ta rất ghét, nhưng ta không tin Kim Lăng Hoàng Môn có gan bày cục với ta. Ta hiện tại lập tức đến điểm giao hàng, ngươi không cần nói thêm gì nữa, đợi ta xong xuôi lô hàng này, chúng ta gặp mặt rồi bàn. Còn Mã Tam Nương này, nàng căn bản không tin ta hôm nay đã vào kho hàng thấy lô hàng kia." Tiểu Trúc ở bên cạnh sốt ruột không thôi, nhưng thân phận nàng lại không dám chen lời. Mã Bình tính tình như vậy, dù nói thêm nữa, nàng cũng không tin, trừ phi nàng tận mắt thấy hàng giả. Ta không giải thích nữa, hỏi, "Ngươi hôm nay mang theo bao nhiêu người?" Mã Bình bên kia cười lớn, "Ở Kim Lăng, ta ra ngoài không cần mang người. Hôm nay nhận hàng rất quan trọng, ta không thể mang ai khác đến, do ta tự mình lái xe, chỉ mang theo 6 công nhân bốc vác từ nơi khác mời đến. Ngươi yên tâm, danh hiệu Mã Bình này, tựa như thiên quân vạn mã." Ta đáp, "Được. Ngươi chú ý cái thùng S-444 kia, bên trong nhốt kẻ đánh dấu hàng. Chuyện thật giả, ngươi nhìn là biết." Nói xong, ta cúp điện thoại. Đúng lúc này, một chiếc xe tải lớn từ trong bóng tối lao nhanh đến, hướng về kho hàng chạy tới, xe dừng vững vàng trước cửa kho. Đây là xe của Mã Bình. Tiểu Trúc thấy vậy, lo lắng hỏi, "Ca, phải làm sao bây giờ?" Mã Bình quá tự phụ rồi. Phi vụ này đối với nàng rất quan trọng. Theo quy củ giang hồ, giao dịch ngầm coi trọng chữ tín, phu phen nhận hàng, không được mở bất kỳ thùng nào, một khi mở ra, tức là nghi ngờ uy tín của bên giao hàng. Phi vụ này coi như hỏng bét. Dù vừa rồi đã nhắc nhở nàng, nhưng ta đoán Mã Bình nhất định sẽ không mở thùng S-444 kia. Mọi chuyện trở nên vô cùng tệ hại. Nếu hàng đã chất lên xe tải, coi như phu phen đã nhận toàn bộ hàng. Sau đó, mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến Hoàng Mộ Hoa nữa. Ta hỏi, "Phiến trúc đao của ngươi có sát thương trong phạm vi bao xa?" Tiểu Trúc đáp, "Trong vòng 10 mét." Ta nói, "Ngươi trước tiên lẹn qua đó, đợi công nhân bốc vác của Mã Bình khiêng thùng S-444, phi đao cắt tay, làm thùng hàng rơi xuống, ngăn Mã Bình nhận hàng." Tiểu Trúc nghe vậy, nói, "Hay đó." Một chiếc xe Việt giã màu đen cỡ lớn từ phía đối diện lao đến hung mãnh, két một tiếng, chiếc xe cũng dừng lại trước cửa kho. Từ trên xe bước xuống mấy tên bảo tiêu, tiếp đó là Hoàng Mộ Hoa mặt phấn môi son, tay cầm quạt xếp. Hoàng Mộ Hoa xuống xe, hắn liếc nhìn xe tải của Mã Bình, sau đó lại liếc nhìn xe của Bùi Tinh Hải bên cạnh, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu. Hắn hẳn là đang nghi hoặc, xe của Bùi Tinh Hải vì sao còn đậu ở đây? Một tên hộ bảo mặt sẹo nãy giờ giả vờ đi dạo, lập tức bước tới, ghé tai nói nhỏ với Hoàng Mộ Hoa vài câu. Có lẽ tên hộ bảo mặt sẹo đang nói cho hắn biết, Bùi Tinh Hải đã đi theo một chiếc xe bánh mì. Hoàng Mộ Hoa nghe xong, nhíu mày. Sau đó, hắn lấy điện thoại ra, bắt đầu gọi. Điện thoại của Bùi Tinh Hải chắc chắn không gọi được, trước đó ở trong kho, ta đã tháo thẻ SIM của hắn ra rồi. Tiểu Trúc cởi bộ quần áo công nhân bên ngoài, thừa lúc đêm tối, như mèo lén lẹn qua. Nàng thân hình nhỏ nhắn, động tác nhẹ nhàng, lại rất biết cách tránh đèn đường. Đám hộ bảo kia toàn bộ đều đang tập trung tinh thần vào quá trình nhận hàng, không ai để ý rằng Tiểu Trúc đã nấp ở một góc cách xe tải chưa đến 10 mét. Hoàng Mộ Hoa gọi điện không được, sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn cũng không tiếp tục dây dưa, phe phẩy quạt, đi đến trước xe tải. Mã Bình mở cửa xe tải, từ trên xe nhảy xuống. Hai người mặt ngoài rất khách khí bắt tay nhau. Ban đêm rất yên tĩnh, tuy khoảng cách hơi xa, nhưng ta vẫn có thể nghe được lờ mờ một vài câu đối thoại của họ. Hàng đã chuẩn bị đầy đủ, chúc Mã tỷ thuận buồm xuôi gió, Mã đáo thành công. Hoàng thiếu gia khách khí, có cơ hội hợp tác nhiều hơn. Hoàng Mộ Hoa gật đầu, cười giả là gọi người từ trên xe lôi xuống một con chó mực lớn, rồi kéo nó vào một nhà hàng bên cạnh. Không lâu sau, người kia từ trong nhà hàng bưng ra một bát lớn huyết chó, một nửa hất lên kính chắn gió xe tải của Mã Bình, một nửa hất lên cửa kho. Một nghi thức đơn giản của giới giang hồ, chó đen khai lộ. Phu phen hay là nhà buôn thượng nguồn, đều là những kẻ làm cái nghề đầu treo trên thắt lưng quần. Giang hồ tin rằng chó đen có thể trừ tà, cán tải, bảo bình an. Trước khi xuất hàng, làm như vậy để an ủi trong lòng. Hoàng Mộ Hoa đích thân dùng chìa khóa mở cửa kho, dùng quạt làm động tác mời. Mã Bình thấy vậy, vẫy tay về phía xe tải. Mấy công nhân bốc vác từ trên xe tải bước xuống, tiến vào kho bắt đầu bốc hàng. Bọn hắn hai người một tổ, tốc độ rất nhanh, từng thùng khiêng đổ ra ngoài. Trên thùng xe có hai công nhân đứng ở trên đó tiếp hàng. Đến khi mười mấy thùng hàng đã được khiêng hết lên thùng xe, hai công nhân mới khiêng thùng S444 từ trong kho ra. Khi khiêng thùng này, vẻ mặt của bọn hắn rõ ràng là vất vả hơn. Mã Bình thấy vậy, biểu cảm có chút thay đổi. Tiểu Trúc nấp bên cạnh, trong tay đã nắm chặt phiến trúc đao. Mã Bình đột nhiên nói, dừng lại. Hoàng Mộ Hoa nghe vậy, vẻ mặt cực lại, nhưng kẻ này tâm cơ cực sâu, mặt không đổi sắc, hỏi, Mã tỷ, xin hỏi ngươi đây là? Mã Bình nhìn chằm chằm thùng S444 một hồi. Sau đó, nàng nhắm mắt lại. Vài giây sau, Mã Bình nghiến răng, vung tay, nói với hai công nhân bốc vác, khiêng lên. Mã Tam Lương đã chọn tin tưởng. Nàng không phải tin Hoàng Mộ Hoa, mà là tin vào thực lực cường đại của bản thân. Hai công nhân bắt đầu cố sức khiêng thùng S444 lên thùng xe tải. Ngay khi hai công nhân đứng trên thùng xe sắp tiếp lấy thùng hàng, một bóng dáng nhỏ bé nhanh như gió lao tới. Thái ra, một công nhân kêu thẳng một tiếng, tay bất giác buông thùng hàng ra. S444 rắc một tiếng rơi xuống đất. Bùi Tinh Hải bèo ú, toàn thân vết thương từ trong thùng hàng lan ra. Người Bùi Tinh Hải vẫn còn hôn mê, bất động. Bộ dạng hắn thực sự quá thảm, trên người đầy những vết dao nhỏ. Loại vết dao này tuy không chảy nhiều máu, nhưng trông giống như mạng nhện máu dày đặc, càng thêm kinh tâm động phách. Chương 78, sinh tử chướng chương 78, sinh tử chướng. Bùi Tinh Hải từ trong container lăn ra, cả chàng đều ngây dại. Trong khoảnh khắc, thậm chí không ai kịp suy xét vì sao công nhân bốc vác lại đột nhiên làm rơi thùng hàng. Mã Bình thấy vậy, sắc mặt đại biến, thân mình lui về phía sau hai bước, quay đầu lại quát lớn, "Hoàng thiếu gia, xin ngươi cho ta một lời giải thích." Hoàng Mộ Hoa phản ứng cũng nhanh, lập tức đáp, "Mã tỷ, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Ngươi mẹ nó lại đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tên hộ bảo viên mặt xéo bên cạnh sợ đến ngây người, sắc mặt trắng bệnh như xác, giọng nói run rẩy, "Thiếu Đông gia, cái này ta thật sự không biết à, ta thấy Bùi ca cùng hai người kia ngồi xe bánh mì rời khỏi kho hàng rồi." "Hắn? Sao lại ở trong thùng hàng?" Hoàng Mộ Hoa tức giận đến phát cuồng, mắng to, "Ngu xuẩn, gọi các ngươi đến hộ bảo, cả đêm ăn phân à?" Hắn tức đến phổi muốn nổ tung, khép cây quạt xếp trong tay lại, hung hăng quất vào mặt tên hộ bảo viên mặt sẹo. Trên mặt tên hộ bảo viên mặt sẹo lập tức hiện ra một vệt máu lớn. Nhưng ván cờ sắp thành, đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoàng Mộ Hoa sao có thể hạ giận? Hắn cứ gọi hai tên bảo tiêu bên cạnh, gần như gào thét, lôi ra ngoài. "Phế hắn cho ta." Bảo tiêu hắn mang đến vô cùng hung hãn, xách tên hộ bảo viên mặt sẹo lên như xách gà con, lôi về phía sau. Tên hộ bảo viên mặt sẹo kêu gào, lớn tiếng biện giải, "Thiếu Đông gia, ngài phân phó là nhận xe không nhận người." "Ta oan uổng a." Hắn thật sự oan uổng. Nhưng Hoàng Mộ Hoa đã tức đến điên rồi, căn bản sẽ không cân nhắc những chuyện này. Hoàng Mộ Hoa quay đầu nói, "Mã tỷ, chuyện này tuyệt đối là có người cố ý phá đám đại sự của chúng ta. Ta đoán là có kẻ khác muốn tranh mối làm ăn này với tỷ. Tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ tra rõ ngọn ngành, cho tỷ một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng hàng hóa bên trong tuyệt đối không có vấn đề gì, nếu tỷ không tin, Kim Lăng Hoàng môn ta nguyện phá lệ, mở thùng cho tỷ nghiệm hàng." Gã này cực kỳ âm hiểm, trực tiếp dùng chiêu họa thủy đông dẫn, đẩy hết trách nhiệm lên đầu những người muốn tranh mối làm ăn. Hơn nữa, hắn vì tiếp tục duy trì cái cục diện giả tạo này, còn chủ động đề nghị để Mã Bình nghiệm hàng, tranh thủ lấy được sự tin tưởng của nàng. Buôn lậu dưới lòng đất, chơi trò sinh tử tín nhiệm, giới thác công coi trọng nhất là một đường mẹn hàng hộ tống. Một khi mở thùng, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Đến lúc đó hàng hóa xảy ra vấn đề, rốt cuộc là khâu nào xảy ra sự cố, hoàn toàn không thể nói rõ. Dù sao, người thác công lúc ấy cũng đã xem hàng rồi, vạn nhất ngươi nhìn lầm, coi hàng giả thành hàng thật. Người nhận hàng nhận được hàng giả, sẽ cho rằng thác công và thương nhân thượng nguồn thông đồng lừa hắn. Thương nhân thượng nguồn sẽ phản cắn ngược lại, ngươi đã xem hàng rồi, ai biết có phải ngươi tự mình đổi hàng giữa đường hay không. Đừng nói là ta đã nói trước với Mã Bình, cho dù hôm nay nàng cái gì cũng không biết, khẳng định cũng sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc mở thùng nghiệp hàng. Quả nhiên, Mã Bình trong mắt lộ ra sát ý hung ác, quát, không cần. giao hàng xảy ra vấn đề, mối làm ăn này đến đây chấm dứt. Nhưng chuyện Kim Lăng Hoàng Môn giấu người trong hàng, cái món sinh tử chứng này, Mã Tam Lương ta nhất định sẽ tìm các ngươi tính sổ. Nói xong, Mã Bình quay đầu nói với công nhân, dỡ hàng. Để phòng ngừa tiết lộ bí mật, những công nhân này đều là những người quân Bắc bình thường mà Mã Bình thuê từ nơi khác. Lúc bọn họ quân hàng, thùng hàng đột nhiên rơi ra một người, hiện tại lại thấy hai bên hung thần ác sát đồ ải, đã sợ đến có chút run rẩy, một người trong đó run giọng hỏi, dỡ. Dỡ thế nào? Mã Bình dứt khoát tự mình động thủ, mạnh mẽ kéo cửa xe, nhanh chóng nhảy lên buồng lái, đột nhiên khởi động xe, trực tiếp nâng thùng xe lên. Thùng xe nâng lên, những container đã được chuyển lên trên, tất cả đều ầm ầm đổ xuống đất. Tiếng răng rắc vang lên. Đồ sứ và bình đồng trong thùng hàng, trong nháy mắt đều vỡ tan cảnh. Mã Bình đã hoàn toàn tin lời ta nói trước đó. Nàng bị Hoàng Mộ Hoa làm cục diện giả tạo này làm nhục đến cực điểm, hoàn toàn không có tâm trạng dây dưa thêm nữa, trong cơn tức giận vô cùng, lại dùng cách lật thùng xe hủy hàng để thị uy. Đây là một loại tuyên chiến xe rách mặt nạ hoàn toàn. Hoàng Mộ Hoa nhìn những container từ thùng xe đổ xuống, sắc mặt vô cùng ngậm trầm. Mã Bình từ buồng lái xe tải nhảy xuống, sát khí đằng đằng trừng mắt nhìn Hoàng Mộ Hoa một cái, xoay người rời đi. Một cái bình sứ tống giả từ trong container lăn ra, không đúng lúc chắn đường Mã Bình, nàng giơ chân lên, đem bình sứ giẫm cho nát bét. Đột nhiên, Hoàng Mộ Hoa trong tay quạt xoạt một tiếng mở ra. Mấy chục tên hộ bảo viên từ bốn phương tám hướng xông ra, đem Mã Bình bao vây chặt chẽ. Hoàng Mộ Hoa lạnh giọng nói, "Mã Tam Lương, trọng bảo của Kim Lăng Hoàng Môn bị ngươi trong nháy mắt phá hủy, hôm nay muốn cứ thế bỏ đi sao?" Mã Bình nghe vậy, quay đầu lại, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, "Mã Bình ta muốn đi, ai dám cản?" Lời này vừa nói ra, những hộ bảo viên đứng gần Mã Bình nhất quả nhiên sắc mặt hơi đổi, không tự chủ lui về phía sau hai bước. Uy danh của Mã Bình ở Kim Lăng giang hồ không phải là bình thường. Cơ mặt trên mặt Hoàng Mộ Hoa co giật, hung ác vô cùng lớn tiếng quát, "Hôm nay ngươi có thể sống mà bước ra khỏi Tây Hoa Trường, Kim Lăng Hoàng Môn, từ nay về sau dập tắt 12 nén trường minh hương. Phàm là những gia tộc giang hồ lâu năm trên trăm năm trở lên, trong tộc sảnh trên thần khám đều sẽ thắp những nén trường minh hương to lớn. Trải qua mấy đời gia chủ, trên thần khám thắp mấy nén. Kim Lăng Hoàng Môn đã thắp 12 nén, chứng tỏ gia tộc trộm mộ này đến nay đã truyền thừa 12 đời." Ý trong lời nói của Hoàng Mộ Hoa tuyệt tình mà hung tàn. Mã Bình nếu muốn rời khỏi Tây Hoa Trường, hoặc là xác của nàng bị người ta khiêng đi, hoặc là nàng đạp lên xác của hơn 20 tên hộ bảo viên mà rời đi. Sự việc phát triển đến tình trạng này, ta có hai điểm hoàn toàn không ngờ tới. Thứ nhất, không ngờ Mã Bình một mình xung pha, lại dám ngay tại chỗ lật thùng xe hủy hàng, tuyên chiến với Kim Lăng Hoàng Môn. Thứ hai, không ngờ Hoàng Mộ Hoa sau khi mọi chuyện không thể cứu vãn, đột nhiên quyết định ra tay trước, trực tiếp ở Tây Hóa Trường xử lý Mã Bình. Mã Bình nghe vậy, lần nữa ha ha cười lớn. Tiếng cười chưa dứt, tay Mã Bình đột nhiên lật lên, từ trên người móc ra một cây thép nhọn dài, nhanh như chớp không kịp bưng thai đâm ra, trực tiếp đâm ngã một tên hộ bảo viên. Tên hộ bảo viên kia không kịp đề phòng, đến tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, ngã xuống đất, trên người toé máu, không ngừng rẽ rủa và mèo. Mã Bình mặt mũi vô cùng âm lãnh, tay cầm cây thép nhọn còn đang nhỏ máu, bước những bước vững chắc, hướng về phía Hoàng Mộ Hoa chậm rãi bước đi. Những hộ bảo viên vây quanh Mã Bình, không ai không kinh hãi nhìn chằm chằm Mã Bình, từng bước lùi lại. Hoàng Mộ Hoa thần sắc không đổi, trong tay vẫn phe phẩy quạt xếp, lạnh lùng nói, "Hôm nay, hoặc là nằm chết, các ngươi lĩnh tiền thưởng, hoặc là các ngươi chết, người nhà lĩnh quan tài." Hộ bảo viên vừa nghe, lập tức sắc mặt đại biến. Một người trong đó hô lớn một câu, "Giết Mã Bình, lấy tiền thưởng." Một đám hộ bảo viên lớn tiếng gào hét, xông về phía Mã Bình. Chương 79, Chu Sát Lệnh. Chương 79, Chu Sát Lệnh. Mã Bình tuy là nữ lưu, nhưng ra tay quả thực tàn độc. Nàng miệng gào thét vang dội, trường cương thứ trong tay, nhất kích bật mạng, chiêu chiêu chí người vào chỗ chết. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Bọn hộ bảo nhân của Kim Lăng Hoàng Môn cũng chẳng phải tay mơ, đao côn múa may, hung hăng đánh tới Mã Bình. Trong chớp mắt, Mã Bình đã lênh không ít thương tích, nhất là vết đao ở bụng, miệng vết rợn người, máu tươi đầm đìa. Ta đã đạp ga chiếc xe bánh mì đến tận cùng. Xe như mãnh hổ xuống núi, gầm rú lao về phía trước, muốn bắt giặc phải bắt vua. Chỉ có tóm được Hoàng Mộ Hoa mới mong cứu được Mã Bình. Chiếc xe bánh mì bất ngờ lao thẳng tới, ai nấy đều kinh hãi. Bọn hộ bảo nhân hơi khựng lại, lập tức bị Mã Bình hạ gục hai tên. Hoàng Mộ Hoa trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn chiếc xe. Hắn dù chết cũng chẳng thể ngờ, xe của Kim Lăng Hoàng Môn có ngày lại gầm rú lao về phía hắn. Hoàng Mộ Hoa muốn trốn, nhưng đã không kịp nữa rồi. Ngay khi ta tưởng rằng sẽ phế hắn, một gã đầu chọc bên cạnh phản ứng cực nhanh, vội vàng kéo Hoàng Mộ Hoa sắc mặt tái mét, cả hai lăn mình tránh né. Rát một tiếng vang lên, xe đâm vào một tảng đá lớn bên đường, cản trước gãy ngang, mảnh vỡ nhựa tung tóe. Ta chửi một tiếng, khốn kiếp. Rồi sau, ta vội gài số lùi, đạp mạnh ga, xoay vô lăng, lần nữa điên cuồng nghiền ép Hoàng Mộ Hoa. Gã đầu chọc biến sắc, thân thủ cực kỳ lợi hại, hắn đạp Hoàng Mộ Hoa ra, thân mình nghiêng sang một bên, vung dao chém mạnh vào kính chắn gió xe. Trong tình thế nguy cấp, ta đành phanh gấp, nghiêng người né tránh, lưỡi dao xuyên thủng kính chắn gió, chỉ vài phân nữa là chém đứt đầu ta rồi. Đây là cao thủ. Hơn nữa, lúc này mấy tên bảo tiêu bên cạnh Hoàng Mộ Hoa đều đã kịp phản ứng, đồng loạt xông về phía xe. Tiểu Trúc Nhân lúc ta lái xe xông vào vòng chiến, đã từ bên cạnh lao ra, phiến trúc trong tay múa lượn, đánh trúng không ít hộ bảo nhân, đã giải cứu được Mã Bình toàn thân đẫm máu. Nhưng giờ thấy một đám cao thủ tấn công ta, nàng cũng cuồng. Tay ngọc vung phiến trúc, vài phiến tấn công Hoàng Mộ Hoa, vài phiến đánh đám bảo tiêu đang xông về phía xe. Thừa cơ hội này, ta lạng xe sang một bên, đâm ngã vài người, nhanh chóng quay đầu, lao về phía sau. Những kẻ xung quanh không dám cản đường, vừa hô hoán vừa vội vã né tránh. Tiểu Trúc mượn lực thùng xe tải, đã nhảy lên nóc xe. Ta lái xe đến trước mặt Mã Bình, quát lớn, lên xe. Mã Bình lập tức mở cửa, leo lên xe. Phía sau vài kẻ vung dao điên cuồng đuổi theo, bị Tiểu Trúc trên nóc xe phóng phiến trúc trúng chân, kêu la thảm thiết, ngã nhào xuống đất cùng với đao. Hoàng Mộ Hoa thấy vậy, tức giận gào thét, mẹ kiếp, lái xe, tóm lấy chúng, hôm nay phải giết chết chúng. Dưới màn đêm, ta lái xe bánh mì lao vun vút về phía trước. Mấy chiếc xe thể thao phía sau như chó điên sủa vang, gầm rú đuổi theo. Xe nát vẫn là xe nát. Chiếc xe bánh mì này dù đã đạp hết ga, nhưng vẫn không thể tăng tốc nhanh được. Hơn nữa, trên nóc xe còn có Tiểu Trúc, tuy có giá hành lý cho nàng bám vào, ta vẫn không dám cua gấp phanh gấp, sợ nàng ngã khỏi xe. Dù Hoàng Mộ Hoa và đám người đuổi chậm hơn, nhưng chúng nhanh chóng áp sát, chỉ còn cách xe 4-50 mét. Ta nhất định không thể đi đường lớn. Một khi lên đường lớn, chúng tăng tốc lên, chỉ vài phút là chặn được ta, đến lúc đó chỉ có con đường chết. Tây Hóa Tràng rất rộng, ta chỉ có thể lái xe bánh mì luồn lách trên những con đường nhỏ trong Tây Hóa Tràng. Một số người đang bốc dỡ hàng hóa giữa đêm thấy cảnh tượng này, đều kinh hãi, bỏ chạy tán loạn. Thùng hàng, hộp sốt, xe đẩy bị ta đâm văng tứ tung. Điều tồi tệ nhất là số xe đuổi theo ta càng lúc càng nhiều, thậm chí từ bốn phương tám hướng có 5-6 chiếc xe máy lao tới. Thấy ta định rẽ vào ngõ hẻm, chúng ném xe chắn ngang cửa, ép ta chỉ có thể lao thẳng theo một con đường nhỏ của Tây Hoa Tràng. Tô Minh đệ, các ngươi chạy, ta gọi xong cuộc điện thoại này, ở lại đây. Nhìn qua gương chiếu hậu, Mã Bình sắc mặt trắng bệnh, máu tươi tuôn xối xả, một tay ôm chặt bụng, một tay khó khăn cầm lấy điện thoại. Nhưng nàng bị thương quá nặng, dù cắn răng cố gắng bấm số, tay vẫn run rẩy, điện thoại rơi xuống dưới ghế, nàng muốn túi xuống nhặt, nhưng thế nào cũng không được. Nàng muốn gọi người. Lúc này gọi người, chắc chắn không phải đến Tây Hóa Tràng cứu nàng. Nàng chắc chắn muốn thuộc hạ thừa cơ đánh thẳng vào xào huyệt Kim Lăng Hoàng Môn. Thiết nương tử, chưa đến lúc chết đâu. Ta lớn tiếng nói. Cổ vũ Mã Bình, cũng cổ vũ chính ta. Nhưng Tiểu Trúc trên nóc xe lại cuốn cuồng kêu lên, ca, bình tỉ, các ngươi đi đi để mội cản chúng. Nàng cản là đi chịu chết. Ta vừa định lên tiếng. Tiểu Trúc đã không sợ chết, nhảy khỏi nóc xe. Ta đành phanh gấp. Không dừng cũng không được. Một là vì Tiểu Trúc, hai là phía trước là ngõ cụt. Chúng ném xe chắn ngang miệng ngõ, chính là muốn ép ta vào đường cùng. Ta vừa lấy một thanh đao từ ghế phụ, nhanh chóng mở cửa xe. Xe của Hoàng Mộ Hoa đã chặn kín miệng ngõ, cũng không tiến thêm nữa. Bởi chúng biết ta đã khó thoát khỏi. Tiểu Trúc đứng đó, sắp khóc đến nơi. Ca, sao huynh lại xuống đây? Không chỉ ta. Lúc này Mã Bình cũng ôm bụng, tay cầm cương thứ, nghiến răng nghiến lợi, khó khăn bước xuống xe. Hoàng Mộ Hoa sờ lên vết phiến trúc cửa rách mặt, nhổ toẹt một bãi xuống đất. Bọn hộ bảo nhân thì chẳng đáng gì. Muốn ta chết. Dù bọn hộ bảo nhân đông gấp 5-6 lần, chúng cũng chẳng khá hơn. Quan trọng là 5-6 tên bảo tiêu, cầm đầu là gã đầu chọc bên cạnh Hoàng Mộ Hoa, thực lực vô cùng hung hãn. Vừa giao thủ, ta đã biết rõ, nếu đánh một chọi một, chúng không phải đối thủ, nhưng đám bảo tiêu và hộ bảo nhân cùng xông lên, hôm nay ta sẽ hoàn toàn toi mạng. Mã Bình sắc mặt tái mét, thân thể run rẩy, gắng gượng nói, Hoàng Mộ Hoa, việc này không liên quan đến chúng, tha cho chúng, lao nương hôm nay liệu với ngươi xem ai nhiều máu hơn. Hoàng Mộ Hoa phe phẩy chiếc quạt trước ngực, cười lạnh, không liên quan đến chúng. Vừa rồi lũ ngu của ta nói, chính chúng là kẻ vào kho, ngươi giờ bảo không liên quan. Ha ha ha. Rồi sau, tên này quay sang nói với thủ hạ, nghe cho kỹ. Con nhỏ họ Mã và thằng kia, đừng để chúng toàn thây. Con bé kia giữ lại, tối đưa đến phòng ta. Lời vừa dứt, Hoàng Mộ Hoa đột ngột khép quạt lại, mắt lộ vẻ độc ác, gằn giọng, Kim Lăng Mã Tam Lương, giang hồ tài kiến. Đây là một đạo chu sát lệnh. Một đám người nhận lệnh, vác đao, gào thét xông về phía ta. Chương 80, muôn ngàn vây khốn chương 80, muôn ngàn vây khốn đây chẳng phải là tranh đoạt hồng hoa, chỉ thuần là giang hồ chém giết. Trước kia từng nói, xét theo bản chất, loại chém giết này chẳng qua là tranh chấp làm ăn dẫn đến ẩu đả. Một đám hộ bảo nhân viên cùng bảo tiêu, chỉ cần có hồng lợi cao ngất treo trên đầu, lao ngục bọn hắn ngồi được. Cửu Nhi tỷ từng bảo ta, ố kỹ nghệ chính là ôm lôi. Trong khoảnh khắc này, ta thấu hiểu sâu sắc câu nói này. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh trong mình, một khi bước chân vào giang hồ này, phần lớn sự việc sẽ không còn do ngươi định đoạt. Từ ngày đầu tiên quen biết Lục Sầm Âm ở sạp đánh bạc Xuyến, đập tâm tịch, sông Xuyến Hóa Tràng, đoạt dư vương kiếm, cứu biện ngũ chặn đoạt ngọc đái Long Đằng Châu, dám bảo tại Kim Lăng đại tử điếm, cho đến bây giờ phi xa cứu Mã Bình, ta ngỡ như ngồi trên một chiếc thuyền rẽ sóng đập gió, đã khởi động thì không thể nào dừng lại được. Trong hồ có đại bảo, càng có cuồng phong, sóng lớn, ta lăm lăm đao dựng thẳng. Đến đi, hôm nay liều chết mà đoạt. Đao khiêu chiến hoàng môn. Trong lúc nguy cấp vạn phần này, đột nhiên, một mùi xăng pha lẫn dầu cải nồng nặc xộc thẳng vào. Trong bóng tối, một thùng chất lỏng lớn nhanh chóng hất về phía trước. Ầm một tiếng, giữa ta và Hoàng Mộ Hoa bọn hắn đột nhiên hình thành một bức tường lửa hừng hực tiêu đốt. Đám hộ bảo nhân viên và bảo tiêu đang tay cầm đao hung hăng xông lên, nhưng dưới chân bất ngờ trượt ngã, liên tiếp ngã vào trong đám lửa, trên người lập tức bốc cháy, bọn hắn gào thét thảm thiết, không còn hơi sức mà để ý đến ta, bắt đầu điên cuồng lăn lộn dập lửa trên người. Mau theo ta. Biện Ngũ. Ta từ trong ngộng mị bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, phát hiện Biện Ngũ ở phía sau không xa, đang vội vàng vẫy tay với ta. Ta mừng rỡ vô cùng. Tiểu Trúc cùng ta mỗi người đỡ một cánh tay của Mã Bình, theo Biện Ngũ chạy thủ mạng. Liếc mắt nhìn sang, Hoàng Mộ Hoa tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, gào thét, mau đuổi theo cho ta. Một đám phế vật, lại có người bắt đầu đuổi theo. Nhưng trên mặt đất bị hất dầu cải, vô cùng trơn, người đuổi theo không ai không ngã nhào xuống đất, đứng lên lại trượt ngã. Biện Ngũ dẫn ta nhanh chóng đến bên một cánh cửa. Đây là hậu môn của một kho chứa hàng. Bên ngoài khóa bằng loại khóa thô sơ, cũng không biết đã bị mở ra từ lúc nào. Biện Ngũ mạnh mẽ giơ chân lên, đá tung cánh cửa, dẫn ta nhanh chóng chui vào. Trong kho còn có mấy người phụ nữ đang làm ca đêm kiểm hàng, các nàng thấy một đoàn người ta như thần binh từ trên trời giáng xuống xông vào, sợ hãi lập tức ngồi xổm xuống đất, ôm đầu kêu la thảm thiết. Ta nhanh chóng xông ra ngoài cửa kho. Biện Ngũ không biết từ lúc nào đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe tăng tháp na cũ nát trước cửa kho, thúc giục ta mau lên xe. Sau đó, Biện Ngũ ngồi vào ghế lái, đặt mạnh chân ga, lao nhanh về phía trước. Phía sau thực tế đã có hộ bảo nhân viên và bảo tiêu đuổi đến, nhưng bọn hắn chỉ đành nhìn xe mà thở dài. Mã Bình ở ghế sau, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, bụng máu chảy ròng ròng, miệng không ngừng nôn ra máu. Tiểu Trúc xé áo, nhanh chóng băng bó vết thương cho nàng. Nhưng Mã Bình bị thương quá nặng, máu căn bản không cầm được. Tiểu Trúc cuống cuồng nói, "Ca, phải làm sao đây?" Biện Ngũ nói, "Gần đây có một nhà trung y viện." Biện Ngũ vừa định lái xe về hướng trung y viện, nhưng Mã Bình ở phía sau lại vô cùng khó khăn nói, "Không, không được, đến nhân tế y viện." Lời này vừa dứt, Mã Bình đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Biện Ngũ vội hỏi, "Rốt cuộc đi đâu?" "Ta đáp, nhân tế." Biện Ngũ nghe vậy, nhíu mày nói, "Sao lại đến nhân tế? Nơi đó quá xa, nàng chịu được không?" Ta lập tức giơ tay ngăn lại, lặp lại một lần, "Nhân tế." Đường đến nhân tế y y viện quả thực khá xa, lo lắng của Biện Ngũ rất có lý. Nhưng ta đoán, Mã Bình sở dĩ đề nghị đến nhân tế y y viện, có lẽ nơi đó là địa bàn của nàng, an toàn sẽ được đảm bảo. Hiện tại Hoàng Mộ Hoa đã hoàn toàn phát điên, không loại trừ khả năng hắn sẽ thừa dịp Mã Bình bị trọng thương, chạy đến bệnh viện hành hung. Chó cùng đường cắn cản, không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Biện Ngũ chỉ đành lái chiếc tang tháp na cũ nát với tốc độ tên bay, hoàn toàn không để ý đến đèn xanh đèn đỏ. Thực ra cũng không cần để ý, dù sao chiếc xe này ngay cả biển số xe cũng không có. Có lẽ là Biện Ngũ vớt được từ khu chợ xe phế liệu nào đó. Xe một đường lao nhanh về phía trước. Ta lo lắng trùng trùng. Tính mạng của Mã Bình vô cùng quan trọng. Nếu nàng xảy ra chuyện gì, chịu tổn thất nặng nề không chỉ riêng Mã gia. Dù là Lục gia hay ta, hiện tại hoàn toàn không có đủ thực lực để đối kháng với Kim Lăng Hoàn Môn. Đến lúc đó, Kim Lăng sẽ không còn nơi dung thân cho ta. Nửa canh giờ sau, xe cuối cùng cũng đến được nhân tế y y viện. Ta có Mã Bình toàn thân đẫm máu, điên cuồng chạy vào bên trong bệnh viện. Đến trước cửa bệnh viện, một người đeo kính bọc vàng, thần thái lãnh đạo bệnh viện, bên cạnh còn có 6-7 vị đại phu, có lẽ là vừa khám xong phòng bệnh đêm khuya đi ra. Hắn liếc nhìn ta một cái, phát hiện Mã Bình trên lưng ta, sắc mặt lập tức biến đổi, "Mã tiên sinh." Tiểu Trúc cuống cuồng nói, "Đại phu, mau cứu người." Vị đại phu kính gọng vàng lập tức quay đầu nói, "Kiểm tra vết thương, chuẩn bị phẫu thuật, ta đích thân làm." Một vị đại phu mập mạp bên cạnh nghe vậy, lập tức nói, "Hồ viện trưởng, vị bệnh nhân quan trọng đến từ kinh đô, đang đợi ngài đến phẫu thuật ngay, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong." Hồ viện trưởng sắc mặt lập tức sụ ra, "Ngươi quyết định hay là ta quyết định?" Đại phu mập mạp lập tức im lặng, quay người chạy đi chuẩn bị. Hồ viện trưởng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn ta, lấy điện thoại ra, đi sang một bên gọi điện. Các đại phu khác thì dặn ta trực tiếp đưa Mã Bình vào phòng cấp cứu. Sau khi Mã Bình vào phòng phẫu thuật, rất nhanh, Hồ viện trưởng cũng mặc áo phẫu thuật đi vào. Ta hơi thở phào nhẹ nhõm. Trong khi phẫu thuật đang diễn ra, Biện Ngũ đi vệ sinh một lát. Trở về sau đó, Biện Ngũ nhíu mày nói với ta, "Trần huynh, có thể sẽ xảy ra chuyện." Hắn tuổi lớn hơn ta mấy tuổi, nhưng kể từ sau chuyện mộ của Phạm Thanh ở Giang Ninh, liền bắt đầu gọi ta là Trần huynh. Ta hỏi, "Chuyện gì?" Biện Ngũ thấp giọng nói, "Vừa rồi ta đi vệ sinh, cửa sổ nhà vệ sinh vừa vặn có thể nhìn thấy bên ngoài bệnh viện, bên ngoài có 3-40 chiếc xe máy, bao vây bệnh viện kín mít, bọn chúng tắt máy hết cả, dựa vào xe hút thuốc." Dự đoán trước đó không sai, Hoàng Mộ Hoa quả nhiên đã phái người đến. Biện Ngũ hỏi ta, "Có cần đi trước không? Ta có cách đưa các ngươi thoát khỏi bọn chúng." Ta đáp, "Không cần, người của Hoàng Mộ Hoa không dám bảo. Hơn nữa, bây giờ ta cũng không đi được nữa rồi." Biện Ngũ ngạc nhiên hỏi, "Vì sao?" Ta nói, "Hồ viện trưởng sẽ không để ta đi, không tin ngươi bây giờ đi xem cửa lớn tầng 1 phòng phẫu thuật xem." Biện Ngũ nghe vậy, đứng dậy đi xem một lát. Trở về sau đó, Biện Ngũ mặt đầy bất mãn, "Đây mẹ nó là có ý gì? Cửa sắt cộng với khóa mật mã điện tử. Ta cứu người, sao lại nhốt ta lại? Mấy trò vặt vãnh này cũng không làm khó được ta, Biện Ngũ." Chương 81, đội chủ mà đậu chương 81, đội chủ mà đậu cánh cổng sắt khóa mã điện tử kia, dĩ nhiên chẳng làm khó được hắn. Dẫu cho Biện Ngũ không mở được khóa, Biện Ngũ lại có thuật có xương. Tùy tiện từ cửa sổ nào đó, hắn cũng có thể rời đi. Nhưng ta cùng Tiểu Trúc lại chẳng có bản lĩnh ấy. Ta nhàn nhạt đáp, "Viện trưởng Hồ là người của Mã Bình. Mã Bình giờ tính mệnh nguy kịch, hắn trong tình huống chưa rõ, chọn cách điều động người canh giữ bệnh viện, còn vây khốn chúng ta, là chuyện thường tình, an tâm ở lại đi." Biện Ngũ thần sắc tỏ vẻ rất khó chịu. Đây thuộc về điều cấm kỵ nghề nghiệp. Một kẻ tiêu tặc, chuyện bực bội nhất chính là bị người ta vây khốn, như vậy hắn sẽ thấy rất bất an. Nhưng ta đã mở lời, Biện Ngũ không tiện nói gì. Ta đưa cho hắn một điếu thuốc, "Sinh tử huynh đệ, ngươi có gì cứ nói thẳng." Biện Ngũ tiếp lấy thuốc, châm lửa rít hai hơi, rồi nói, "Trần huynh, Biện Ngũ đời này chỉ theo mình ngươi. Nhưng cái Mã Bình này, ta hiểu ý hắn." Biện Ngũ hiểu lầm rồi, hắn cho rằng ta đang dựa dẫm Mã Bình để làm việc. Ta đáp, "Nàng chỉ là bằng hữu của ta." Biện Ngũ nghe vậy, dường như thở phào một hơi, đáp, "Hiểu rồi." Biện Ngũ đã coi cha rồi, đâu muốn thêm một ông nội nữa. Ta cười, "Sẽ không có chuyện đó đâu." Biện Ngũ lại chỉ tay về phía Tiểu Trúc bên cạnh, hỏi, "Vị cô nương này là?" Ta còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Trúc mặt mày tươi tắn, chủ động đưa tay về phía Biện Ngũ, "Ta tên Tiểu Trúc, xem như là tiểu cô của ngươi." Biện Ngũ nghe vậy, vỗ nhẹ vào tay nàng, vẻ mặt cạn lời đáp, "Tiểu nha đầu, ta vừa rồi chỉ là ví von thôi,
ngươi đừng hòng chiếm tiện nghi của ta.
Tiểu Trúc tinh lịch lẻ lưỡi. Ta hỏi Biện Ngũ, sao ngươi đột nhiên trở về?
Biện Ngũ bắt đầu giải thích cho ta.
Biện Ngũ là đầu lĩnh của mấy vị tẩu mã âm dương phong thủy sư kia, hắn trở về cắm tỉnh, an trí ổn thỏa người nhà, để mấy huynh đệ khác tạm thời ẩn mình chờ lệnh, còn hắn một mình quay về Kim Lăng. Một mục đích, báo thủ Kim Lăng Hoàng Môn chi nhánh bị tiêu diệt. Chuyên mộ Phạm Thanh, ban đầu là Biện Ngũ dò la được tin tức, suýt chút nữa hại chết mấy đồng bạn. Hắn không muốn đồng bạn mạo hiểm nữa, tính một mình đấu chết Kim Lăng Hoàng Môn.
Biện Ngũ trở về Kim Lăng đã mấy ngày, sở dĩ vẫn chưa tìm ta, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra, Kim Lăng Hoàng Môn sắp vận chuyển một lô hàng.
Biện Ngũ nấp ở Tây Hóa Tràng mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được cái nhà kho dưới lòng đất kia. Hắn quyết định phóng hỏa đốt kho, hủy số hàng kia, trước cho Hoàng Mộ Hoa một bố đau. Mấy thùng xăng và dầu cải kia, chính là do ta ở Giang Ninh Mộ Phạm Thanh cứu người mà hắn nảy ra ý tưởng, chuẩn bị đặc biệt cho việc phóng hỏa đốt kho. Nhưng ngay hôm nay, hắn lại thấy ta lái xe bánh mì tiến vào nhà kho.
Biện Ngũ nhất thời không hiểu ta có mục đích gì, không dám hành động. Mãi đến sau này, Mã Bình lái xe tải đến nhận hàng, xảy ra xung đột với Hoàng Mộ Hoa.
Biện Ngũ thấy ta lái xe bánh mì xông vào vòng chiến, mang Mã Bình rời đi, một đám xe thể thao đuổi theo chúng ta. Hắn thấy ta lái xe luồn lách trong các ngõ ngách lớn nhỏ của Tây Hóa Tràng, trong lòng đã hiểu, Hoàng Mộ Hoa người đông, xe tốt, bọn hắn nhất định sẽ tìm cách dồn ta vào đường cùng.
Biện Ngũ rất quen thuộc Tây Hóa Tràng, biết rõ Tây Hóa Tràng chỉ có một ngõ cụt. Thế là, hắn nhanh chóng lái chiếc xe cũ nát nhặt từ bãi phế liệu đến trước cửa một nhà kho, rồi vòng ra cửa sau nhà kho, mở sẵn khóa cửa sau, tay xách thùng xăng, luôn ẩn nấp trong bóng tối. Quả nhiên, mười mấy phút sau, chúng ta đường cùng thật sự bị dồn vào cái ngõ cụt này. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc,
Biện Ngũ quả quyết xuất thủ.
Ta nghe xong, vỗ vai Biện Ngũ. Mọi sự đều nằm trong im lặng.
Bồ Tát nhờ người nâng, thần tiên nhờ chống thua. Bên cạnh không ai giúp đỡ, chẳng những không thành thần, còn bị người ta dâm chết. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ. Trời đã sáng.
Biện Ngũ lại đi vệ sinh một lượt, trở về sau, hắn nói với ta, người bên ngoài đã đi rồi. Tối qua chúng ta đến bệnh viện, viện trưởng Hồ lập tức thông báo cho thuộc hạ của Mã Bình. Bệnh viện nhân thế này, nhất định khắp nơi đều là người của Mã Bình. Đối mặt với tình huống này, Hoàng Mộ Hoa trong lòng kiêng kỵ, không hạ lệnh xông vào bệnh viện.
Viện trưởng Hồ từ phòng phẫu thuật đi ra, rất lạnh lùng nói với chúng ta, Mã Bình đã thoát khỏi nguy hiểm.
Chúng ta hoàn toàn yên tâm.
Biện Ngũ dựa người vào tường, khoanh tay, lạnh lùng nói, viện trưởng Hồ, cửa lớn tầng 1 khu phẫu thuật luôn khóa, e là không phải đạo đãi khách chứ.
Viện trưởng Hồ vốn định đi xuống lầu, nghe thấy lời này, dừng bước, quay đầu lại, đẩy đẩy vọng kính vàng trên sống mũi, người đến rốt cuộc là khách hay là ác tặc, đợi chủ nhân tỉnh lại mới có thể phán đoán.
Nói xong, viện trưởng Hồ sải bước xuống cầu thang. Hai chữ ác tặc kia, làm Biện Ngũ đã nhẫn nhịn cả đêm đống nổi giận. Chỉ thấy một bóng đen vụt qua trước mắt. Kính vàng của viện trưởng Hồ đã nằm trong tay Biện Ngũ. Hắn ném thẳng kính ra khỏi cửa sổ hành lang, miệng mắng một câu, mù con mắt chó của ngươi. Nghe thấy tiếng ái ra một tiếng, viện trưởng Hồ đột nhiên mất kính, trượt chân, ngã nhào trên cầu thang, lăn xuống dưới. Dưới lầu lập tức truyền đến tiếng bước chân thình thịch. Mười mấy người mặc áo tôn trung sơn, đột nhiên từ tầng một xông lên, vây quanh chúng ta trùng trùng điệp điệp.
Tiểu Trúc thấy vậy, lập tức chắn trước mặt chúng ta.
Một người đàn ông trung niên mặt mày góc cạnh rõ ràng, thái dương nhô cao, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, trói hết lại.
Chiêu trộm kính vàng của Biện Ngũ đã làm những người này cảm nhận được nguy cơ cao độ rằng chúng ta có thể trốn thoát bất cứ lúc nào.
Mọi người vừa định xông lên,
Tiểu Trúc giơ tay lên, nói với người đàn ông trung niên, Vương Lang, ngươi muốn động đến ca ca của ta sao?
Tiểu Trúc trước kia đã theo Mã Bình, nàng quen biết những người này là chuyện rất bình thường.
Vương Lang sắc mặt rất lạnh lùng, Trúc cô nương, ta cùng ngươi dịch chủ nhi tê, đây là phận sự của ta, không cần nhiều lời.
Tiểu Trúc mặt mày kiên nghị, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không?
Vương Lang đáp, tốt.
Lời vừa dứt, Vương Lang một trưởng mang theo gió, hung hãn vô cùng bổ xuống mặt Tiểu Trúc.
Vịnh Xuân,
người này không thua gì thôi tiên sinh.
Tiểu Trúc khẽ quát một tiếng, thân thể nhỏ nhắn như dao long, chớp mắt đã di chuyển ra sau lưng Vương Lang, dao trúc trong tay đâm mạnh về phía hắn.
Vương Lang thân thể không quay lại, nghiêng người tránh né, phản tay một chiều bấm mạnh.
Tay Tiểu Trúc không chịu nổi, bị ép phải nhanh chóng lùi lại mấy bước.
Sắc mặt cả hai cùng biến đổi. Có vẻ như Tiểu Trúc chật vật lùi lại, nhưng trên cổ Vương Lang lại có một vết dao nhỏ, đang dỉ máu.
Một chiêu này, thực chất chưa phân thắng bại.
Ngay lúc này, trong phòng bệnh truyền ra tiếng ho của Mã Bình.
Vương Lang nói với thuộc hạ, đứng yên tại chỗ.
Một đám người mặc áo tôn trung sơn nghe lệnh, lập tức vây quanh chúng ta lần nữa, nước chảy không lọt.
Vương Lang bước vào phòng bệnh.
Một phút sau, hắn từ phòng bệnh đi ra, tuy có hơi không người với ta, nhưng thần sắc không kiêu ngạo không xiểm định, nói: "Tô tiên sinh, Mã tỷ có lời mời."
Chương 82, xin cho ta mượn một đội nhân mã chương 82, xin cho ta mượn một đội nhân mã ta vào đến bệnh phòng.
Thấy Mã Bình nằm trên giường bệnh, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân thể hết sức suy yếu, bên cạnh là giá truyền dịch cùng các loại máy móc.
Bách túc chi trùng, chí tử bất cương.
Dù thân thể ở trạng thái như vậy, bá khí trong mắt Mã Bình vẫn không hề giảm bớt.
Nàng thấy ta bảo, nói, Tô huynh đệ, chuyện đêm qua.
Ta lập tức ngăn lại, Bình tỷ không cần nói thêm.
Mã Bình khẽ gật đầu, đáp, được.
Ngươi dạo gần đây ở lại Tây Thành, ta sẽ phái một đám người hầu hạ ngươi, mọi chuyện, đợi ta khỏi hẳn sẽ nói sau.
Mã Bình lo lắng Hoàng Mộ Hoa sẽ trả thù ta.
Nhà trọ, quán ăn, đều ở Đông Thành.
Ta từ chối, chuyện rùa rụt cổ, ta không làm.
Mã Bình đáp, đêm qua ta đã thấy được, huynh đệ không chỉ biết dám bảo, bản lĩnh còn vô cùng kinh người.
Nhưng Hoàng Mộ Hoa không giống người khác. Chúng ta đây không phải là làm rùa rụt cổ,
trước khi ta khỏi bệnh, ngươi tạm thời làm một con tiềm long. Ta nói, nếu Bình tỷ tin ta, xin mượn ta một đội nhân mã. Mã Bình nghe vậy, thần sắc kinh ngạc vô cùng, kịch liệt ho khan vài tiếng. Sau đó, nàng hỏi, ngươi định? Ta lạnh giọng đáp, Diệt Hương. Hoàng Mộ Hoa đã không thể bỏ qua được. Người này không trừ, ta không thể ở lại Kim Lăng được. Thay vì bị động ứng phó, chi bằng chủ động xuất kích. Hoàng Mộ Hoa rất nhanh sẽ điều tra ta đến tận gốc. Ta đã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Đương nhiên, không lo cho bản thân, lo nhất là Hứa Thanh và quan ăn nhỏ kia. Khi ta nói ra hai chữ Diệt Hương, ta thấy được một tia kinh hãi trong mắt Mã Bình. Một tia kinh hãi này, nàng chưa từng xuất hiện. Thậm chí, khi nàng một mình xông pha, đối mặt với Hoàng Mộ Hoa và đám hộ vệ điên cuồng truy sát, cũng chưa từng xuất hiện. Một hồi lâu sau, Mã Bình nói, Tô Trần, ngươi nhất định không phải là một con tiềm long. Kim Lăng này, sớm muộn gì cũng sẽ là của ngươi. Ngươi nói, cần bao nhiêu người? Ta đáp, Vương Lang và đám người ở ngoài cửa là đủ. Mã Bình vô cùng trịnh trọng gật đầu, được. Ta chờ tin của ngươi. Ta cáo từ Mã Bình. Ra khỏi cửa. Vương Lang vẫn khiêm tốn túi mình chào ta, tiễn chúng ta rời đi. Ngoài cửa đã có xe đợi sẵn, đưa chúng ta trở về. Trên xe, ta nói với Tiểu Trúc, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Tiểu Trúc chớp đôi mắt to, ca, huynh nói đi. Ta nói, mấy ngày nay ta phải ra ngoài làm việc, muội đừng đi theo ta nữa, chuyên tâm đi theo một vị tỷ tỷ tên là Hứa Thanh, được không? Tiểu Trúc nghe vậy, khuôn mặt xinh xắn có chút không vui, bĩu môi nói, muội nghe được huynh cùng Bình tỷ nói chuyện rồi. Huynh để Vương Lang đi theo, không để muội đi theo. Vương Lang quả thật là cao thủ hàng đầu dưới trướng Bình tỷ, huynh có phải cảm thấy, vừa rồi ở bệnh viện muội đã thua? Thật ra muội, ta cắt ngang lời nàng, thật ra muội đã cho hắn một đao vào cổ, hòa nhau, đúng không? Tiểu Trúc đáp, huynh biết tại sao còn không cho muội đi theo. Biện Ngũ ở bên cạnh nói xen vào, Tiểu Trúc cô đương, Trần huynh không cho muội đi theo, là vì muội là người nhà, muội làm việc này, hắn càng yên tâm. Tiểu Trúc nghe vậy, khuôn mặt xinh xắn nghi hoặc, ca, là vậy sao? Ta liếc nhìn nàng, muội nghĩ sao? Tiểu Trúc cười, nụ cười vô cùng rạng rỡ, giống như đứa trẻ được cha mẹ cực kỳ khẳng định và khen ngợi. Suốt đường không nói gì, chúng ta đến trước cửa Tô Tiểu Hứa Thiêu Thái quán. Hứa Thanh dựa vào tay nghề của mình, quả thật đã gây dựng được danh tiếng không nhỏ cho quán ăn trên con phố này. Bây giờ đang là giờ ăn trưa, nàng và Tiểu Tĩnh bận đuối đuôi. Thấy chúng ta đến, Hứa Thanh vui vẻ không thôi, đội vàng đặt đồ ăn xuống, nắm lấy tay Tiểu Trúc, cười hớn hở nhìn tới nhìn lui, làm Tiểu Trúc đỏ mặt. Tiểu Trúc ngượng ngùng gọi một tiếng, Hứa tỷ. Hứa Thanh nghe vậy, cười hì hì nói, tối trao quả là muội muội miền Nam thanh tú nha, xem ra rẻ, vóc dáng, khí chất của nha đầu này kìa, Tiểu Trúc cô nương, trước đây muội chẳng lẽ là ca kỹ hát bình đàn à? Tiểu Trúc đội xua tay, không không không, tỷ là người phương Bắc. Hứa Thanh trợn to mắt, cô nương phương Bắc ư? Không thể nào, nương nương của nương là người phương Nam sao? Tiểu Trúc đáp, nàng cũng là người phương Bắc. Hứa Thanh cười khanh khách, vậy mặc kệ, muội đã đi theo tiểu đệ nhà ta, chính là người phương Nam rồi. Bên cạnh có khách hàng kêu lên, lão bản nương, mau mang đồ ăn lên đi. Chờ thêm nữa, định để mấy huynh đệ ta ăn quê hả? Đến đây, sắp xong rồi, mấy vị lão bản chờ chút nha. Hứa Thanh đáp, ngượng ngùng gãi đầu, quay đầu lại nói với chúng ta, các ngươi xem ta bận thế này. Tiểu đệ, ngươi và Biện Ngũ huynh đệ tìm chỗ ngồi đi, ta bận xong đã. Tiểu Tĩnh, đại lão bản đến rồi, muội mau ra hầu hạ một chút. Tiểu Trúc liếc thấy một cái tạp dề bên cạnh, trực tiếp leo vào, nói, tỷ, muội giúp tỷ. Hứa Thanh nghe vậy, thần sắc lần ra, sau đó nói, được thôi, vậy muội mau vào bếp phụ ta. Ta và Biện Ngũ ngồi xuống. Tiểu Tĩnh chạy đến, vội vàng bưng trà nước lên cho chúng ta. Ta bảo nàng đừng qua đây tiếp đại chúng ta nữa, mau đi làm việc khác đi. Chúng ta tự mình uống trà, ăn bánh. Đến khoảng 1 giờ rưỡi trưa, khách trong quán cuối cùng cũng về hết. Tiểu Tĩnh ở quầy thu ngân tính tiền. Hứa Thanh và Tiểu Trúc dọn dẹp nhà bếp. Tiểu Tĩnh tính xong tiền, đột nhiên hét lớn về phía nhà bếp, tỷ, tỷ mau ra đây đi. Hứa Thanh tưởng có chuyện gì xảy ra, vội vàng lau tay chạy ra khỏi bếp, hỏi Tiểu Tĩnh có chuyện gì. Tiểu Tĩnh vui mừng khôn xiết nói với chúng ta, đại lão bản, tỷ, quán của chúng ta mở 1 tháng, trừ tiền thuê nhà, điện nước, chi phí nguyên vật liệu, lãi dòng được 48.620 lượng. Lời này vừa nói ra, không chỉ Hứa Thanh mà người, ngay cả ta cũng kinh ngạc không thôi. Đừng nói là thời điểm năm 2000, dù là đặt vào bây giờ, một quán ăn nhỏ tháng thu gần 5 vạn lượng, cũng xem như là vô cùng béo bở rồi. Hứa Thanh nghe vậy, tú mi nhíu chặt, con nha đầu chết tiệt kia, muội không tính sai dấu phẩy đấy chứ? Tiểu Tĩnh sốt ruột dậm chân, tỷ, muội tốt xấu cũng học dở trung cấp, ở nông thôn cũng coi như là người có học, sao tỷ còn nghi ngờ muội tính sai chứ? Hứa Thanh vẫn không tin lắm, bảo Tiểu Tĩnh tránh sang một bên, tự mình cầm máy tính, trước tiên nhấn mấy lần nút xóa, lật sổ sách ra, bắt đầu tính toán lách cách. Tính xong, thân xác Hứa Thanh có chút ngơ ngác, quay đầu nhìn ta, miệng lẩm bẩm, tiểu đệ, thật sự có nhiều như vậy? Ánh mắt nàng, giống như người phụ nữ nhà quê chưa từng thấy gì. Trên đường đi chợ bỗng nhặt được một khoản tiền lớn, vừa mừng vừa sợ, mong chờ người đàn ông trong nhà đưa ra quyết định xử lý. Vô cùng kỳ diệu. Nhưng trong lòng ta lại đang tính toán, lát nữa nên mở miệng như thế nào để Hứa Thanh đóng cửa quán ăn nhỏ này trước đã. Chương 83, sống qua ngày chương 83, sống qua ngày ngay lúc này. Tiểu Trúc Ma Lâm tấm mồ hôi thơm, chóp mũi còn vương chút cho bếp, mặt bị khói lửa nhà bếp hun đỏ bừng, tay bưng hai đĩa thức ăn chạy ra, "Ca, các vị mau nếm thử tay nghề của ta đi nha." Biện Ngũ đã đói đến hoa cả mắt rồi, hắn cũng chẳng khách khí, tự mình chạy đến quầy lấy rượu, mở nắp rót đầy, uống hai ngụm, gắp hai đũa thức ăn, nhai mấy miếng, đôi mắt đảo hai vòng, lập tức giơ ngón tay cái lên, chúc cô đường, ngon quá đi. đây có lẽ chính là cái gọi là ngon muốn chết. Tiểu Trúc được khen ngợi, vô cùng vui vẻ, đứng bên cạnh cười. Ta nếm thử một miếng, khẩu vị quả thật rất tuyệt, phong cách hoàn toàn khác với món ăn bản địa Thượng Hải của Hứa Thanh, liền hỏi, Lô Thái. Tiểu Trúc ngạc nhiên nói, ngươi làm sao biết? Hai món này đâu phải là đại diện của Lô Thái. Cửu Nhi tỷ từng mang ta ở Lỗ Tỉnh 2 năm. Ta đương nhiên biết khẩu vị độc đáo của Lô Thái. Ta bảo Hứa Thanh và Tiểu Tĩnh đừng tính số nữa, mau qua đây nếm thử trước. Hai nàng qua đây, ăn xong, đối với chủ nghệ của Tiểu Trúc khen không ngớt lời. Hứa Thanh không giấu nổi sự hưng phấn trong lòng, nói, vậy sau này quán ăn nhỏ của ta phát tài rồi, Tiểu Trúc cô nương biết làm Lô Thái, ta lại có thêm một món tủ. Ta nói với ngươi tiểu đệ, bây giờ cái thu nhập này, thật sự quá ngoài dự đoán của ta rồi, còn nhiều hơn ta trước kia làm công. Đợi qua một thời gian nữa, chúng ta mấy người lại san sẻ. Ta nghĩ, Tiểu Tĩnh cũng rất vất vả, ban ngày làm việc, buổi tối trong tiệm, có thể cho nàng ấy góp chút cổ phần không, chỉ làm phục vụ thì lương thấp quá, cả nhà nàng ấy đều trông vào nàng ấy cả, còn có đệ đệ đang đi học. Tiểu đệ, ngươi thấy được không? Nếu ngươi thấy được, có thể cùng Tiêu Lan bàn bạc một chút không? Lúc nói mấy câu cuối cùng, trên mặt Hứa Thanh rõ ràng mang theo vẻ khẩn cầu. Nàng thật sự quá thiện lương, việc gì cũng nghĩ cho người khác. Kỳ thực, ở quê nhà Thượng Hải, nàng còn có một lao cha khốn nạn như hố đen không đáy. Chỉ riêng quán này mà nói, ta và Tiêu Béo căn bản không bỏ ra sức lực gì, xem vị trí, đặt tên quán, mua sắm đồ dùng, thu vén trong ngoài, gây dựng danh tiếng, toàn bộ đều do Hứa Thanh một tay lo liệu. Nhưng trong lòng Hứa Thanh, nàng vẫn luôn cho rằng cuộc sống này là do ta mang đến cho nàng, việc gì cũng theo ý ta hết. Tiểu Tĩnh nghe vậy, cúi đầu, có chút không dám nhìn ta. Ta đáp, được. Hứa Thanh kích động vô cùng, lập tức quay sang nói với Tiểu Tĩnh, ngốc nha đầu, ngươi còn không mau cảm tạ đại lão bản. Tiểu Tĩnh nghe vậy, vội vàng đứng dậy, vành mắt thường đỏ, tạ ơn đại lão bản. Ta thấy các nàng tràn đầy hy vọng như vậy, có chút không đành lòng, một câu nghẹn ở cổ họng, muốn nói lại thôi. Nhưng ăn hai miếng cơm xong, ta cảm thấy chuyện này không thể trì hoãn thêm nữa, liền nói với các nàng, tỷ, ta muốn đóng cửa cái quán này. Hứa Thanh đang ăn cơm, suýt chút nữa phun cả cơm ra ngoài. Nàng vội vàng cầm khăn giấy, che miệng, quay mặt đi, không ngừng ho khan. Tiểu Tĩnh đều kinh ngạc đến ngây người, vội vàng đứng dậy. Đại lão bản ta không cần cổ phần nữa, chỉ cần tiền lương có được không? Còn có thể giảm bớt. Ngươi ngàn vạn lần đừng đóng cửa cái quán này. Hứa tỷ mỗi ngày dậy sớm tham lam tối, dốc hết tâm huyết, cái quán này là hy vọng lớn nhất của nàng, giống như con của nàng vậy. Ngươi cũng biết, tỷ ấy bao năm nay, nàng có thể dũng cảm làm cái quán này, thật sự không dễ dàng gì. Lúc nói mấy câu cuối cùng, Tiểu Tĩnh đã mang theo chút giọng nghẹn ngào. Ta biết nàng có ý gì. Những ngày này Hứa Thanh và Tiểu Tĩnh, Thiên Thiên ở cùng nhau, Hứa Thanh không có chút tâm cơ nào, nàng khẳng định đã kể hết chuyện cũ của mình cho Tiểu Tĩnh nghe. Cũng không biết là do ho khan hay nguyên nhân khác, vành mắt Hứa Thanh có một tia ửng đỏ. Nàng cầm lấy khăn giấy trên bàn, lau lau miệng, thần sắc vô cùng rối rắm và khó chịu hỏi, "Tiểu đệ, vì sao vậy? Cái này tiền cũng kiếm được không ít, tỷ còn có một phần sự tình để làm." Biện Ngũ và Tiểu Trúc biết nguyên nhân trong đó, nhưng ta không lên tiếng, bọn hắn không dám nói, túi đầu ăn cơm. Ta khẳng định không thể nói nguyên nhân thật sự cho Hứa Thanh biết. Tạm thời dừng lại thôi, không phải là không mở lại. Ta đang tính toán mặt bằng lớn hơn, đến lúc đó chúng ta có thể kiếm được nhiều hơn. Tiểu Tĩnh về quê nghỉ phép, tiền lương vẫn phát, cổ phần vẫn gót, đợi quán mới mở cửa lại, ngươi vẫn đến giúp Hứa tỷ. Tỷ, dạo gần đây tỷ quá vất vả rồi, ta bảo Tiểu Trúc đi cùng tỷ đi dạo bốn phương, đến những nơi khác khảo sát kinh nghiệm mở quán của người ta cũng được. Hứa Thanh và Tiểu Tĩnh có chút ngơ ngác, mặt đối mặt nhìn nhau. Một lát sau, Tiểu Tĩnh nói, "Đại lão bản, quán nhỏ của chúng ta vừa mới tạo dựng được danh tiếng, bây giờ đóng cửa, coi như những nỗ lực trước đây đều đổ sông đổ bể. Cho dù mở quán mới, cũng phải đợi đến khi nguồn khách hoàn toàn ổn định, hơn nữa, tỷ ấy còn nói với ta, nàng ấy không có nhiều ước nguyện lớn lao, chỉ muốn an an ổn ổn mà sống cuộc sống nhỏ, ta cảm thấy cái quán này thật sự rất tốt." Ta không hề răng, nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc cảm đạm, cắn môi, nói, "Tiểu Tĩnh, đừng nói nữa. Chúng ta nghe theo đại lão bản, buổi chiều đóng cửa nghỉ ngơi." Tiểu Tĩnh nghe vậy, nước mắt lăn tròn trong hốc mắt. Một bữa cơm ăn đến thật không ngon miệng. Không phải ai cũng có quyền được sống cuộc sống nhỏ. Ví dụ như ta và những người ở bên cạnh ta. Ta tự tay cho Hứa Thanh hy vọng được sống cuộc sống nhỏ này, bây giờ lại bóp chết nó. Sau bữa ăn, Hứa Thanh im lặng, một mình đi vào nhà bếp thu dọn bát đũa. Tiểu Tĩnh có chút giận dỗi, nằm úp sấp trên quầy giả vờ ngủ, vai run run, đang nức nở. Thực ra trong lòng các nàng đã hiểu, cái quán này đóng cửa, có lẽ sẽ không bao giờ mở lại nữa. Tiểu Trúc kéo kéo vạt áo ta, nói, "Ca, huynh đi nói với Hứa tỷ vài câu đi." Ta đứng dậy đi vào nhà bếp. Cửa sổ sáng sủa, sạch sẽ, sẻn sào, gia vị, thức ăn, bày biện chỉnh tề ngăn nắp. Hứa Thanh đang rửa bát trong bồn nước, không nói gì. Ta nói, "Tỷ, xin lỗi." Hứa Thanh nghe vậy, dừng động tác rửa bát, lau tay vào tập rể, quay người lại, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, mắt có chút từng đỏ, hỏi, "Nói cho tỷ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?" Ta lắc đầu, "Không có gì, tỷ đừng nghĩ nhiều." Hứa Thanh cúi đầu, đáp, "Ngươi đừng gạt ta nữa, không có gì ngươi sẽ không để Tiểu Trúc đi theo ta." Tiểu Trúc nha đầu này không tầm thường đâu, vừa rồi nhà bếp quá bận, ta thấy nàng ấy chiên trứng, để tiết kiệm thời gian, cách mấy thước bảy trứng vào chảo, dầu không bắn, trứng không tan, cái này không phải đầu bếp có thể làm được đâu. Ta đáp, nha đầu này trước kia quả thật từng diễn tạm kỹ một thời gian. Hứa Thanh vành mắt vấn lệ, không lên tiếng. Ta nói, tỷ thật không cần lo lắng chuyện kiếm tiền, ta không thiếu tiền, tỷ cũng sẽ không thiếu tiền. Hiện tại Ngọc Đới Long Đảm Châu vẫn còn ở chỗ Tiêu Béo. Nếu đã chuẩn bị diện hương trên thần khám Kim Lăng Hoàng Môn, ta lập tức có thể đem châu cho Lục Sầm Âm, cho dù ta không ra giá, tiền nàng ấy cho, chắc chắn cũng sẽ không ít hơn Lưu Kim Ba Ba. Hứa Thanh Du thở dài một hơi, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay ta, thì không lo lắng chuyện kiếm tiền. Tiếp đó, nàng nói một phen làm ta có thể ghi nhớ cả đời. Chương 84, mạng ai mà chẳng phải mạng chương 84, mạng ai mà chẳng phải mạng. Hứa Thanh khẽ nói, ngươi cũng là kẻ chẳng ai thương, chẳng ai yêu. Ta thấy ngươi ngủ, tay luôn ôm đầu, tay kia nắm chặt. Ta hỏi người ta rồi, đó là biểu hiện của kẻ cực kỳ thiếu an toàn. Tỷ cũng chẳng có ý gì khác, chỉ nghĩ rằng có cái tiệm nhỏ này, ngươi có bát cơm nóng mà ăn, có căn nhà này, ngươi tối về còn thấy ánh đèn, để lòng ngươi an ổn hơn. Đóng cửa thì đóng thôi, cả đời này ta không giúp được gì cho ngươi, nhưng cũng không muốn gây thêm phiền phức. Nhưng ai chẳng là do cha mẹ sinh ra, mạng ai mà chẳng phải mạng. Ngươi kêu người bảo vệ ta, còn bản thân lại chẳng coi ai ra gì. Đợi kiếp sau đi, tỷ sẽ đầu thai cho tốt, không làm được nữ nhân của ngươi thì làm mẹ ngươi, hoặc tỷ tỷ giỏi giang, che chở ngươi đến già. Trong ta trào dâng một dòng ấm áp. Lần đầu tiên, có cảm giác cay cay nơi mắt. Ta căn bản không biết phải nói gì với nữ nhân trước mặt này. Hứa Thanh nói, đi đi, ta thu dọn đồ đạc, đợi khi nào ngươi cho phép ta mở lại. Ta gật đầu, ra khỏi cửa. Tiểu Trúc ở lại tiệm. Ta và Biện Ngũ về nhà trọ. Trên đường về, ta có dự cảm chẳng lành. Loại giác quan thứ 6 này, do lo lắng lâu ngày mà thành, gần như lần nào cũng chuẩn xác. Thật sự không yên tâm. Ta nhắn tin cho Tiểu Trúc trước, bảo Hứa Thanh đừng thu dọn, đóng cửa tiệm ngay. Tiểu Trúc nhắn lại, đã đi rồi, cưỡng ép lôi Hứa Tỷ và Tiểu Tĩnh đi tiệm làm móng rồi. Xem ra để Tiểu Trúc đi cùng Hứa Thanh là lựa chọn đúng đắn. Một là, nha đầu này thực sự rất thông minh. Hai là, nàng là người của Tác Mệnh Môn, thời khắc quan trọng nhất, nàng có thể lấy ra tấm bài đầu lâu kia, tấm bài này vừa xuất hiện, phàm là tay giang hồ có chút kiến thức, đều sẽ ngoan ngoãn cút xéo. Lần trước ở Kim Lăng Đại Tiểu Điếm là tình huống như vậy. Sau đó ta từng cảnh cáo nàng, khi đi theo ta, gặp chuyện chỉ được dựa vào bản lĩnh của mình, bất cứ lúc nào cũng không được dùng bài đầu lâu. Đây là cưỡng ép để nàng cắt đứt quan hệ với Tác Mệnh Môn trước. Nhưng nếu nàng đi cùng Hứa Thanh mà gặp phải tình huống đó, vẫn nên dùng thì hơn. Sau đó, ta gọi điện thoại cho Tiêu Béo. Tô Tử, ta đợi đến hoa cũng sắp tàn rồi. Có việc rồi. Việc văn hay việc võ? Đều có. Lần này không chỉ phải cho Cẩm Y Liễu vệ Long Châu thấy ánh sáng, mà còn phải rút Tú Xuân đao ra. Đối phó với ai? Kim Lăng Hoàng Môn. Hiểu rồi. Đi thêm một đoạn, Biện Ngũ đột nhiên nhỏ giọng nói, Trần Huynh, có sâu bọ cắn ông. Nói xong, Biện Ngũ cố ý gãi gãi phía sau. Ta liếc mắt nhìn về phía sau, phát hiện mấy kẻ đội mũ lưỡi chai, trang phục giống hệt những kẻ ám toán ta ở Kim Lăng Đại Tiểu Điếm hôm đó, đang đi xe máy phía sau, không nhanh không chậm, luôn giữ một khoảng cách với chúng ta. Động tác thật nhanh. Đừng về nhà trọ, phía trước ngõ là ngã ba, ngươi thân thủ tốt thì đi về phía tây. Ta đi về phía đông, xuyên qua ngõ, ở đó có trung tâm thương mại, người đông dễ trốn thoát. Lát nữa cùng tập hợp ở trà thất của Lục Sầm Âm. Ta nói. Biện Ngũ đáp, được. Chúng ta giả vờ như không thấy gì, không nhanh không chậm đi về phía đầu ngõ. Vừa đến đầu ngõ, chúng ta liền tách ra như tên bắn. Sau hai vang lên tiếng xe máy gầm rú. Xe máy chia làm hai hướng, một hướng đuổi theo Biện Ngũ, một hướng đuổi theo ta. Ta nhanh chóng xuyên qua ngõ, ra khỏi ngõ, nhanh chóng chen vào đám đông. Mấy tên đội mũ lười trai kia không kịp phanh xe, đâm phải người. Bạn của người bị đâm không chịu, chạy tới giằng co với chúng. Chúng lại tát người ta ngã xuống đất, vứt xe máy, chạy như điên về phía trung tâm thương mại. Ta chạy lên lầu. Chúng bám giết không tha, cũng chạy lên lầu. Người đi mua sắm la hét tránh né, chửi tới thần kinh. Tầng 2 là khu bán đồ nam, quần áo săn sát, diện tích rất lớn, lại có nhiều lối thông lên tầng 3, tầng 1. Ta luồn lách trong rừng quần áo, nhanh chóng thoát khỏi chúng. Có tổng cộng 4 người đuổi theo ta. Sau khi lên tầng 2, thấy không thể bắt được ta nữa, chúng nhanh chóng quay đầu, xuống lầu. Nhìn xuống từ giếng trời, chỉ thấy hai tên canh ở cửa trước, hai tên canh ở cửa sau. Đồng truy, ta hừ lạnh một tiếng, quay người vào một cửa hàng quý nhân điểu, chọn một chiếc áo khoác cổ cao, thêm một chiếc mũ. Đang định trả tiền, vai đột nhiên bị ai đó vô một cái. Cái vô này, suýt chút nữa làm ta mất hồn. Phản ứng bản năng, ta lập tức nghiêng người tránh né, phản tay chộp nhanh về phía sau. Chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng kêu khẽ. Lục Sầm Âm, ta kinh hồn bạt vía, đội vàng buông tay ra. Sao nàng lại đến đây? Ta tức giận chất vấn. Lục Sầm Âm ôm cổ, mặt đỏ bừng vì tức giận, cầm túi sách trong tay đập túi bụi vào ta. Ngươi vô duyên vô cớ bắt ta, còn dám chất vấn ta? Ta vội vàng né tránh. Mấy nữ nhân viên trong cửa hàng thấy vậy, cười khúc khích, có lẽ cho rằng chúng ta là đôi tình nhân trẻ cãi nhau. Vô cùng xấu hổ. Ta có thể đến đây. Nàng đương nhiên cũng có thể đến đây. Chỉ là ta vừa rồi coi nàng là mấy tên đuổi theo ta kia. Nàng thấy đánh không chúng ta, buông túi sách xuống, đứng tại chỗ, ngực phập phồng vì tức giận, răng nghiến chặt, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào ta. Ta nói, ta hiểu lầm rồi, xin lỗi nàng. Lục Sầm Âm không nói gì. Ta chỉ tay xuống lầu. Lục Sầm Âm quay đầu, thấy mấy tên đội mũ lười trai ở cửa trung tâm thương mại, lập tức nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Ta đáp, không kịp giải thích, ta đang định đến trà lâu tìm nàng, lát nữa nàng phối hợp với ta. Lục Sầm Âm không hỏi nữa, gật đầu, được. Ta thay chiếc áo mới mua, vứt chiếc áo cũ vào phòng thay đồ, dẫn Lục Sầm Âm xuống lầu. Lục Sầm Âm nói với ta, hôm nay nàng đến trung tâm thương mại để chọn quần áo mừng sinh nhật phụ thân Lục Chi Tiết. Vương Thúc đang đợi nàng ở bãi đỗ xe phía sau trung tâm thương mại. Khi xuống thang cuốn, ta nói với Lục Sầm Âm, khoát tay ta. Lục Sầm Âm không hề ngượng ngùng, lập tức khoát tay ta. để diễn cho giống hơn, ta nắm lấy tay nàng, mười ngón đan nhau. Hành động này vừa xảy ra, khuôn mặt xinh đẹp của Lục Sầm Âm lập tức đỏ bừng. Ta chợt thấy buồn cười, nói, đều đã ngủ cùng nhau rồi, nàng còn cần gì phải giữ gìn như vậy? Lục Sầm Âm vừa xấu hổ vừa giận dữ, ngươi im miệng. Đến tầng 1, Lục Sầm Âm nhỏ giọng hỏi, có cần dạy dỗ bọn chúng một chút không? Ta đáp, đương nhiên là cần. Lục Sầm Âm quay đầu thấy một quán trà sữa, mua một cốc, còn đặc biệt dặn dò ông chủ phải cho thêm nước sôi. Nữ nhân này cũng chẳng phải người hiền lành gì. Mua trà sữa xong, nàng lại khoác tay ta, lần này còn có chút ngượng ngùng chủ động đàn tay ta bảo. Hai người chậm rãi đi đến cửa sau. Ta thay quần áo, đội mũ, bên cạnh còn có một đại mỹ nhân kể vai sát cánh. Về tiềm thức, bọn chúng căn bản sẽ không ngờ đến là ta. Rốt cuộc, một mình chạy trốn vào trung tâm thương mại, lại dẫn theo một nữ nhân ngông nghênh đi ra, cảnh tượng này thường chỉ xuất hiện trong phim gián điệp. Khi ra khỏi cửa, hai tên canh ở cửa sau quả nhiên không hề có phản ứng gì. Chào anh đẹp trai, giúp em cầm cốc trà sữa với. Lục Sầm Âm cười nói. Chương 85, tiệm cơm, căn phòng bị lệnh. Chương 85, tiệm cơm, căn phòng bị lệnh. Lục Sầm Âm vờ vịt như muốn buộc lại dây dày. Nhưng nếu muốn buộc dây dày, Lục Sầm Âm hoàn toàn có thể đưa ly trà sữa cho ta. Nhưng tên kia bên trái đầu góc căn bản không kịp phản ứng, hắn lại đưa tay ngốc nghếch muốn nhận lấy ly trà sữa nóng bỏng kia. Giúp người làm niềm vui, công dân tốt. Lục Sầm Âm ngay khi hắn giơ tay định nhận, một ly trà sữa đã mở nắp, nhiệt độ gần như nước sôi, hắt thẳng vào mặt hắn. Tên kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Tên bên phải trực tiếp lên người. Ta vươn tay túm lấy tóc hắn, đập mạnh vào cửa. Toàn thân hắn lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Động tác quá nhanh, bọn hắn gần như không nhìn rõ bộ dạng của ta và nàng. Ta và nàng ra khỏi cửa, nhanh chóng lên xe. Vương Thúc thấy Lục Sầm Âm lại cùng ta tay trong tay từ trung tâm thương mại đi ra, vô cùng kinh ngạc. Lục Sầm Âm nói, Vương Thúc, đến trả lâu. Ta liếc nhìn phía sau, hai tên đội mũ lười trai canh giữ trước cửa đã chạy ra sau cửa, bọn hắn đang điên cuồng tìm kiếm xung quanh, thấy hoàn toàn không tìm được. Một tên tức giận đá mạnh vào cửa, tên còn lại ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ đầy quất đủ. Bãi đỗ xe sau cửa ra vào xe cộ quá nhiều, bọn hắn căn bản không biết xe nào là của ta và nàng. Trên xe, Lục Sầm Âm hỏi, người của ai theo ngươi? Ta đáp, của Hoàng Mộ Hoa. Lục Sầm Âm nghe vậy, dung nhan có chút thất sắc, kinh hãi nói, Hoàng Mộ Hoa. Ta nghe nói tối qua Mã Tam Nương và Hoàng Mộ Hoa tại Tây Hóa Tràng Hòa Bính, Mã Tam Nương một mình xông pha, suýt chút nữa bị bọn hắn chém chết. Kết quả bị người từ trong loạn quân liều mình cứu đi, lẽ nào là ngươi? Ta gật đầu. Lục Sầm Âm lập tức ngây người. Ta đáp, cụ thể đến trà lâu rồi nói. Vương Thúc, xin ngươi đi ngang qua cửa tiệm cơm Tam Tiền Nhai một chút. Vương Thúc mặt sẹo không lên tiếng, nhưng vẫn chuyển hướng xe, đi về phía Tam Tiền Nhai. Đến trước cửa Tô Tiểu Hứa Thiêu Thái Quán, tiệm cơm đã bị đập phá tan hoang, biển hiệu gãy nát rơi xuống, kính vỡ vụn, bên trong đồ đạc hỗn loạn, giống như hiện trường phim thảm họa. Trên tường dùng sơn đỏ viết một chữ lớn dữ tợn, tử. Đôi môi anh đảo của Lục Sầm Âm khẽ hé mở, hỏi, Hứa Thanh có bị sao không? Ta đáp, không. Vương Thúc hỏi, có cần dừng xe không? Ta lạnh lùng đáp, không cần. Ngay khoảnh khắc đó, ta khép hờ hai mắt, trong đầu lặp đi lặp lại toàn là lời Cửu Nhi tỷ nói với ta. Giang hồ không phải là cô nương thêu hoa ngủ say, không có ôn lương cùng kiệm lượng. Ta nhất định phải làm Hoàng Mộ Hoa. Trên đường, Tiêu Béo gọi điện thoại đến, gần như gào thét nói, phòng ở của ta bị đập nát rồi. Có phải thằng chó nào họ Hoàng làm không? Tiệm cơm bị đập, phòng ở khẳng định cũng sẽ bị đập. Đây là Hoàng Mộ Hoa Dương Đào Thị Uy. Hắn hiện tại không hạ được Mã Bình, vội vàng lấy ta ra tế cờ. Có thể dự đoán được, hắn nhất định lên kế hoạch trong thời gian ngắn nhất để ta chết, dùng máu của ta để mở đường đưa Mã Bình xuống âm gian. Ta bảo Tiêu Béo đừng quản phòng ở nữa, nhanh chóng đến trà lâu. Đến trà lâu, vẫn là gian phòng đó. Biện Ngũ đã tự mình pha trà uống rồi. Cửa trà lâu có người đứng gác, hành lang có phục vụ viên đi lại, vậy mà không ai phát hiện ra hắn. Bất quá, đối với thủ đoạn của Biện Ngũ, Lục Sầm Âm và Vương Thúc đã thấy quen. Hơn 10 phút sau, Tiêu Béo giận đến mặt mày bầm tím bước vào. Năm người lần trước châm ngòi pháo lại một lần nữa tụ họp. Tiêu Béo đi vào, mắt trâu trừng trừng, muốn hỏi gì đó. Ta bảo hắn đừng nói gì vội, quay đầu hỏi Lục Sầm Âm, lần trước Hoàng Mộ Hoa gọi ngươi và Lục Tiểu Hân đến giám định Ngọc Đái Long Đàm Châu, cuối cùng tình hình thế nào? Lục Sầm Âm đáp, ta theo như lời ngươi nói, giảng ra ba điểm đại tỷ vết. Người hoàng môn nghe xong đều kinh ngạc, nhưng Hoàng Mộ Hoa vô sỉ đến cực điểm, hắn chết sống không thừa nhận, còn nói tha thứ cho ta nghiêm trang nói vậy. Hắn hỏi ta lẽ nào đã từng thấy Ngọc Đái Long Đàm Châu thật, và nói trừ phi ta có thể lấy ra châu thật, nếu không không thể chứng minh thứ trong tay hắn là hàng giả. Bất quá, ta tại hiện trường dứt khoát phán đoán, làm Tiểu Hân cũng sinh ra nghi ngờ. Vốn dĩ nha đầu ngốc này vì muốn có được châu, đã chuẩn bị cùng Hoàng Mộ Hoa rồi, nàng tạm thời còn chưa đáp ứng. Hiện tại đột nhiên lại xảy ra chuyện Tây Hóa Tràng, Hoàng Mộ Hoa mấy ngày nay không có thời gian dây dưa Tiểu Hân, cũng coi như là cho Lục gia ta thở dốc. Ta gật đầu. Sau đó, đơn giản kể lại đầu đuôi sự việc Tây Hóa Tràng. Khi ta nói đến Bùi Tinh Hải kỳ thực đã đầu hàng Hoàng Mộ Hoa, làm nội ứng của Hoàng Môn để ăn Lục gia, Lục Sầm Âm tức giận đến nghiến răng ken két, nói, Tiểu Hân đúng là nuôi một con chó tốt. Nha đầu chết tiệt này vì muốn nắm quyền Lục gia, hai mắt mù quáng, mục đích thực sự của Hoàng Môn, nàng lại một chút cũng không nhìn ra. Vương Thúc mặt sẹo co giật, ta thấy thằng rùa Bùi Tinh Hải này không vừa mắt lâu rồi. Đại tiểu thư, ngươi cho một câu, ta trừ khử hắn. Ta khoát tay, không cần nữa. Sau khi Tây Hóa Tràng xảy ra chuyện, Bùi Tinh Hải đã vô dụng. Đối với chó vô dụng mà lại biết bí mật của chủ nhân, Hoàng Mộ Hoa nhất định sẽ không để hắn sống nữa. Tiêu Béo mắt hổ đỏ ngầu, Tô Tử, ngươi cứ nói bây giờ phải làm sao đi. Ta lạnh giọng nói, Kim Lăng có ta,
không có Hoàng Mộ Hoa. Ta muốn diệt hương của Hoàng Môn Kim Lăng, cần Lục gia giúp đỡ. Lục Sầm Âm nghe vậy, mày liêu nhíu chặt. Nàng từ chỗ ngồi đứng lên, đi đi lại lại trong ba phòng, vẫn luôn không lên tiếng. Tiêu Béo thấy vậy, không vui, trầm trọng nói, "Lục đại tiểu thư, Tô Tử Xông pha diệt âm tịch cứu ngươi, nhường bảo lưu kim hoa, đoạt ngự vương kiếm, đưa ra ý kiến giám định không để Lục gia mắc mưu Hoàng Môn, chuyện nào không phải nhắm mắt làm ngơ, xét đầu cho ngươi làm ghế mà ngồi. Hoàng Môn không chỉ có thủ với chúng ta, với Ma Bình, mà còn với Lục gia các ngươi cũng không đội trời chung, ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?" Vương Thúc thấy Tiêu Béo nói chuyện với Lục Sầm Âm không khách khí, mắt trâu chừng hắn. Ý là, ngươi còn dám nói thêm một câu, lão tử phế ngươi. Tiêu Béo vì chuyện tiệm cơm và phòng ở bị đập nát, vốn gì đã nghẹn một bụng lửa, đùng một cái đứng lên, mặt sẹo chết tiệt, ta thấy ngươi không vừa mắt lâu rồi, ra chó ngơ ngáy lao tử lục cho. Vương Thúc lập tức giận dữ, lập tức bước lên trước. Hai người sắp động thủ. Ta quát Tiêu Béo, ngồi xuống. Tiêu Béo mặt đầy phẫn nộ, đập mạnh một cái vào bàn, ngồi xuống. Lục Sầm Âm cân nhắc là bình thường. Nàng không phải ta và hắn. Ta và hắn có thể một người ăn no cả nhà không đói, làm một bố, hoặc là thiên đường nhân gian, hoặc là ăn cô dưới âm gian. Lục Sầm Âm không chỉ phải cân nhắc ảnh thanh cát, còn phải cân nhắc cơ nghiệp trăm năm của Lục gia. Đương nhiên, Lục gia chỉ cần không muốn bị Hoàng Môn Kim Lăng nổ tận gốc, sớm muộn gì cũng phải cùng Hoàng Mộ Hoa đi đến đối lập. Vấn đề nàng đang cân nhắc hẳn là có hai, một là bây giờ cùng Hoàng Môn Kim Lăng triệt để trở mặt công khai đối kháng, thời cơ có thích hợp hay không? Hai là, thực lực của ta có thể nhất kích thành công, diệt hương thành công hay không? Nhưng kế hoạch của ta lại nhất định phải có Lục Sầm Âm. Ta đang chờ mong. Chờ mong Lục Sầm Âm cho ta một đáp án. Chương 86, phương án đánh chó chương 86, phương án đánh chó nửa khắc sau. Lục Sầm Âm ngồi xuống, tay chống cằm, đôi mắt đen lấy nhìn ta, khẽ cười hỏi, Tô Trần, ngươi nghĩ ta sẽ chọn thế nào? Ta nhấp một ngụm trà, nàng nhất định sẽ đồng ý. Lục Sầm Âm hỏi, vì sao? Ta thản nhiên đáp, thay vì để Lục gia chậm rãi rơi vào vực sâu, chi bằng buông tay đánh cược một phen. Đối phó Hoàng Mộ Hoa, thực lực Lục gia không đủ, Mã Bình Cương manh thì thừa mà nhu nhuyễn lại thiếu. Lục, Mã hai nhà, một chính một tả, nước lã không hòa tan. Ở Kim Lăng, trừ ta ra, không ai có bản lĩnh dung hợp hai nhà, làm hai nhà nghe theo thống nhất chỉ huy, cùng nhau lật đổ Hoàng Môn Kim Lăng. Lục Sầm Âm nghe vậy, cười khanh khách, sao chàng lúc nào cũng tự tin như vậy? Ta đáp, tất cả là nhờ có kẻ khác làm nền. Lục Sầm Âm lườm ta một cái, nói, chúc mừng chàng, đáp đúng rồi. Nhưng vì chưa nghe chàng nói rõ phương án cụ thể, ta vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ xem chàng định làm thế nào. Dù sao, một khi đã quyết định ra tay, nhất định phải nhất kích tất trúng, kéo dài lâu ngày, hậu quả sẽ khó lường. Hơn nữa, bây giờ có phải là thời cơ thích hợp để động thủ hay không, ta quả thật không chắc. Nàng nương tử này vẻ ngoài dịu dàng, nhưng quyết đoán dứt khoát, quả thật đại khí. Ta nói, không có thời cơ không thích hợp, chỉ có người không thích hợp. Phương án ta có, nếu không hôm nay ta đã không đến đây. Lục Sầm Âm nói, vậy chàng mau nói đi. Ta quay đầu nhìn Vương Thúc mặt sẹo. Vương Thúc hiểu ý, lập tức bước ra ngoài, bắt đầu dẹp quán trà. Ta nghe thấy bên ngoài ồn ào. Quán trà có khách không đồng ý, nói chưa từng thấy ai làm ăn như vậy. Vương Thúc giải thích hôm nay lão bản đường sinh nhật nên bao cho quán, miễn phí một tháng cho mỗi vị khách. Những vị khách kia vui vẻ rời đi. Đợi hắn dẹp quán xong trở lại, ta quay đầu bảo Tiêu Béo lấy đồ ra. Tiêu Béo từ trên người lấy ra một cái hộp gỗ đàn, mở hộp ra. Ngọc đái long đảm châu lấp lánh hiện ra. Lục Sầm Âm thấy vậy, mặt đẹp biến sắc, trợn mắt há mồm. Đây là ngọc đái long đảm châu trong mộ Cẩm Y Diệp vệ kia. Ta gật đầu, bảo Tiêu Béo kể lại lai lịch. Tiêu Béo thuật lại chuyện Hoàng Mộ Hoa bày kế hãm hại Biện Ngũ cùng đám người kia, chúng ta chạy tới chặn đường cướp ngọc đái long đảm châu như thế nào, thêm mắm giảm muối, còn nhấn mạnh sự anh dũng, trí tuệ, quả quyết của ta. Thực tế, việc chặn đường cướp ngọc đái long đảm châu phần lớn là do vận may. Nhưng từ miệng Tiêu Béo nói ra, ta cảm thấy mình dường như cũng được đấy chứ. Lục Sầm Âm và Vương Thúc nghe xong, mặt đối mặt, kinh ngạc không nói nên lời. Ta nói, viên ngọc giả mà hảo đảng kê Hoàng Môn Kim Lăng làm ra, có thể nói là hoàn mỹ không tì vết. Nhưng ta đã từng thấy hàng thật, cho nên mới có thể nói ra mấy chỗ khiếm khuyết của nó. Những chỗ khiếm khuyết này, nàng đã nói trước mặt Hoàng Mộ Hoa rồi, Hoàng Mộ Hoa nhất định đã sinh nghi với nàng, chắc chắn sẽ đoán rằng trên người nàng có ngọc đái long đảm châu thật. Lần diễn hương này, bắt đầu từ vật này. Lục Sầm Âm hỏi, chàng định làm thế nào? Ta đáp, đối phó với Hoàng Môn Kim Lăng loại ác quyển gia tộc mấy trăm năm này, ta muốn chia binh làm ba đường, đồng thời tiến hành, một đường đánh đầu chó, một đường đập chó bùn, một đường đốt ổ chó. Tiêu Béo nghe vậy, mặt mày hớn hở, mau nói đi, ta sắp không kiềm chế được hồng hoàng chi lực trong người rồi. Ta giải thích, thứ nhất, Hoàng Mộ Hoa là đầu chó, Sầm Âm nàng hẹn Hoàng Mộ Hoa ra, có thể nói rõ với hắn, nàng quả thật có ngọc đái long đảm châu thật, là do Biện Ngũ bán cho nàng, bảo hắn đừng dùng thứ này để dụ dỗ muội muội nàng nữa. Hắn nhất định sẽ đến rồi thì gõ vỡ đầu chó của hắn. Vương Thúc hừ lạnh một tiếng, nếu hắn không đến thì sao? Ta đáp, hắn nhất định sẽ đến. Thứ nhất, ngọc đái long đảm châu quan hệ đến việc hắn có thể thôn tính Lục gia mà không tốn một giọt máu nào hay không. Sầm Âm trước đó đã nói viên ngọc của Hoàng Môn là hàng giả, hắn vốn đã sinh nghi. Thứ hai, chi tử ba bị phá giải, điều này chẳng khác nào một bãi phân treo trên cổng Hoàng Môn Kim Lăng. Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, viên châu này đột nhiên xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ đến xem thật giả và muốn làm rõ xem có phải ảnh thanh các đã phá giải cục diện của hắn hay không. Lục Sầm Âm gật đầu, chàng nói tiếp đi. Ta nói, thứ hai, Hoàng Môn Kim Lăng có một chợ quỷ dưới lòng đất. Chợ quỷ này là huyết mạch của bọn chúng. Hoàng Môn nắm giữ các hệ phái trộm mộ ở mấy tỉnh Giang Nam, hàng quỷ mà bọn chúng lấy được từ dưới đất đều giao dịch ở đó, lợi nhuận kết sủ đều sinh ra từ chợ quỷ, cái chó buồn này phải đập cho tan cảnh. Biện Ngũ hỏi, vậy còn đốt ổ chó? Ta đáp, sao huyệt của Hoàng Môn Kim Lăng ở Trang Viên Hổ Bình Đường kiến thiết, một tòa trạch viện quân phiệt thời dân quốc, bên trong rất nhiều kỳ chân dị bảo, đến lúc đó phóng hỏa đốt rủi, để nó hoàn toàn hóa thành cho tàn. Lục Sầm Âm kinh ngạc trước kế hoạch của ta. Nửa khắc sau, nàng nhíu mày nói, phương án này quả thật rất hay. Nhưng bất kể là bên cạnh Hoàng Mộ Hoa, trong chợ quỷ hay là Trang Viên Hổ Bình Đường kiến thiết, đều có một đám cao thủ trấn giữ, chia binh làm ba đường, thực lực của chúng ta hoàn toàn không đủ. Ta giải thích, ở Đông Thành, từ trước đến nay không ai dám động đến một sợi lông của Hoàng Mộ Hoa. Hoàng Mộ Hoa người này khuyết điểm lớn nhất là cực kỳ tự phụ, ta dám đoán chắc, hắn đến hẹn với nàng, chắc chắn sẽ không mang theo nhiều người, đánh vỡ cái đầu chó này, ta và Tiêu Lan là đủ. Về phần đập chợ quỷ, ta đã mượn một đám nhân mã của Mã Bình, đều là cao thủ tinh nhuệ nhất của Mã gia. Hoàng Mộ Hoa chắc chắn đến chết cũng không ngờ rằng, Mã Bình trong tình trạng bị trọng thương, lại điều động toàn bộ tinh nhuệ bên cạnh đi tấn công chợ quỷ dưới lòng đất của Hoàng Môn. Hơn nữa, đến lúc đó Vương Thúc cũng chọn ra lực lượng tinh nhuệ của Ánh Thanh Các, tạo thành cảnh tượng chợ quỷ bị Mã gia, Lục gia liên hợp tấn công. Trang Viên Hổ Bình cách chợ quỷ dưới lòng đất không xa, lái xe chỉ mười mấy phút. Chợ quỷ đột nhiên bị vây, gia đình trong Trang Viên chắc chắn sẽ toàn bộ xuất động đi chi viện chợ quỷ, trạch viện trống rỗng, với bản lĩnh của Biện Ngũ, một mình hắn cũng đủ làm nó tan thành mây khói. Biện Ngũ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, Hoàng Môn Kim Lăng từng phóng hỏa đốt chúng ta và một đám huynh đệ, lần này ta muốn cho bọn chúng cảm nhận được cái gì gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Tiêu Béo nói, nghe thôi đã thấy kích thích rồi. Khi nào thì động thủ? Ta không lên tiếng, nhìn về phía Lục Sấm Âm. Lục Sấm Âm hỏi, vậy còn chuyện lao mông sau đó thì sao? Ta đáp, mọi việc giao cho Mã Tam Lương. Đây quả thật là ý của Mã Bình. Mã Bình một đời anh danh, ở Tây Hóa chẳng lại bị sỉ nhục thảm hại, cả Kim Lăng giang hồ đều biết. Cái mũ diện hương này, dù chúng ta muốn đội, Mã Tam Lương cũng không cho. Nàng nếu muốn tiếp tục lập uy ở giang hồ, phải đội cái mũ diệt hương Kim Lăng Hoàng Môn lên đầu. Trong đôi mắt đẹp của Lục Sầm Âm tràn đầy sự tự tin và ngưỡng mộ, vô cùng trịnh trọng gật đầu. Một phương án kinh diễm như vậy, vừa giúp Lục gia hoàn toàn thoát khỏi sự truy đuổi của ác quyền, lại không cần phải gánh chịu bất kỳ rủi ro lớn nào, Lục Sầm Âm trong lòng nhất định là mừng rỡ khôn xiết. Nàng đã bị thuyết phục. Ta thấy tư tưởng đã hoàn toàn thống nhất, lớn tiếng nói, đêm mai giờ hợi, ba đường cùng tiến, giết chó diệt hương. Vương Thúc lại đột nhiên nói, chờ một chút. Lời này vừa thốt ra, tất cả chúng ta đều quay đầu nhìn hắn. Chương 87, ngươi nghĩ thật hay chương 87, ngươi nghĩ thật hay Vương Thúc lộ vẻ lo lắng, quay đầu nói với Lục Sầm Âm, đại tiểu thư, ta ở lại bên cạnh nàng, quỷ thị để người khác đi. Hắn lo lắng cho ta và Tiêu Béo, cho rằng chúng ta không bảo vệ được Lục Sầm Âm. Lục Sầm Âm đáp, không cần đâu, có Tô Trần bên cạnh ta, ta càng yên tâm hơn. Vương Thúc còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Lục Sầm Âm thần sắc vô cùng kiên quyết, không hề có ý thương lượng, đành im lặng. Mọi việc đã bàn xong. Tiêu Béo đẩy Ngọc Đới Long Đạm Châu đến trước mặt Lục Sầm Âm, Lục đại tiểu thư, nặng. Tô Tử lại đoạt cho nàng một món trọng bảo. Ta nói thế này đi, Lục gia có thể không bị hủy, nàng sau này có thể lên vị, 9 phần 10 công lao đều là của Tô Tử, nàng dứt khoát gả cho Tô Tử đi. Như vậy làm cho Lục gia lớn mạnh, bước ra Kim Lăng, tiến ra toàn quốc, xương bá thế giới. Ta trừng mắt nhìn Tiêu Béo. Tiêu Béo nuốt vội những lời còn lại vào bụng. Gương mặt Lục Sầm Âm hơi ửng đỏ, nàng cầm lấy hộp, quay đầu khẽ nói với ta, Tô Trần, ta ơn ngươi. Cái này xin ngươi ra giá đi. Ta đáp, tình là tình, đường là đường. Ngọc Đới Long Đảm Châu là huynh đệ liệu mạng đoạt được, không thể cho không. Nhưng thứ này trước đây chưa từng xuất hiện, không có giá tham khảo cụ thể, nàng tự định giá đi. Lục Sầm Âm nghĩ ngợi một lát, vẻ mặt chân thành nói, Tô Trần, hay là thế này đi, ngươi dùng Ngọc Đới Long Đảm Châu góp vốn vào Ảnh Thanh Các đi, ta cho ngươi cổ phần, được không? Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Vương Thúc là người đầu tiên phản đối, đại tiểu thư. Lục Sầm Âm lập tức giơ tay ngăn Vương Thúc, vô cùng mong đợi nhìn ta. Trong lòng ta buồn cười, nàng tiểu nương tử này đang chơi tâm cơ với ta đây mà. Nàng luôn muốn ta đi theo nàng. Sau nhiều chuyện như vậy, nàng biết việc này hoàn toàn không thể, hơn nữa nàng cũng nhận thức rõ ràng mình không có thực lực sai làm ta, phản ứng cực nhanh, đột nhiên nghĩ ra chiêu góp vốn này, ý đồ trói chặt ta lên chiến thuyền Ảnh Thanh Các. Lục Sầm Âm là tư lý lớn nhất của Ảnh Thanh Các, sau này nàng còn có khả năng trở thành trưởng môn nhân của Lục gia. Sau khi ta góp vốn, ta bị cổ phần trói buộc, sau này chẳng phải nàng sai đâu đánh đó, việc này với việc ta đi theo nàng kỳ thực không khác gì nhau. Ngay khi mọi người đều cho rằng ta sẽ nuốt lấy miếng bánh ngon này, ta nhấp một ngụm trà. Sau đó, ta ghé vào tai nàng, nói một câu, ngươi nghĩ thật hay. Những toan tính nhỏ nhặt trong lòng Lục Sầm Âm bị ta nhìn thấu triệt, nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, ngồi im trên ghế, cắn môi. Ánh mắt nàng bất lực lại mang theo chút ngứa răng. Tiêu Béo và Biện Ngũ vẻ mặt khó tin. Ta nói, chuyện tiền bạc đợi sau khi diệt hương rồi nói sau, các ngươi đừng ngẩn người ra nữa. Biện Ngũ thân thủ tốt, bọn chúng bắt không được ngươi, ngươi nên chuẩn bị thì chuẩn bị đi. Béo, Hoàng Môn chắc hẳn còn chưa biết sự tồn tại của ngươi, ngươi về nhà nghỉ ngơi cho tốt, nhưng ngàn vạn lần đừng lượn lờ ở quán ăn và nhà trọ. Tiêu Béo hỏi, vậy còn ngươi? Ta dập tắt tàn thuốc, ở Đông Thành ta bây giờ là chuột chạy qua đường, chắc phải để Lục đại tiểu thư thu lưu ta thôi. Tiêu Béo nghe vậy, nháy mắt với ta một cách đầy ẩn ý, ánh mắt vô sỉ hạ lưu. Sau khi bọn họ đi, Lục Sầm Âm nói với Vương Thúc, chuẩn bị xe, về Tâm Viện Trang Viên. Tâm Viện Trang Viên là nhà của Lục Sầm Âm. Ta từng ở đó một đêm, xem ra hôm nay lại phải ở lại rồi. Mặc dù Vương Thúc luôn không đưa ta, nhưng hắn cũng rất bất lực, đành ra ngoài lái xe. Xe đi về phía Tâm Viện Trang Viên. Trên đường, ta gọi cho Mã Bình. Nghe giọng thì thấy, trạng thái cơ thể Mã Bình vẫn còn rất kém. Nhưng nàng nghiến răng nghiến lợi đáp,
Vương Lang bên này, ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Trời có sắp xuống, Mã Bình ta đây ra dày thịt béo sẽ lấp hố trước. Đây là hận ý ngập trời. Thực tế, trước đó chúng ta chưa từng thực sự đắc tội Hoàng Mộ Hoa, nhưng Kim Lăng Hoàng Môn vì làm ăn, không từ thủ đoạn, làm đủ mọi chuyện xấu xa. Mộ Địa chi tử, hạ độc biện ngũ, Kim Lăng tiểu điếm phái người ám toán ta, Tây Hóa trưởng chém Mã Bình. Còn về Lục gia, sở dĩ còn chưa động thủ, là vì Hoàng Mộ Hoa tên sắc quỷ này muốn lừa gạt Đại Tiểu Hoa đán lên giường trước, hắn luôn cho rằng Lục gia là miếng thịt béo đã chín, dùng búa gấp còn thú vị hơn là dùng dao đâm. Bất cứ khi nào Lục gia có động thái phản kháng kịch liệt, Hoàng Mộ Hoa nhất định sẽ giết không tha. Đến cửa tâm nguyện trang viên, Lục Sầm Âm nói với Vương Thúc, Vương Thúc, ông cũng về ảnh thanh các chuẩn bị một chút đi. Vương Thúc nghe vậy, vẻ mặt do dự. Hắn lo lắng Lục Sầm Âm sẽ bị ta ức hiếp, nhưng Lục Sầm Âm không lo lắng, bởi vì lần trước ta cùng nàng chung chăn gối, không làm gì cả. Một người đàn ông có thể nhẫn nhịn dục vọng của bản thân, tuy rất đáng sợ, nhưng cũng đáng tin cậy. Cuối cùng Vương Thúc vẫn lái xe đi. Về đến phòng, Lục Sầm Âm nói, ngươi cứ tự nhiên ngồi đi, ta đi pha trà cho ngươi. Ta không ngồi, đứng ngắm những bức thư họa nàng treo trên tường và những món đồ cổ trên kệ bắc cổ. Đồ cổ toàn là hàng thật, có đủ đồ từ các thời đại. Trong đó có một tôn Đường Lỗ Sơn Diêu Hoa Vũ Thị Nữ Thiêm Hương Tử, còn là hàng đặc cung do Pháp Môn tự đùng đem ra thị trường đấu giá, ước tính có thể bán được gần 1000 vạn. Nhưng nàng cứ tùy tiện bày trên kệ như vậy, bên cạnh cũng không có biện pháp phòng hộ gì. Mặc dù ta đã thấy không ít đồ cổ đắt hơn cái này rất nhiều, nhưng vẫn có chút kinh hãi, không khỏi lùi lại 2 bước, cố gắng tránh xa. Quay người ngắm thư họa của Trịnh Bản Tiểu trên tường, treo ở chính giữa là chất tích, hai bên là một vài bức mô phỏng. Điều đáng nói là những bức mô phỏng rất giống thật, gần như có thể đánh lừa được. Thực ra việc mô phỏng thư họa khó hơn nhiều so với đồ đồng gốm sứ, chủ yếu không thể hiện ở kỹ thuật mà ở thân vận. Thân vận là thứ gì đó nói không rõ, diễn đạt không xong. Ví dụ như chữ ký của mình, dù người khác có bắt chước giống đến đâu, nhưng thực ra chỉ cần nhìn kỹ cái nào là mình ký, về cơ bản là thấy ngay. Nhưng những bức mô phỏng Trịnh Bản Tiểu trên tường, ta có thể nói đem ra thị trường đồ cổ Kim Lăng, 99% các chuyên gia có thể phải ngã ngựa. Một lát sau, trà đã pha xong, ngạc tỉnh thanh chuyên. Loại trà này không có vị thô sáp của trà xanh, vị mục cũ của Phổ Nhĩ, vị yêu diễm của Đại Hồng Bảo, vị định mật của Long Tỉnh. Không có đặc điểm gì chính là đặc điểm lớn nhất của thanh chuyên trà. Nước trà thuần khiết không tạp chất, uống vào hương vị rất đặc biệt. Thế nào? Lục Sầm Âm cười nhẹ hỏi. Ta đáp, người thích thanh chuyên, tính cách bên ngoài ôn hòa, bên trong kiên định, tâm tính thuần khiết sạch sẽ, đại khí bao dung, có một loại ma lực làm người ta muốn ngừng mà không được. Lục Sầm Âm nghe vậy, cười khanh khách, giống ta sao? Ta thật thà nói, rất giống. Lục Sầm Âm chống tay lên má, cười tươi đánh giá ta, khóe miệng lộ ra 2 lúm đồng tiền nhỏ nhắn. Một lúc lâu sau, nàng hỏi, ngươi thích loại tính cách này không? Ta. Lục Sầm Âm nhướng mày, ngươi không phải luôn muốn ta hầu hạ ngươi một đêm sao? Lương thần mỹ cảnh, giai nhân cô độc, cơ hội tốt như vậy, sao không nhắc đến nữa? Chương 88, có chút quá phận. Chương 88, có chút quá phận. Nàng đây là sau khi trải qua chuyện lần trước, bắt đầu trở nên không sợ rồi. Ta hỏi, ngươi sẽ đáp ứng? Lục Sầm Âm liếc mắt đưa tình mang theo ý cười, giống như lần trước ta ở trà lâu, đôi môi anh đảo khẽ kề bên hai ta, thở ra như lan, lấy răng đổi răng đáp lại, ngươi nghĩ hay lắm. Ta lười để ý tới nàng loại ác thú vị khiêu khích này. Sớm một gì, nàng sẽ không như lần trước bị khuất kháng cự, cũng sẽ không như lần này đắc ý tinh lịch khiêu khích. Nàng nhất định ngoan ngoãn thần phục, cam tâm tình nguyện ôm lấy ta, thẹn thùng như đóa tử vi không thể chạm, để ta ôn nhu một chút. Lục Sầm Âm mỹ diễm như thần tiên, bình tĩnh như tướng lĩnh, đại khí tựa phi phượng, lanh lợi tựa thỏ khôn. Loại nữ nhân này càng dễ khơi gợi lên dục vọng chinh phục mãnh liệt của nam nhân. Nàng trốn không thoát. Ta hỏi, mấy bức tranh ngái Trịnh Bản Kiều kia ở vách tường từ đâu tới? Lục Sầm Âm đáp, ta nhái đấy. Lần này đến lượt ta kinh ngạc không thôi. Nàng thấy ta mặt đầy kinh ngạc, uống một ngụm trà, ta là đại tư Lý Ảnh Thanh Các, không phải Bình Hoa. Sau đó, Lục Sầm Âm đứng dậy, từ thư phòng lấy bút mực giấy, đôi mắt đẹp khẽ nhắm, ngưng thần đổ bút, Du Long Tẩu Phượng viết mấy chữ. Nan Đắc Hồ Đồ 4 chữ hiện lên trên giấy. Nhất Quan Quy Khứ Lai, Tam Tuyệt Thi Thư Họa. Câu thơ này hình dung chính là Trịnh Bản Kiều. Trong dân gian, tranh của Trịnh Bản Kiều nổi tiếng hơn thư pháp một chút. Thực tế, thư pháp của hắn bút lực kiên trác, chương pháp liên quan, hình thể viên mãn mà lại thành tân thoát tục, tạo nghệ tuyệt luân. Nổi tiếng nhất là mấy chữ Nan Đắc Hồ Đồ, có thể nói là nhà nhà đều biết. Ta xem Lục Sầm Âm phòng biết mấy chữ này, kinh thán vô cùng. Nếu không tận mắt thấy nàng biết, thật sự sẽ cho rằng là chất tích. Lục Sầm Âm thu bút mực, nói, bức chữ này tặng cho ngươi, không thu phí. Ta hỏi, trước kia ngươi bán tranh nhái thu phí? Lục Sầm Âm nghe vậy, liếc ta một cái, ta thu phí cao làm đó. Mấy tỉnh phụ cận tàng quán, bất kể công hay tư, bên trong đều có chân tích của Trịnh Bản Kiều, nhưng chân tích thường không mang ra triển lãm, sẽ bí mật bảo quản cẩn thận. Bọn hắn mời ta đến nhái, tác phẩm ta nhái, treo ở tàng quán mấy năm rồi, đến nay chưa ai phát hiện ra tí vết. Ta hỏi, thật hay giả? Lục Sầm Âm cười đáp, lừa ngươi ta là chó con. Nàng tại chỗ biểu diễn bút lực, ta quả thực tin. Ta hỏi, vì sao chỉ tặng riêng ta mấy chữ này? Lục Sầm Âm mắt đẹp chớp động, ngươi đoán xem. Ta nhận lấy bút trong tay nàng, tại chỗ để chống biết đề bạn, thông minh nan, hồ đồ nan, do thông minh nhi chuyển nhập hồ đồ cánh nan. Phóng nhất chứ, thối nhất bộ, đương hạ tâm an, phi đồ hậu lai phúc báo giã. Ta hỏi, bút lực không bằng ngươi, nhưng ngươi tặng ta bức chữ này, ý tại đề bạn, ta bèn bổ sung vào. Lục Sầm Âm thấy chữ ta biết, khuôn mặt xinh đẹp lập tức lên người. Nửa ngày sau, nàng nhàn nhạt nói, chữ của bản tiểu, ung dung quý khí, tinh lịch nhàn thú, một loại hưởng thụ cuộc sống tự mua vui mỹ cảm. Nhưng ngươi vì sao nhất định phải dùng phong mang tất lộ, đao câu phủ phạt của Huy Tông xấu kim thể làm để bạn? Cổ kim thư pháp đại gia, vì chịu ảnh hưởng sâu sắc của khủng mạnh chi học, chuộng dung sùng đu, thư pháp mỹ học phần lớn lấy tàng phong thu mang làm chủ, dù là thư pháp gia đặc biệt cá tính, khi hành bút cũng chú trọng miên trung quả thiết, ngoại nhu nội ương. Duy chỉ một ngoại lệ, Tống Huy Tông xấu kim thể. Tống Huy Tông là một vị vong quốc chi quân, khi tại vị, nội ưu ngoại hoạn, cuối cùng bị kim binh bắt làm tù binh. Trong thời gian bị giam cầm, hắn biết nên triệt dạ Tây Phong Hám Phá Phi, tiêu điều cô quán nhất đăng vi. Gia Sơn hồi thủ Tam Thiên Lý, Mục Đoạn Sơn Nam Vô Nhạn Phi câu thơ thể lương, chịu đủ lăng nhục tra tấn mà chết. Vị đế vương dãy rủa vô lực, đem một bụng oán huyết và phẫn nộ không cam lòng chút vào đầu bút, chữ cương ngạnh sắc bén, như đao tước búa khác, phá vỡ cấm kỵ, cực tận phóng thích, không tàng phòng, không thỏa hiệp, không cam tâm. Xấu kim thể là một loại vẻ đẹp đi trên bờ vực mỹ học, đẹp làm người mê luyến, làm người tan nát cõi lòng, làm người sợ hãi. Lục Sầm Âm hiển nhiên nhìn ra ý trong chữ, ngồi xuống, môi anh đào nhấp một ngụm trà, khẽ thở dài một tiếng, "Tô Trần, ta tặng bức chữ này, thực ra là muốn nói với ngươi, ngươi không cần phải quá dùng sức, có đôi khi chậm lại một chút, có lẽ sẽ tốt hơn." "Ta đáp, tạ ơn. Nhưng ta và ngươi không giống nhau, ngươi có thể chọn bản tiểu nhàn thú, nhưng ta chỉ có thể chọn xấu kim lượng phong." Lục Sầm Âm hỏi, "Vì sao?" "Ta chỉ tay lên tường, bởi vì ngay cả một bức tường để treo tranh chữ, thế giới này cũng không để lại cho ta. Có thể hỏi về gia thế của ngươi không?" "Có thể." "Vì sao ngươi luôn một mình, thúc thúc cá gì đâu?" "Năm ta 8 tuổi, cha ta bị người ta đảo mất đôi mắt, mẹ ta bị đóng đinh sống trên mặt đất. Ta từng ăn xin, bị người ta đánh, chịu nhục nhã, cũng từng tận mắt nhìn thấy thúc thúc ốm nặng nhận nuôi ta vì sợ liên lụy ta mà uống thuốc tự tử, sau này ta gặp được. Xin lỗi, ta không hỏi nữa." Lục Sấm Âm dịu dàng ngăn lại, mắt đẹp ửng đỏ, mặt đầy đau lòng nhìn ta. "Ta nói, không bàn chuyện quá khứ, nói chuyện hiện tại đi. Sau khi ta đến Kim Lăng, Hứa Thanh cho ta một nơi an thân. Nhưng Bùi Tinh Hải, Lục Tiểu Hân, Hoàng Mộ Hoa, không ai muốn ta an thân, đều muốn làm thịt ta. Ta nếu không đao câu phủ phạt, thì đã chết khi tranh hồng hoa rồi. Thực tế, ta đã phạm đến lợi ích của bọn hắn đến mức nào? Ban đầu ta chỉ cứu Tiêu Lan phụ tử mà thôi. Nhưng đến hôm nay, nhà không còn, tiệm cơm không còn, ta chỉ có thể ký cư ở chỗ ngươi. Mỗi bước ta đi, dưới chân toàn là dao thép có gai ngược. Ngươi bảo ta có bản tiểu nhà thú, không phải không thể, đợi đến ngày nào đó ta xong việc, có thể giống như ngươi ngồi xuống uống thanh chuyên thuần khiết không tạp chất, thì mới có thể làm được." Lục Sầm Âm thần tình ngẩn ngơ, đáp, "Ta không thể thể hội, nhưng ta hiểu rồi." Ta dập tắt thuốc lá, nói, "Không còn sớm nữa." Lục Sầm Âm đứng dậy, vào trong lấy một bộ đồ ngủ đưa cho ta, khẽ nói, "Đi tắm đi." Ta đi tắm, nàng cũng đi một gian vệ sinh khác tắm. Đợi ta ra, phát hiện Lục Sầm Âm mặc một bộ đồ ngủ, đang làm giãn cơ trước khi ngủ. Có chút quỷ dị. Từ sau lần trước, đại tiểu thư nhà họ Lục dường như không còn chút phòng bị nào với ta nữa. Đồ ngủ chất liệu tơ lụa, tôn lên dáng người nàng lung linh lộ rõ, chóp mũi truyền đến hương thơm cơ thể đặc biệt của nàng hòa quyện với mùi sữa tắm, cùng với động tác giãn cơ thỉnh thoảng lộ ra một mảng da thịt trắng ngần, vô cùng dụ hoặc. Nàng rốt cuộc là cho rằng ta đầu óc không ổn như kẻ ngốc, hay là thân thể không được như người bệnh? Lục Sầm Âm thấy ta ra, không những không ngừng giãn cơ, ngược lại nhíu mày, khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một chút trêu bừa, chầm eo vểnh mông túi người, ưỡn ngực đặt tay sau lưng, ngửa người chống đất khoe chân. Những động tác thoạt nhìn hết sức bình thường này, phối hợp với thần tình của nàng, bất cứ người đàn ông nào thấy cũng sẽ máu nóng sông lên đầu, không thể dung nhẫn. Ta một tay ôm lấy eo nàng, kéo vào trước mặt, lạnh lùng hỏi, "Ngươi làm vậy có phải có chút quá phận rồi không?" Chương 89, Thu Côn Hạ Thất. Chương 89, Thu Côn Hạ Thất. Lần này đột ngột ôm Lục Sầm Âm đứng dậy, nàng miệng thậm chí một tiếng kinh hô cũng không có, một gương mặt mỹ ngọc vô hà, ngược lại nghiêng một góc 45 độ, không hề yếu thế nhìn chằm chằm ta, bên tai ta thở ra như lan, nhẹ giọng nói, "Một vị tự mệnh bất phàm đỉnh tiêm thợ săn, vĩnh viễn sẽ không đối với một con thỏ trong lồng mà khai hỏa." Bộ dạng tiểu mỹ này, không chỉ quá phận, thậm chí còn có một chút đáng ghét. "Ta, nhát súng này ta đã nhịn lâu rồi, nhất định phải khai, nhưng không phải hôm nay." Con mồi này vô cùng dạo hoạt, nàng dùng tư thái thấp nhất để giành lấy cảm giác an toàn lớn nhất cho mình. Hay nói, quan hệ của chúng ta hình như đã có chút đảo ngược rồi. Thợ săn xuất sắc thường lấy thân phận con mồi mà xuất hiện. Lẽ nào Lục Sầm Âm muốn phản bắt ta? Không có cửa đâu. Ta buông nàng ra, nói, tiếp tục kéo giãn nửa canh giờ. Lục Sầm Âm nghe vậy, khanh khách cười, đáp, lại chẳng ai dám nhìn, thật vô vị. Đêm đó ta ngủ ở phòng khách, nàng ngủ ở phòng ngủ chính. Hai người bình an vô sự. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lục Sầm Âm vẫn như lần trước, mang đến cho ta trước các vật dụng rửa mặt dùng một lần. Bữa sáng là Vương Thúc đưa tới. Quẩy, bánh bao, đậu tương. Vương Thúc nói cho chúng ta một chuyện, Vương Lang mang theo 30 vị hảo thủ, ta mang theo 10 người, hẳn là đủ rồi. Lục Sầm Âm đôi môi anh đào khẽ cắn quẩy, nếu mày hỏi, sao lại ít người như vậy? Ảnh thanh các hộ bảo hồng hoa côn lang đâu chỉ có thế, lúc này không dùng, còn đợi đến khi nào? Dùng hết đi. Vương Thúc sắc mặt có chút khó xử, đáp, đại tiểu thư, 10 người này sánh được toàn bộ hồng hoa côn lang. Lục Sầm Âm mặt đầy nghi hoặc khó hiểu. Ta hỏi Vương Thúc, ngươi triệu tập không phải ảnh thanh các hộ bảo hồng hoa côn lang, mà là sư minh đệ luyện bát cực quần chứ? Vương Thúc hỏi ngược lại, ngươi làm sao biết? Ta dùng khăn lướt lau tay, tâm tư của ngươi ta hiểu. Ngươi không muốn đem ảnh thanh các triệt để kéo xuống nước, lo lắng nếu việc này không thành, ảnh thanh các sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi khẳng định còn định khi tấn công quỷ thị, chính mình cũng cải trang, không chuẩn bị lộ chân diện mục. Hơn nữa, ngươi nhất định còn tự tiện an bài một đám hồng hoa côn lang bí mật tiềm phục bên cạnh Sầm Âm, chuẩn bị bảo hộ nàng cùng Hoàng Mộ Hoa ước hội. Lục Sầm Âm kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn Vương Thúc. Vương Thúc tâm tư nhỏ mọn bị ta đoán trúng toàn bộ, sắc mặt vô cùng ẩm trầm, đắc, không sai. Ta nói, ngươi làm như vậy, hoàn toàn trái với sơ ý của ta. Thứ nhất, ta vốn dĩ là muốn tạo thành thế mã, lục hai nhà đồng thời tấn công Hoàng Môn địa hạ quý thị, chỉ có như vậy, gia đình Hổ Bình Trang Viên mới có thể dốc toàn bộ lực lượng. Nếu gia đình Trang Viên không dốc toàn bộ lực lượng, hành động đốt ổ chó của Biện Ngũ sẽ không thành công, ngươi còn hại chết Biện Ngũ. Thứ hai, ngươi triệu tập những sư huynh đệ luyện bắt cực quyền kia, có thể võ lực giá trị thật sự cao hơn ảnh thành các hộ bảo Hồng Hoa Côn Lang rất nhiều. Nhưng chúng Hồng Hoa Côn Lang dựa vào ảnh thành các để sống, bọn hắn tấn công Hoàng Môn quý thị là vì bảo vệ chén cơm, thế phải sống chết với chúng. Sư huynh đệ của ngươi ở khát vọng chiến đấu, kém bọn họ ngàn dặm. Dù loại khát vọng này mà đi tấn công quý thị, nhất định thất bại. Thứ ba, Hoàng Mộ Hoa tuy tự phụ, nhưng làm người cực kỳ giàu hạn, ước hội trước hắn nhất định sẽ phái người thăm dò xung quanh có ai mai phục hay không, ngươi phái nhiều Hồng Hoa Côn Lang bí mật tiềm phục như vậy, nhỡ bị hắn phát hiện, con chó này nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Ngươi tự ý quyết định, ba đường cùng tiến hóa thành ba mũi tên phế, nhất định sẽ kéo lục ra vào vực sâu. Vương Thúc nghe vậy, lạnh lùng nói, dựa vào cái gì kế hoạch của ngươi là bạn vô nhất thất? Ta cho rằng kế hoạch của ta cũng hoàn toàn khả thi, vừa bảo vệ được đại tiểu thư, vừa phối hợp được lần hành động này. Cố chấp, một kẻ vũ phu. Ta có chút tức giận, đứng lên, đối với Vương Thúc lạnh lùng nói, phía trước đã giải thích vô cùng rõ ràng rồi. Ta nói lại lần nữa, làm theo kế hoạch của ta. Vương Thúc không hề yếu thế, ngược lại bước lên hai bước, nghiến răng đáp, ta cũng nói cho ngươi biết, để đại tiểu thư rơi vào hiểm cảnh, ta làm không được. Lục Sầm Âm tức giận, quay đầu quát khẽ, Vương Thúc, ta biết ngươi trung tâm, nhưng đây là sinh tử cục, không phải hiến trung đầu môn. Lời này đã rất nặng rồi. Liên ta tiếp xúc lâu như vậy đến xem, bọn hắn tuy nhiên là mối quan hệ chủ tớ, nhưng Lục Sầm Âm với Vương Thúc thực ra cực kỳ tôn trọng, lúc ý kiến không đồng nhất, nàng phát biểu cũng rất có chừng mực, nhiều nhất kêu một câu Vương Thúc đến ngăn lại hắn, nhưng vừa mới nàng nói ra không phải hiến trung quăng cửa tiếng, xem như đã xuống thông điệp cuối cùng. Vương Thúc nghe vậy, thân thể lui ra phía sau hai bước, hướng Lục Sầm Âm sâu sắc cúi chào. Về sau, hắn nâng lên đầu đến, sắc mặt vô cùng kiên nghị mà cứng cáp, cao giọng trả lời, đại tiểu thư, thái gia Vương gia từ trước trăm năm trở thành đỏ bà ton hoa lang lục gia hộ bảo vật bắt đầu, thế ăn bổng lộc lục gia chuyển đến ta đã đời thứ tư. Vương Thiên phóng từ tiếp đồng đến nay, chức trách ở chỗ 6 từ hộ bảo vật bình an, bảo vệ mạng chủ. Nhưng là, nhất định muốn phục chủ khiến hay không, Hồng Hoa Côn Lang luôn luôn tuân theo 4 chữ chân ngôn tạm thích đứng làm việc. Chuyện tối nay, chuyện quan sinh tử lục gia, chuyện quan an nguy đại tiểu thư. Vương Thiên phóng một đời, trước nay không có vận dụng qua quyền lực tạm thích đứng làm việc, hôm nay cả gan vận dụng một lần. Muốn ta đồng ý đem tính mạng của ngươi đặt cửa tại trên người của hai cái người không chút liên hệ nào, trừ phi đại tiểu thư lập tức với ta thu côn xuống nước sơn. Thu côn xuống nước sơn, thực ra chính là khai trừ thương gia đổ cổ giang hồ cũ, nếu như không lại muốn dùng một vị đỏ bà ton hoa lăng rồi, đem gậy gộc của hắn thu rồi, đem phía trên nước sơn màu đỏ cho xuống rớt, một căn côn trắng trả lại cô lang, để cho hắn khác mưu đừng ra, từ đó giang hồ còn đường xa, giữa chủ tớ lại không có mắc. Vừa mới Vương Thúc nói tạm thích đứng làm việc tại trong quá trình đỏ bà ton hoa lang hộ bảo vật, hộ chủ, cũng xác thực có quy củ dạng này. Thương gia đổ cổ mang trọng bảo hành tẩu giang hồ, nơi nào sẽ xuất hiện sơn phỉ, hát điếm, địa pháo các loại, thương gia đổ cổ cũng không kinh nghiệm ứng đối quá nhiều, như mọi thứ toàn bộ nghe theo của chủ gia, dễ dàng nhập hố. Phát hiện rõ ràng không thích hợp, Hồng Hoa Côn Lang nhất định phải quyết đoán kịp thời, chủ động thay chủ gia sửa hành trình, cải trang, thiết kế tránh cướp các loại, đây kêu tạm thích hướng làm việc. Bảo vệ quân cũng không tùy quân. Một khi đỏ ba ton hoa lang vận dụng tạm thích hướng làm việc quyền lực, chủ gia hoặc là nghe theo, hoặc là thu côn xuống nước sơn. Đây là tinh thần nghề nghiệp. Còn đừng nói, Vương Thúc vừa mới những lời nói này, ngược lại rất có xương sắc của đỏ ba ton hoa lang. Lục Sầm Âm nghe vậy, gấp nói, Vương Thúc, ngươi Vương Thúc không lên tiếng, nửa điểm cũng không được bộ. Lục Sầm Âm mắt đẹp nhắm một chốc lát, lo lắng không thôi hỏi, Vương Thúc, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới tin tưởng Tô Trần? Nàng khẳng định sẽ không khai trừ Vương Thúc. Đỏ ba ton hoa lang trung thành tận tâm như thế, sinh tử lấy phó, đổi thành ta, cũng sẽ không với hắn thu côn xuống nước sơn. Lục Sầm Âm mềm lòng, nàng tại bên dưới Vương Thúc thu côn xuống nước sơn cường ngạnh bức đua thoái vị, đã bắt đầu giao động rồi. Có thể lần kế hoạch này, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp, chắc chắn tất cả mất hết. Ta quay đầu với Lục Sầm Âm lạnh lùng nói ra, thu côn xuống nước sơn cho Vương Thiên phóng.